Chương 053, lão mẫu nghĩ ngươi trưởng. Chương 053, lão mẫu nghĩ ngươi trưởng. Oeng. Một giây sau, người áo trắng kia đột nhiên tiêu thất. Nơi xa đột nhiên chuyển đến khí bạo âm thanh. Một cỗ cường đại khí thế, tản ra lạnh lẽo thấu xương, đang phi tốc tiếp cận. Đi mau. Giang Lưu Xuyên sắc mặt đại biến, khí kình bộc phát, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia lướt nhanh tới Bạch Y thân ảnh. Ngụy Thắng không nói hai lời, nắm lên Ngụy Hà gãy cổ áo, liền hướng về Hắc Vinh Phượng phương hướng phóng đi. Với lướt đi hơn 100 mét, sau lưng chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngụy Thắng nhìn lại, Giang Lưu Xuyên cùng người áo trắng chiến tại một chỗ, kình phong khuấy động, uy thế kinh người, chỉ là mấy chiêu đi qua, Giang Lưu Xuyên liền rơi vào hạ phòng, bị áp chế. Mười luyện, người áo trắng kia ít nhất là luyện cốt cảnh cường giả, bằng không, không có khả năng áp chế lại cựu luyện đỉnh phong Giang Lưu Xuyên. Bất quá, Giang Lưu Xuyên thân pháp cực nhanh, ý thức được thực lực sai biệt sau, lập tức từ đối kháng chính diện chuyển thành tập kích quấy rối, không ngừng ngăn cản người áo trắng truy kích Ngụy Thắng. Thấy vậy một màn, Ngụy Thắng không chút do dự thôi động thân pháp, kim nhạn. Linh viên kình toàn bộ rót vào trong hai chân, thân hình ầm vang bật lên, giống như một cái linh xảo ngẫu trời, tại nóc nhà ở giữa bay lượn, thoáng qua liền tiến vào phương xa trong bóng tối. Ân. Người áo trắng đôi mắt ngưng lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này Ngụy Thắng vẫn còn có thể so với bát luyện tốc độ. Cái tốc độ này tương đối với hắn cái này mười luyện mà nói, kỳ thực cũng không nhanh. Mấu chốt là, mình bị cái cựu luyện đỉnh phong của lấy, căn bản không thể toàn lực đuổi theo. Đáng chết. Người áo trắng thấp giọng giận mắng. Hắn bước lên bại lộ phong hiểm, muốn cưỡng ép đánh giết Ngụy Thắng, chưa từng nghĩ lại để cho đối phương từ chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Người áo trắng quanh thân khí kình bộc phát, không chút nào lý Giang Lưu Xuyên ngăn cản, nhanh chóng hướng về Ngụy Thắng biến mất phương hướng đuổi theo. Giang Lưu Xuyên vừa nhìn thấy Ngụy Thắng bộc phát tốc độ lúc, cũng bị kinh ngạc một chút, cũng không có chờ hắn buông lỏng, người áo trắng liền lại đuổi tới. Giang Lưu Xuyên lần nữa đuổi kịp ngăn lại, đáy lòng nhưng có chút hiếu kỳ, Ngụy Thắng đến cùng làm cái gì, lại để cho người này điên cuồng như vậy. Cuối cùng đã tới. Một lát sau, toàn lực tập kích bất ngờ Ngụy Thắng, thấy được uy viễn đường chạy viện. Còn không chờ hắn thở phào, phía sau tiếng xé gió cũng theo đó truyền đến. Đuổi tới, Ngụy Thắng sầm mặt lại, thật đúng là cắn chặt không thả a, hắn nhảy lên uy viễn đường cửa chính nóc phòng, đang muốn nhảy vào viện sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo băng hàn thanh âm. Lão mẫu nghĩ ngươi trưởng. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người hít thở không thông sắc ý, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, Ngụy Thắng khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Hắn quay người lúc, chỉ thấy một cái ngàn trượng bàn tay nghiêng nắp xuống, lòng bàn tay nở rộ một đóa yêu dị bạch liên hư ảnh. Nhìn thấy hắn bạch liên sát na, hắn phảng phất bị mê chặt, lại quên chống cự, ngơ ngác nhìn qua một trường kia rơi xuống. Ca. Ngụy Hà quát chói tai, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc Ngụy Thắng. Lại nhìn đánh tới một trường kia, lại chỉ là một đạo trưởng thế hư ảnh, mặc dù trưởng phong kinh người, nhưng nào có cái gì ngàn trượng chi cự. Ngược lại là thân ở bên ngoài hơn 20 trượng cách không đánh ra một trường này người áo trắng, lòng bàn tay giống như nắm một mảnh hoa sen. Huyết cảnh. Ngụy Thắng trong lòng run lên, một tay đem Ngụy Hà ném ra chiến trường, đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, mãng lưu kình toàn bộ rót vào trong một đao này. Hổ sát. Một đao bổ ra, đao quang giống như hóa thành một đầu toàn thân đen như mực mãnh hổ, cái chán vương chữ bắt mắt, sinh động như thật, gầm thét vọt tới cái kia trưởng thế hư ảnh. Bành! Mãnh hổ cùng trưởng thế hư ảnh đồng thời nổ tung. Nhưng nổ tung trường phong cũng đem Ngụy Thắng hất bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy bức tường, kẽ ở trong phế tích. Người áo trắng kinh ngạc mắt nhìn Ngụy Hà. Chính mình lấy Thánh Liên Tàn Phiến thúc dục mê hồn chi pháp, chính là 12 luyện cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị mê hoặc, cái kia không thông võ đạo tiểu tử, như thế nào không bị ảnh hưởng? Còn có cái kia Ngụy Thắng, hắn không phải ngũ luyện sao? Vừa rồi một đao kia bộc phát ra uy thế, sợ là đã đạt bát luyện cấp độ, có thể chém vỡ chính mình cách không đánh ra một trường. Hai huynh đệ này có gì đó quái lạ, tuyệt đối không thể lưu. Siêu, hắn chợt lách người, xuất hiện tại trên Ngụy Thắng bên trên không lại lần nữa đánh ra lão mâu nghĩ ngươi trưởng, trưởng phong so với trước kia càng thêm dọa người, tựa như một cái thần trưởng từ trên trời giáng xuống. Giống. Một tiếng hổ khiếu từ sau lưng Ngụy Thắng trong gian phòng truyền ra, ngay sau đó liền bay ra một vòng đao quang, phá không hóa thành mánh hổ hư ảnh, ầm vang đâm vào trong cái kia rơi xuống một trường. Trường thế vỡ nát, người áo trắng cánh tay nhuốm máu, cả người đều bị một đao kia đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, xoay người bỏ chạy. Yêu nhân, ngươi hổ ra địa bàn, cũng là ngươi muốn tới liền đến liền đi đi liền. Cho lão tử lưu lại. Trong gian phòng xông ra một đạo hung hoành thân ảnh, thân hình bạo khởi như mãnh hổ, trong nháy mắt nhào về phía người áo trắng, người chưa đến, hung lệ đao quang liền bao phủ mà tới. Người áo trắng sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình né tránh, đồng thời nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, máu me khắp người Giang Lưu Xuyên cũng từ phía sau đuổi theo, cùng hắc hổ một trước một sau, ngăn chặn người áo trắng. Người áo trắng sắc mặt biến hóa, thấy một khi bị cuốn lấy, chính mình hẳn phải chết. Lan đi. Người áo trắng khí tức quỷ dị tăng vọt, mờ mờ ảo ảo đạt đến 11 luyện cấp độ, một trưởng vỗ bay cản đường Giang Lưu Xuyên nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Lao Giang, hắc hổ sắc mặt biến hóa. Ta không sao, mau đuổi theo. Miễn cưỡng ổn định thân hình, Giang Lưu Xuyên thứ nhất đuổi theo. Hắc hổ theo sát phía sau. Ba bóng người thoáng qua liền tiến vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Ca, ca, ngươi đừng dọa ta, ngươi tỉnh a. Đều tại ta, quá yếu trong phế tích, Ngụy Hà leo đến Ngụy Thắng mặt phía trước, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, lập tức gấp đến độ khóc lên. Gào cái gì, còn chưa có chết đâu. Khu khu. Ngụy Thắng mở mắt ra, nói còn chưa dứt lời, liền ho khan kịch liệt. Vừa rồi cái kia bị trưởng phong dư ba chấn thương, cẳng tay, xương sườn đều đoạn mất tận mấy cái, vừa rồi đang nhắm mắt ra sức lực khôi phục đầu. Mắt thấy Ngụy Thắng không chết, Ngụy Hà nỗi lòng lo lắng lúc này mới thả lại trong bụng, vừa định đem Ngụy Thắng nâng đỡ, bị hắn ngăn lại. Trước hết để cho ta nằm một hồi lời còn chưa dứt, một đám người giơ đao xông tới, lại là Uy Viễn Đường bên trong ban chúng, bị đại chiến sở kinh, vội vàng chạy đến, người nào dám xông vào chúng ta Uy Viễn Đường? Hổ, Hổ ca. Trong chính đường, võ quán ở lại giữ tóc trắng thầy thuốc đang tại cho Ngụy Thắng bó xương. Ngụy Hà ở một bên khẩn trương nhìn xem. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trong lòng lại tại than nhẹ, lần này thật đúng là hung hiểm a, hồi tưởng vừa rồi trận chiến kia, Ngụy Thắng vẫn như cũ cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ. Chính mình át chủ bài ra hết, cũng chỉ là chém nát đối phương một đạo trường thế hư ảnh. Thực lực sai biệt quá lớn. Cũng đúng, đặt đến luyện cốt cảnh võ giả, những thứ không nói khác, vẻn vẹn lực đạo, chí ít có 28.000 cân. Tùy tiện một quyền, đều có thể dễ dàng đánh giết lục luyện. Mình có thể đón lấy một trường kia không chết, toàn bộ nhờ hổ sắt công phạt cùng gia chi bên kinh người phòng ngự. Hy vọng Giang sư Minh cùng hổ gia có thể đem tên kia lưu lại, bằng không, người này chưa trừ diệt, ta ăn ngủ không yên a. Ngụy Thắng không đợi bao lâu, Hắc Hổ cùng Giang Lưu Xuyên đồng thời trở về. Hổ gia, Giang sư Minh, cái kia yêu nhân đâu? Chạy trốn. Giang Lưu Xuyên bị thương, sắc mặt khó coi, tay hắn nắm thánh liên mảnh vụn, có thể ảnh hưởng đối thủ tinh thần, ta nhất thời vô ý, bị hắn mê hoặc, không có để cho hắn cho trốn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tên kia đã chúng ta một đao, không có 2-3 tháng, mơ tưởng khôi phục. Hắc Hổ trấn an một câu, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, A Thắng, cái kia yêu nhân như thế nào để mắt tới ngươi? Chương 054, luyện thân hình giống như hạc hình. Chương 054, luyện thân hình giống như hạc hình không rõ ràng. Ngụy Thắng lắc đầu, suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất mấy ngày nay làm chuyện gì? Hắc Hổ tiếp tục hỏi, à, ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây Đông Hưng Nhai có một cái toàn thân mọc đầy hoàng đậu người, đang đánh cược phường náo sự, chết ở trong nhà, ta sợ truyền nhiễm, liền để Đinh Nhưng đem hắn thi thể đốt. Toàn thân mọc đầy hoàng đậu. Hắc Hổ cùng Giang Lưu Xuyên nhìn nhau sau, thần sắc đều rất nghiêm trọng, trên người kia có hay không nhiễm tịt? Có, trên cánh tay. Khó trách. Hắc Hổ bừng tỉnh đại ngộ, đó là Bạch Liên giáo chồng xuống huyết nhục cổ, ngươi phá bọn hắn cổ, khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy muốn giết ngươi. Bên cạnh Giang Lưu Xuyên khẽ nhíu mày, hắn gặp qua người áo trắng đối với Ngụy Thắng thái độ, luôn cảm thấy không có Ngụy Thắng nói đơn giản như vậy. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ không ra, Ngụy Thắng có thể có cái gì đáng giá đối phương nhằm vào như vậy. Thì ra là như thế, Ngụy Thắng lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Hắn chưa hề nói Hồng Liên Ngọc Bài sự tình, bây giờ riêng là một cái Bạch Liên làm cho, hắn đều không đối phó được, nếu như lại mang tới Hồng Liên làm cho, cái kia còn có đường sống sao? Đương nhiên, đây không phải không tin Hắc Hổ cùng Giang Lưu Xuyên, chỉ là bất cứ tin tức gì, chỉ cần đối với người thứ hai nói qua, liền sẽ tiết lộ. A Thắng, Hổ Khiếu đao pháp ngươi luyện đến viên mãn. Vừa rồi ta đang ngủ, thế nhưng là bị Hổ Khiếu âm thanh giật mình tỉnh giấc, tiếng hú kia tuyệt đối là viên mãn, không sai được. Hắc Hổ nói xong, liền nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Cái sau hơi có chút xấu hổ gật gật đầu, hôm qua có rõ ràng cảm ngộ, liền đột phá rồi, bất quá là vừa đột phá, còn chưa hoàn toàn nắm giữ, lúc được lúc không hảo tiểu tử. Hắc Hổ thần sắc phức tạp. Dù là sớm đã coi đoán trước, nhưng nghe được Ngụy Thắng chính miệng thừa nhận, hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Đây chính là viên mãn a, hắn Hắc Hổ tu luyện Hổ Khiếu đao pháp mười mấy năm, tự xưng là cùng này đao pháp cực kỳ phù hợp, nhưng cũng chỉ tu đến tiếp cận viên mãn cấp độ. Ngụy Thắng một cái hậu bối, học đao mới một tháng, không ngờ luyện đến viên mãn. Cái này mẹ nó quái vật gì a? Hắc Hổ, thiên tài như thế, nếu chỉ tại bang phái tham hải, có phải hay không có chút đáng tiếc? Giang Lưu Xuyên rèn sắc khi còn nóng hỏi. Hắc Hổ nhìn hảo hữu một mắt, lại nhìn về phía Ngụy Thắng, lão Giang nói với ta, ngươi muốn đi Bạch Hạc võ quán bái sư, điểm ấy ta không ngăn trở, bất quá, gia nhập vào võ quán sau, không thể ảnh hưởng trong bang phái sự vụ. Là, hôm sau trời vừa sáng, Ngụy Thắng mang theo Ngụy Hà, theo Giang Lưu Xuyên tiến vào bên trong thành. Sa nhớ kỹ, lần trước vào bên trong thành, dẫn đường vẫn là Hắc Hổ, bây giờ dẫn đường đã biến thành Giang Lưu Xuyên. Trùng hợp là, Bạch Hạc võ quán trô khu vực cũng là khu nam, lại khoảng cách Ngư Long Bang tổng đường Ngư Phụ chỉ cách xa 2 con đường. Đến, Ngụy Thắng ba người rất nhanh ở một tòa tường trắng ngói đen lớn trạch viện trước cửa dừng lại. Thô nhìn phía dưới, tòa này trạch viện chiếm diện tích cũng liền so Ngư Phụ hơi nhỏ hơn một chút. Đặt ở nội thành, đó cũng là đỉnh cấp dinh thự, chính là Bạch Hạc võ quán. Giang sư Minh vừa tiến vào võ quán, liền có người mặc thanh sắc quần áo luyện công, tay áo cổ áo thêu lên Bạch Hạc đệ tử, tiến lên đây chào hỏi, thái độ phá lệ cung kính. Ân. Giang Lưu Xuyên gật gật đầu, tiếp đó tại trong đệ tử kia ánh mắt kinh ngạc, mang theo Ngụy Thắng huynh đệ tiến vào trong nội viện. Ngoại viện trưng bày tạ đá, tủ đá, có gỗ chờ luyện công thiết bị. Đang có không thiếu mình trần thân trên hán tử tại rèn luyện khí lực, cơ bắp cường kiện, toàn thân hiện ra bóng loáng. Giang sư Minh nhìn ra, Giang Lưu Xuyên tại võ quán địa vị rất cao, những nơi đi qua, rất nhiều đệ tử đều chủ động tiến lên hành lễ. Võ quán chia làm 3 bộ phận, ngoại viện, nội viện, cùng với hậu viện. Giang Lưu Xuyên vừa đi, một bên cho Ngụy Thắng giảng giải. Ngoại viện cũng là phổ thông đệ tử, tu vi phổ biến tại gia tam luyện. Nội viện thuộc về đệ tử tinh anh, tu vi phần lớn là thịt tam luyện. Hậu viện nhưng là quán chủ khu cư trú. Giang Lưu Xuyên mang theo Ngụy Thắng huynh đệ qua ngoại viện, xuyên nội viện, thẳng đến hậu viện mà đến. Hậu viện rộng rãi, ước chừng chiếm cứ cả tòa dinh thự một nửa khu vực. Không chỉ có ao hoa sen, giả sơn, còn có đủ loại cái đỉnh. Mặc dù ngươi có ta tiến cử, bái nhập võ quán không khó, nhưng muốn bị lão sư thu làm thân truyền, còn phải thông qua lão sư khảo nghiệm đi tới hậu viện. Giang Lưu Xuyên không yên lòng, lại bắt đầu dặn dò. Kỳ thực lúc tới trên đường, Giang Lưu Xuyên liền đã nói cho Ngụy Thắng, trở thành thân truyền đủ loại chỗ tốt. Không chỉ có thể nhận được võ quán hạch tâm võ học, còn có thể phân phối đến võ quán một chút sản nghiệp. Càng quan trọng chính là, nếu có thể đem linh hạc pháp tu đến lão sư yêu cầu tiêu chuẩn, càng có thể trở thành lão sư duy nhất chân truyền, trở thành Bạch Hạc võ quán đời tiếp theo quán chủ. Ngụy Thắng không muốn trở thành quán chủ, hắn chỉ muốn bái nhập quán chủ môn hạ, cho mình, cho Ngụy Hà tìm kiếm một cái che chở. Rất nhanh, Ngụy Thắng ba người đi tới trong hậu viện, cái kia tên là Linh Hạc Hiên cái đỉnh phía trước. Trong đỉnh lịch sự tao nhã đàn một bên cạnh, ngồi xếp bằng một vị tóc bạc trung niên, người mặc thả lỏng thanh sắc quần áo luyện công, hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài, nhìn xem rất phổ thông. Ngụy Thắng hơi nhíu mày. Đây chính là danh chấn Hắc Sơn 12 luyện cường giả, Phương Hạc đỉnh phương quán chủ. Đỉnh phía trước còn đứng 4-5 người, tất cả thân mang hoa phục, khí độ không tầm thường, tu vi không kém gì Giang Lưu Xuyên. Mà phía sau bọn họ cũng đều đi theo một thiếu niên hoặc thiếu nữ, những người này tu vi cũng đều không kém, đều tại trên dưới lục luyện. Giang Lưu Xuyên đến sau, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, khi liếc xem sau lưng Ngụy Thắng huynh đệ lại là khẽ nhíu mày. "Lão sư, đệ tử hôm nay cho ngài tiến cử một thiên tài." Giang Lưu Xuyên đi tới đỉnh phía trước, hướng về phía trong đỉnh tóc bạc trung niên cung kính thi lễ nói. "Thiên tài?" Tóc bạc trung niên còn chưa mở miệng, đứng tại đỉnh phía trước vị thứ hai thanh niên mặc áo lam, nhịn không được lắc đầu, "Giang sư đệ, lời này ngươi cũng nói rồi bao nhiêu lần? Kết quả đây, mang tới nhiều người như vậy, có mấy cái thiên tài?" Đỗ sư minh, lần này là thật sự. Thật sự. Đỗ sư minh cười lạnh một tiếng, ngươi lần nào không phải nói như vậy. Tuy nói lão sư tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện tìm người lừa gạt lão sư a. Giang Lưu Xuyên không để ý đến hắn nữa, chỉ là hướng về phía tóc bạc trung niên bài nói, lão sư, ta để cử người, tên là Ngụy Thắng, tại luyện bì cảnh liền đã luyện ra gia chi huyền. Lời vừa nói ra, một mực nhắm hai mắt tóc bạc trung niên, chậm rãi mở ra con mắt. Cái kia một sát na, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy hư không hình như có sấm sét xẹt qua. Trong khi ánh mắt quét tới lúc, Ngụy Thắng càng là cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có, so đối mặt Bạch Liên làm cho còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Trong lòng của hắn kinh hãi, đây chính là đỉnh tiêm 12 luyện thực lực. Siêu. Tóc bạc trung niên vung tay lên, một bản thanh sắc sách nhỏ rơi vào Ngụy Thắng trước người. Bạch Hạc luyện nhục pháp trong nửa tháng luyện đến tiểu thành, lão phu thu ngươi làm thân truyền. Lời vừa nói ra, Giang Lưu Xuyên lập tức gấp. Nửa tháng luyện đến tiểu thành, cái này sao có thể? Coi như dị bẩm tiên phú đại sư tỷ, đó cũng là hoa một tháng mới đem luyện đến tiểu thành. Khác thân truyền giống như cười mà không phải cười nhìn qua Ngụy Thắng. Bạch Hạc luyện nhục pháp, muốn luyện thành, đầu tiên phải tại trên trụ cột Bạch Hạc cái cọc, luyện đến luyện thân hình giống như hạc hình cảnh giới. Mà muốn đạt tới đến cảnh giới này, không có mấy năm khổ tu cùng tích lũy, căn bản làm không được. Dầm dầm. Ngụy Thắng lật đến một trang cuối cùng, tiếp đó khép sách lại sách, bình tĩnh nói, "Tốt. Chương 055, thân truyền chương 055, thân truyền." Tất cả mọi người không hiểu ra sao. Cái gì tốt? Chợt, bọn hắn đột nhiên phản ứng lại. Ngươi nói rất hay, sẽ không phải là đem Bạch Hạc luyện nhục pháp luyện đến tiểu thành a? Sau lưng Đỗ sư minh một vị thanh ý thiếu niên nhịn không được hỏi. Hắn nói lời này lúc, thậm chí cảm thấy được bản thân có chút điên. Phải biết, Bạch Hạc luyện nhục pháp cũng không riêng là luyện nhục pháp, truyền thừa của nó cực kỳ hoàn chỉnh, vừa có Bạch Hạc tùng còn có Bạch Hạc quyền. Liền xem như hắn thiên phú bất phàm, lại có dược thạch phụ trợ, cũng là hoa ba, 4 năm mới đem tu đến tiểu thành, người trước mắt chỉ nhìn một lần, liền luyện đến tiểu thành, cái này sao có thể? Nhưng Ngụy Thắng trả lời, lại nghe hắn trợn mắt hốt hoồm. "Là?" Ngụy Thắng thản nhiên nói. "Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, dám tới tiêu khiển chúng ta, ngươi coi Bạch Hạc võ quán là địa phương nào?" Lam Ý Đỗ sư minh không khỏi quát lạnh lên tiếng, nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. "Giang sư đệ, đây chính là ngươi tìm cái gọi là thiên tài." Khác thân truyền không có mở miệng, nhưng đều nhíu nhíu mày, cảm thấy kẻ này quá sốc nổi. Bị Đông đảo sư minh muội nhìn chằm chằm, tự xưng là ra mặt thật dày Giang Lưu Xuyên cũng không nhịn được có chút rơi vào tình huống khó xử. Hắn biết Ngụy Thắng thiên phú rất tốt, nhưng ngươi chỉ nhìn một lần, liền nói luyện đến tiểu thành, có phần quá vũ nhục người. Thật đem tất cả làm đồ đần buồng địch. Giang Lưu Xuyên liền muốn mở miệng giảng giải. Đứng tại vị thứ ba, thân mang quần dài màu tím cô gái quyến rũ cười nhạt nói, "Đỗ sư minh hà tất tức giận, là thật là giả, thử một lần liền biết. Tiểu Vũ, ngươi đi cùng vị sư minh này vượt qua hai chiều, nhớ kỹ, liền dùng Bạch Hạc luyện lục pháp." "Là lão sư." Cô gái quyến rũ sau lưng đi ra cái người mặc màu trắng quần áo luyện công, rim đầu tròn, khuôn mặt nhỏ phá lệ non nớt, nhưng cơ ngực lớn cực kỳ sốc nổi trắng non thiếu nữ. "Lâm Vũ Dương, sư minh thỉnh." Đầu tròn thiếu nữ chắp tay thi lễ. Ngụy Thắng mắt nhìn trong đỉnh tóc bạc trung niên, thấy hắn không nói gì, thản nhiên nói, "Ngụy Thắng, sư muội trước hết mời." "Sư muội?" Lâm Vũ Dương sững sờ. "Không phải, ta liền khiêm tốn một chút, ngươi còn tưởng là thật. Thật muốn dựa theo bái nhập võ quán trình tự, ngươi phải gọi sư tỷ ta." Bực mình Lâm Vũ Dương, quyết định muốn cho trước mắt cái này không hiểu quy củ ra hỏa một chút giáo huấn, nàng hai tay mở ra, chân sau độc lập, bày ra một bộ bạch hạc muốn bay địa bộ. "Siêu." Một giây sau, Lâm Vũ Dương túc hạ một điểm, thân hình đột nhiên giết đến Ngụy Thắng trước mặt, trắng non xinh đẹp tuyệt trần năm đấm sông thẳng mặt mà đến. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, giống như là một cái bạch hạc lướt sóng mà đi, đột nhiên nhìn thấy dưới nước xuất hiện một đầu cá bơi, dài nhọn hạc mỏ giống như lợi kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, mổ về cái kia cá bơi. Động tác ưu nhã hung hiểm. "Bành." Lâm Vũ Dương bị oanh lui mấy bước, trắng non cổ tay trong nháy mắt đỏ như máu, một cú khó tả cảm giác đau theo cổ tay chui vào thể nội. Lâm Vũ Dương bị đánh cho hồ đồ. Nàng đương đương tiểu thư nhà họ Lâm, còn là lần đầu tiên bị người cường thế như vậy đánh lui. Dù là dĩ vãng luận bàn lúc, các sư huynh đệ cũng là điểm đến là dừng, nào có giống người trước mắt hung hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng vừa tức vừa giận hốc mắt ẩn ẩn khắp lên hơi nước. Ngụy Thắng nhíu nhíu mày. Đầu tròn vừa rồi bộc phát ra kinh lực ba động, so với tối hôm qua tập kích chính mình lục luyện hậu kỳ béo hán mạnh hơn, hắn cảm nhận được nguy cơ, kìm lòng không được liền vận dụng 6 phần lực. Lại không nghĩ rằng, đối phương nhìn như tu vi rất cao, nhưng thực tế chiến lực cũng liền lục luyện trung kỳ tiêu chuẩn. Đạn đồ kình. Đây là Bạch Hạc quyền luyện đến tiểu thành sau, mới có thể nắm giữ kình lực. Váy tím cô gái quyến rũ môi đỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lam Y Đỗ sư huynh cũng là cả kinh, vừa muốn mở miệng, liền nghe trong đỉnh truyền ra một thanh âm, các ngươi cùng tiến lên. Những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là sức sở, một giây sau, cùng nhau bộc phát lục luyện kình lực, lấy Bạch Hạc quyền giết hướng Ngụy Thắng. Nguyên bản một đối một, trong nháy mắt đã biến thành một chọi năm. Đến hay lắm. Ngụy Thắng cười lớn một tiếng, thân như linh hạc, tại trong năm người xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra quyền, đều có thể đánh lui một người. Đến cuối cùng, còn có thể cùng hắn chiến đấu, chỉ còn lại đầu tròn thiếu nữ cùng thanh y thiếu niên. Hai người này cũng là lục luyện hậu kỳ, căn cơ vững chắc. Có lẽ không chút từng thấy máu duyên cớ, chiến lược so với cùng thời kỳ hơi thua một chút, nhưng đối với Bạch Hạc quyền lý giải, dĩ nhiên đã tiếp cận đại thành. Ngụy Thắng chỉ dựa vào Bạch Hạc quyền, cũng chỉ là áp chế hai người. Vậy mà thực sự là tiểu thành chi cảnh. Tốt, Giang sư đệ, ngươi vậy mà vụng trộm đem Bạch Hạc luyện đục pháp truyền cho người này. Đối mặt váy tím cô gái quyến rũ sợ hai thán phục cùng với Đỗ sư huynh chỉ trích, Giang Lưu Xuyên đều bị cốt chết. Chính mình lúc nào truyền Ngụy Thắng Bạch Hạc luyện đục pháp? Ta không có, ta Giang Lưu Xuyên vừa muốn giải thích, trên sân đột nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt hạc kêu thanh âm. Đại thành, Bạch Hạc quyền. Giang Lưu Xuyên mấy người thân truyền nhóm đều là cả kinh, vội vàng nhìn lại. Đã thấy Ngụy Thắng ngạnh kháng hai người công kích, đồng thời một quyền đánh ra, kinh lực khuấy động, ẩn ẩn có Bạch Hạc hú gọi, một quyền đả đầu tròn cùng thanh y thiếu niên bay ngược ra ngoài. Nhưng hai người liên thủ nhất kích, cũng ác hung ác đánh vào trên thân Ngụy Thắng. Trong chốc lát, Ngụy Thắng bên ngoài thân làn da trong nháy mắt biến thành màu đen, giống như là choàng kiện hắc giáp, kinh lực đánh vào bên trên, thoáng qua liền bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, căn bản không có làm bị thương hắn. Cái này đám người đang kinh ngạc lúc. Bá. Giang Lưu Xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Tóc bạc trung niên đột nhiên xuất hiện tại Ngụy Thắng trước người, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng cái kia chậm rãi biến mất màn đen, luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, hiếm thấy lộ ra một nụ cười, quả nhiên là gia chi duyên. Cơ sở rất vững chắc, không tệ. Người tên là gì? Ngụy Thắng liền đội vàng lùi về phía sau một bước, không mình hành lễ, Ngụy Thắng gặp qua quán chủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão phu đệ bắt thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử Ngụy Thắng bái kiến sư phụ. Không nên kêu sư phụ, chờ ngươi đạt đến luyện nhục cực hạn, tu ra nhục thân cung sau, mới có tư cách trở thành lão phu duy nhất chân truyền, bây giờ, ngươi giống như bọn hắn. Tiêu ta lão sư liền có thể là lão sư, chúc mừng bát sư đệ. Váy tím cô gái quyến rũ trước hết nhất phản ứng lại, thứ nhất tiến lên chúc mừng. Đệ tử khác cũng đều phản ứng lại, đè xuống trong lòng phức tạp ý niệm, từng cái trên mặt tươi cười tiến lên chúc mừng. Đỗ sư minh sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng là mạnh gạt ra một khuôn mặt tươi cười tiến lên chúc mừng. Ngược lại là đầu tròn cùng thanh ý thiếu niên bọn người, một mặt thất lạc. Bọn hắn vì tranh đoạt cái này thân truyền, có thể nói là hoa giá thật lớn. Kết quả, ngay tại sắp công thành lúc, lại bị một ngoại nhân hái được quả đào. Ngụy sư đệ, huynh đệ các ngươi về sau liền ở lại đây. Võ quán hậu viện, Giang Lưu Xuyên đẩy ra một tòa độc môn tiểu viện, góc tường trưng bày một loạt hoa cỏ, hoàn cảnh thanh lưu, hương hoa thoải mái, nhìn xem liền cho người tâm tình vui vẻ. Tiểu viện có hai cái phòng ngủ, đệm chăn sạch sẽ chỉnh tề, tất cả đồ làm bếp cũng cái gì cần có đều có, vô luận là hoàn cảnh vẫn là công trình, so với bọn hắn lúc trước thuê lại tiểu viện, càng hơn một bậc. Ta liền ở ngươi đối diện, có việc bảo ta. Giang Lưu Xuyên dặn dò một câu, đang muốn rời đi, nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Ngụy sư đệ, ngươi chừng nào thì tu luyện Bạch Hạc luyện đột phá? Đương nhiên là vừa mới. Trong lòng Ngụy Thắng cười thầm, đêm qua bị Bạch Liên làm cho truy sát, suýt nữa bỏ mình, để cho Ngụy Thắng không kịp chờ đợi muốn tăng cao thực lực. Bởi vậy đêm đó, hắn liền đem Kim Cương luyện nhục pháp cùng Nhục Cung luyện nhục pháp tương kế luyện đến nhập môn, tiếp đó hao phí 10 giờ đạo nguyên, đem tăng lên tới biên mãn. Nguyên nhân chính là có 4 loại luyện nhục pháp được ra, hắn mới có thể nhìn một lần Bạch Hạc luyện nhục pháp, liền có thể đem tu đến nhập môn. Sau đó lại dùng còn lại 3 điểm đạo nguyên, đem tăng lên tới đại thành chi cảnh. Nhưng chân tướng quá mức dọa người, chớ nói Đỗ sư huynh, ngay cả Giang Lưu Xuyên cũng không dám tin tưởng. Thủ hạ ta có huynh đệ luyện qua Bạch Hạc luyện đục pháp, ta cùng hắn lĩnh giáo qua thì ra là như thế, ta nói ra. Giang Lưu Xuyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thực sự là nhìn lên một cái, liền có thể trực tiếp luyện đến tiểu thành, cái kia thiên phú có phần quá kinh khủng đi. Đưa tiễn Giang Lưu Xuyên sau, Ngụy Thắng ngồi ở trong viện cây quế hoa phía dưới, không khỏi thở phào một cái. Trước tiên ở võ quán cầu một đoạn thời gian, chờ thực lực tăng lên lại đi ra nghĩ như vậy, Ngụy Thắng mở ra thiên phú mặt ngoài. Chương 056, thu tay lại à, bên ngoài cũng là Ngụy Thắng chương 056, thu tay lại à, bên ngoài cũng là Ngụy Thắng tính danh, Ngụy Thắng thiên phú. Cựu tức phục khí đạo nguyên, không nắm giữ võ công. Kim nhạc công, viên mãn, hắc mô luyện bị pháp, viên mãn, đặc tính, bị chi duyên, phá tâm trưởng, đại thành, hoán hình quyết, nhập môn, linh viên luyện đục pháp, viên mãn, hổ khiếu đao pháp, viên mãn, đặc tính, hổ sát, mãng như luyện đục pháp, viên mãn, kim cương luyện đục pháp, viên mãn, nhục cung luyện đục pháp, viên mãn, bạch hạc luyện đục pháp, đại thành. Lại có 2 ngày, bạch hạc luyện đục pháp liền có thể viên mãn, bất quá cảm thụ được thể nội 5 cỗ tán loạn kinh lực, Ngụy Thắng không khỏi cau mày. Luyện nhục pháp dung hợp so luyện bì pháp khó khăn nhiều lắm, luyện bì pháp tuy có như ma luyện bì, hắc ngọc luyện bì khác biệt, nhưng trên bản chất cũng là tại ngưng luyện khí huyết, hòa vào một lò, cường tráng bản thân, cũng không xung đột. Nhưng luyện nhục pháp khác biệt, bọn chúng luyện ra kinh lực cũng đều có khác biệt năng lực, lại lẫn nhau không chi phối, thậm chí tương khắc. Vừa luyện ra linh viên kình cùng mãng như kình thời thượng không cảm thấy, nhưng theo thể nội kinh lực đạt đến 5 cỗ, giống như tại thể nội chôn 5 viên bom, đừng nói tăng cường thực lực, liền cùng người động thủ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không, không cẩn thận đánh vỡ cân bằng, dẫn tới năm cố kình lực tương xung, thứ nhất chết chính là ta. Kỳ thực loại biện pháp này cũng có thể giải quyết. Đơn biện pháp chính là dùng thời gian chậm rãi mài, chắc là có thể đem năm cố kình lực hóa thành một cố. Nhưng làm như vậy quá tốn thời gian, ít nhất phải 4-50 năm khổ tu. Ngày mai hỏi trước một chút lão sư, nhìn có hay không biện pháp khác, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng đạo nguyên giờ chậm rãi rèn luyện. Hôm sau, Ngụy Thắng sửa sớm kết thúc. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Ngụy Hà đi ngoại viện học tập trạm tung luyện quyền, Ngụy Thắng thì đi tìm Phương Hạc Đình. Linh Hạc Hiên, đệ tử gặp qua lão sư. Ngụy Thắng mới gặp lại tóc bạc trung niên lúc, hắn vẫn tại trong lương đình ngồi xếp bằng, chỉ là đỉnh phía trước không còn Đỗ Sư Minh bọn người. "Là A Thắng a, võ quán còn ở quen thuộc sao?" Phương Hạc Đình mở hai mắt ra, cười nhạt nói. Hắn dung mạo cũng không giàn mua, ánh mắt thâm thúy, trên người có loại nho nhã lại tàng thương khí chất. "Đa tạ lão sư quan tâm, hết thảy đều rất tốt, ta cùng A đệ ở quen." "Vậy là được, tiến vào võ quán sau, ngươi chỉ để ý yên tâm tu hành, không ai dám gây phiền phức cho ngươi." "Là, đệ tử này tới, là đang tu hành lúc gặp phải nan đề, chuyên tới để thỉnh giáo lão sư." Nói, đệ tử tại tu luyện Bạch Hạc luyện nhục pháp phía trước, liền đã sửa qua mãng như luyện nhục pháp, đồng thời đem luyện thành, bây giờ lại luyện thành Bạch Hạc luyện nhục pháp sau, thể nội hai cổ kình lực đối ngược, không hợp tính chỉ là hai cổ kình lực sao? Phương Hạc Đình nhìn qua Ngụy Thắng, cái kia bình tĩnh ánh mắt, giống như một thanh lợi kiếm, phản phất có thể nhìn đến Ngụy Thắng nội tâm. Ngụy Thắng trong lòng cả kinh, túi đầu xuống, không dối gạt lão sư, là ba môn hôm qua vi sư nhìn ngươi ra tay, trên thân chí ít có bốn loại luyện nhục pháp cái bóng, mà muốn đạt đến luyện nhục cực hạn, thường thường cần dung luyện năm loại luyện nhục pháp. Phương Hạc Đình vẫn như cũng nhìn xem hắn. Ngụy Thắng trầm mặc, không phải hắn muốn giấu giếm, thật sự là kiêm tu ngũ môn luyện nhục pháp quá mức dọa người. Hắn không biết nói ra sao, Phương Hạc Đình có thể hay không đem hắn cho giải phẫu. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ đánh giá thấp vị lão sư này. Lão sư mắt sáng như đuốc. Đệ tử đích sắc từng xem qua khác luyện nhục pháp, chỉ là phát giác kình lực tương xung sau, liền tạm thời ngừng. Ngụy Thắng không nói đã luyện thành, chỉ nói đọc lướt qua, đến nỗi đọc lướt qua sâu bao nhiêu, vậy cũng chỉ có mình biết rồi. Phương Hạc Đình liếc Ngụy Thắng một cái, không có truy đến cùng, chỉ nói, tu luyện nhiều môn luyện nhục pháp sự cùng vi sư nói qua sau, cũng không cần sẽ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, bao quát ngươi những sư minh kia sư tỷ. Là, muốn dung hợp kình lực, rất khó rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Quần thành đại tộc hoàng gia có một loại đan dược hợp nhất đan an bảo, có thể dùng hai loại khác biệt kình lực dung hợp làm một, phủ thành thiên bảo thượng tông có một cái bảo vật, gọi là Bác Sơn Lô vào lô nội luyện thân, có thể để lực lượng trong cơ thể dung hợp quần thành hoàng gia. Phủ thành thiên bảo thượng tông, đây là ta có thể nghe tin tức sao? Ngụy Thắng im lặng. Mình chính là một cái lục luyện. Tại cái này Hắc Sơn thành đều không coi là cái gì, chớ nói chi là cường giả như mây của thành, phụ thành. Coi như biết những thứ này, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản lấy không được á lão sư có hay không tương đối gần. Có thể bắt được. Có một cái bảo vật, có thể dung hợp nhiều loại tinh lực, lại món kia bảo vật, ngay tại Hắc Sơn thành. Nghe vậy, Ngụy Thắng không khỏi tinh thần hơi rung động, xin hỏi lão sư, này là vật gì, ở đâu? Ngũ Hoa Mã, Hồng Gia. Nội thành Tây Khu. Hồng Gia hồ cá bên cạnh. Hồng Thừa Uyên đang tại trò cá ăn. Một đạo nhuốm máu bạch đi thân ảnh, lặng yên không một tiếng động tiến nhập nội viện, từ nóc nhà nhảy xuống, đưa lưng về phía Hồng Thừa Uyên hướng về chính đường đi đến. Ngươi bị thương rồi? Hồng Thừa Uyên cũng không quay đầu lại hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi. Bạch Liên làm cho bước chân dừng lại, thản nhiên nói. Vậy ngươi tới Hồng Gia làm gì? Hắc Hổ tên kia cùng như chó điên, đào ba thước đất tìm ta, tới trước các ngươi Hồng Gia tránh đầu gió. Dường như biết Hồng Thừa Uyên sẽ mở miệng cự tuyệt, Bạch Liên làm cho trước một bước nói, bản sứ khuyên ngươi tốt nhất đừng cự tuyệt, nếu như bản sứ thật sự bị Hắc Hổ bắt được, không cẩn thận nói lộ ra miệng ngươi uy hiếp bản gia chủ. Hồng Thừa Uyên xoay người lại, cười mỉm nhìn qua Bạch Liên làm cho, nhưng ấy mắt lại không có nửa điểm ý cười, chỉ là băng lãnh. Không phải uy hiếp, là nhắc nhở. Bạch Liên làm cho bình thản nói. Hồng Thừa Uyên theo dõi hắn, đột nhiên cười nói cho ngươi một tin tức tốt. Ân. Bạch Hạc võ quán đầu kia độc hạt tân thu cái thân truyền đệ tử, gọi. Ngụy Thắng. Bạch Liên làm cho bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Thừa Uyên, ngươi nói cái gì? Ngụy Thắng đã bái nhập Bạch Hạc võ quán, trở thành đầu kia độc hạt đệ bắt thân truyền. Người này ngược lại có chút thủ đoạn, phải hát hổ nể trọng đồng thời, còn có thể trở thành độc hạt thân truyền. Bây giờ riêng là một cái hát hổ liền đã đủ ngươi nhức đầu, lại muốn tăng thêm bị điên ngàn độc hạt yêu. Ngươi, thu tay lại a. Bạch Liên làm cho sắc mặt phiền muộn, đây coi là tin tức tốt gì? Ngươi cũng là từ tứ thủy của tới, chẳng lẽ không biết đầu kia độc hạt lai lịch? Hắn nhưng là liệu mạng muốn lại giết trở lại quận thành, đoạt lại mất đi hết thảy, vì thế hắn nuôi dưỡng bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, nhưng kết quả đây không phải luyện phế, chính là đột tử. Cái kia Ngụy Thắng nhìn như may mắn bái nhập nó môn hạ, tương lai cũng trốn không thoát cái vận mệnh này. Không được, hắn cho dù chết cũng phải để bản sứ giả lấy trước trở về huyết nục của bài. Khối kia của bài cũng không trong tay hắn, bằng không ở đó cổ bài ảnh hưởng dưới, hắn không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Nhưng đêm đó trừ hắn còn có ai đi hưởng phủ? Không biết, nhưng có một việc bản gia chủ yếu nhắc nhở ngươi. Ngụy Thắng đi qua Ngư Long Bang cấm địa Ngư Lân Cát, ngươi hẳn phải biết chỗ kia, không có bang chủ gật đầu, hắn căn bản vào không được. Nói cách khác, bây giờ Ngụy Thắng không chỉ là ngũ hổ tướng, vẫn là bang chủ trước mắt hồng nhân, càng là đầu kia Hạc Yêu đệ tử. Ngươi nếu lại ra tay với hắn, chọc giận Ngư Long Bang cùng Bạch Hạc võ quán, đừng trách bản gia chủ đến lúc đó đem ngươi giao ra. Bạch Liên làm cho sắc mặt tâm trầm, nhưng một giây sau lại khôi phục như thường, cười nhạt nói, bạn sứ như thế nào không thương tiếc tính mệnh người? kế tiếp ta biết chữa thương một đoạn thời gian, sẽ lại không ra tay. Bất quá, trước đó, hy vọng Hồng gia chủ năng mượn bản xứ một vật chữa thương. Không có. Hồng Thừa Uyên tuyệt đối cự tuyệt. Nhưng bản xứ như thế nào nghe nói, các ngươi Hồng gia trước đó không lâu tại trong hát thủy đánh ra một gốc chân quý linh thực, tên gọi Ngũ Hoa Mã. Chương 057, Ngũ Hoa Mã tới tay chương 057, Ngũ Hoa Mã tới tay Ngũ Hoa Mã. Lão Mã a Lão Mã, ta nên như thế nào nhận được ngươi kể từ cùng Phương Hạc đỉnh tán gẫu qua, biết Ngũ Hoa Mã có thể hòa giải năm cố kinh lực, làm cho dung luyện làm một sau, cái này hơn nửa tháng tới, Ngụy Thắng mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao lấy được món bảo vật này. Hắn quá muốn. Nằm mơ giữa ban ngày đều đang nghĩ. Không phải sao, vừa kết thúc buổi sáng tu luyện, nằm ở trên ghế nghỉ ngơi Ngụy Thắng, lại không nhịn được nghĩ. Nếu không thì, đi Hồng Gia một chuyến. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn lập tức dập tắt. Hồng Gia đây chính là ngoại thành Hồng Phủ, nơi đó thủ vệ nghiêm, đông đảo cường giả. Lần trước đơn nhất cái Bạch Liên làm cho, thiếu chút nữa lấy đi mạng của mình. Hồng Gia đương đại gia chủ Hồng Thừa Uyên đây chính là so Bạch Liên làm cho còn muốn cường hoành hơn 12 luyện cao thủ. Coi như không có Hồng Thừa Uyên, Hồng Gia 10 luyện cao thủ cũng không ít. Dựa vào bản thân bây giờ thân pháp, lại muốn gặp gỡ, đoán chừng trốn đều trốn không thoát tới. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, hắn căn bản không biết Ngũ Hoa Mã ở đâu. Coi như lẻn vào Hồng Gia, cái kia cũng giống như con rồi không đầu đi loạn, không chỉ có tìm không thấy bảo vật, còn dễ dàng bị Hồng Gia phát hiện. Giải Linh còn phải người bổ chung. Ta không cách nào lẻn vào Hồng Gia, nhưng lão Phương có thể a. Ngụy Thắng đứng dậy, hai ngày này hắn đã từ Giang Lưu Xuyên nơi đó thăm dò được chính mình vị này tiện nghi lão sư yêu thích. Ăn cá, càng thích ăn bảo ngư. Ngụy Thắng dự định đi trước trường Hữu Trà quán một chuyến, tiếp đó đi Hắc Hà Phường Ngư Thành mua cho lão sư hai đầu bảo ngư, thiếu kính lao nhân ra ông ta. Đến nỗi Bạch Liên làm cho. Giữa ban ngày hắn còn không dám ngông cuồng như vậy, lại hắn bị trọng thương, hiện nay đoán chừng đang nấp tại cái nào xó xỉnh em u liếm lắp vết thương, không để ý tới chính mình. Ra nội thành, Ngụy Thắng đi trước Uy Viễn Đường. Hắc Hổ tâm tình rất kém cỏi. Đám này đáng chết Bạch Liên giáo yêu nhân, lão tử hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh thì ra. Hắc Hổ tìm kiếm Bạch Liên sử nửa tháng này, tại ngoại thành lại phát hiện mấy ví dụ huyết mục cổ. Đây vẫn chỉ là tại hắn Hắc Hổ trên địa bàn. Khác đường chủ, hoặc tuổi cá giúp trên địa bàn, lại có bao nhiêu? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắc Hổ luôn cảm thấy, Bạch Liên giáo đang nổi lên một hồi âm mưu, một hồi nguy hiểm cho toàn bộ Hắc Sơn đại âm mưu. Bởi vậy, hắn hôm nay cố ý đem Hoàng Ưu, Bạo Hùng, Sơn Giáp ba vị hổ tướng gọi tới thương nghị đối sách. Đến nỗi Kim Nham Ưu, hắn đang nhìn Hắc Hổ tại nội thành mấy chỗ chẳng tử, thoát thân không ra. Ngụy Thắng đến, đơn thuần với lúc mà gặp. A Thắng, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị thương rồi. Hoàng Ưu nhìn thấy Ngụy Thắng, liền đội vàng hỏi. Hắn cũng là tại thứ hai thiên tài biết, Ngụy Thắng bị Bạch Liên giáo cao thủ ám sát, liền hắn trong sân hai cái Bạch Liên giáo đồ thi thể, cũng là hắn về sau đi xử lý. Đa tạ Hoàng Ưu ca quan tâm, ta không sao. Ngụy Thắng cười cười. Khi bọn hắn nghe Ngụy Thắng đã bái nhập Bạch Hạc võ quán môn hạ, đồng thời ở tại võ quán sau, Hoàng Ưu ba người như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ muốn hay không cũng dọn đến nội thành đi. Nội thành là tam đại gia địa bàn, lại có quan phủ tòa chấn, những cái kia yêu nhân dù thế nào làm cản, cũng không dám chạy đến nội thành dương ai. Sau đó Hắc Hổ nghiêm lệnh bốn người, tường tra riêng phần mình địa bàn, tuyệt đối không cho phép có thân nhiễm hoàng đậu giả xuất hiện. Hổ gia, Bạch Liên giáo sự tình quan hệ trọng đại, bang chủ lão nhân gia ông ta nói thế nào? Ngụy Thắng có chút hiếu kỳ. Bạch Liên giáo ám bố ôn dịch, ý đồ hoắc loạn Hắc Sơn, thân là Hắc Sơn đệ nhất bang, nhất là căn cơ phần lớn tại ngoại thành Ngư Long bang chi chủ, không có khả năng không có nửa điểm phản ứng. Bang chủ Hắc Hổ muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, bang chủ lão nhân gia ông ta tự có tính toán, sau đó Ngụy Thắng hỏi qua Hoàng Lưu mới biết được, bang chủ ưa thích câu cá, trước đó còn có trong bang tục vụ quân thân, thoát thân không ra. Nhưng kể từ đem chuyện trong bang giao cho hai vị phó bang chủ sau, giống như rồng vào biển rộng, trong bang cực ít có thể nhìn thấy hắn. Nghe nói vì câu cá, có thể tại một phiến khu vực mèo thêm mấy ngày bài đêm. Sau khi nghe xong, Ngụy Thắng cũng rất im lặng, nghĩ mãi mà không rõ hắn từ đâu tới lớn như thế nghiện. Đúng, còn có một chuyện Sơn Giáp thần sắc ngưng trọng nói, gần nhất địa bàn của ta mất tích mười mấy người, cũng là ngư dân. Ngụy Thắng tâm sự nặng nề rời đi Uy Viễn Đường. Ngư dân mất tích, nếu tại dĩ vãng cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng lập tức mất tích mười mấy người, vẫn là tại Bạch Liên giáo mới xuất hiện ngay miệng mất tích, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Phiền phức thực sự là theo nhau mà tới a. Ngụy Thắng hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng bực bội, đi tới trường Hữu Trà quán. Trà quán gần nhất coi như thuận lợi, không có ra cái gì chỗ sơ suất. Ngược lại là Sa Chấn Trung nghe Ngụy Thắng tới, vội vàng đến đây từ biệt. Thắng ca, môn lâu nhai bên kia đã ổn định lại, ta giao cho thủ hạ đi chủ trì, tạm thời không có chuyện làm, ta muốn theo ngươi xin phép. Trong nhà có việc. Ân, tiêu cục không đủ nhân viên, ta chuẩn bị đi theo tiêu cục đi chuyến tứ thủy quận, vận chuyển một nhóm hàng hóa trở về. Vốn là Sa Chấn Trung còn dự định đại biểu tiêu cục thỉnh Ngụy Thắng cùng một chỗ đi tới, nhưng tại nghe Ngụy Thắng bị Bạch Liên giáo cao thủ chặn giết trả thù sau, liền bỏ ý niệm này đi. Bạch Liên giáo tại Hương Giã lực ảnh hưởng cực lớn, mà lần này đi tứ thủy quận, lại phải được qua rất nhiều thôn trang cùng Hương Giã. Nếu rơi vào tay bọn hắn biết Ngụy Thắng chỗ, quần khởi công chi, chẳng phải là hại Ngụy Thắng. Xe cũ, ngươi đi tứ thủy quận sau có thể hay không giúp ta hỏi thăm của cha mẹ ta tin tức? Đương nhiên có thể, bất quá, Thắng ca ngươi cũng biết, chúng ta Thuận Sa tiêu cục không lớn, không chắc chắn có thể thăm dò được tin tức hữu dụng, nhưng ta biết tận lực đi làm. Ân, làm phiền. Lần nữa trở lại nội thành lúc, Ngụy Thắng trong tay xách theo hai đầu nặng 8-9 cân cá chép. Lân phiến rất dày, giống như màu bạc trắng cát mịn. Tu hữu hai đôi, vây lưng dài, cơ thể dẹt mà phần bụng tròn vo, đây là bảo ngư. Ngân Sa Lý. Thức ăn có thể khử ẩm ướt lạnh, dưỡng gân cốt. Nghe nói so sừng châu xương còn đắt hơn, một cân 10 lượng bạc. Cái này hai đầu ít nhất cũng phải 200 lượng bạc cái gì? 200 lượng bạc. Cái này đều có thể tại nội thành mua bộ tiểu tứ hợp. Đi ngang qua người đi đường đều chăm chú nhìn cái kia hai đầu còn tại dãy rùa bảo ngư, thần sắc vừa kinh lại ao ước. Càng có người lớn gan, ánh mắt lấp lóe, lộ ra không có hảo ý thần sắc. Nhưng làm ánh mắt tiếp xúc đến Ngụy Thắng trước ngực ngư long bang tiêu chí sau, lập tức thần sắc chỉ trệ, đội vàng rời ánh mắt đi. Lan đi. Đúng lúc này, đường phố xa xa xông ra một đội người mặc màu lam trang phục, ngực khu vực trống không treo lên một cái to lớn hồng chữ, người người khí huyết sung mãn, hông đeo trường đao tinh tráng đại hán. Cầm đầu càng là một cái lưng hùm bài gấu, khí tức gần với hắc hổ cùng bạch liên sử cầm xiên đại hán. Hồng gia hộ vệ đội. Cầm đầu vẫn là trong Hồng gia 10 luyện khách khanh lãng hóa đơn tạm trương thuận, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người áo trắng lẻn vào Hồng gia, đánh cắp Hồng gia một kiện bảo vật quý giá, Hồng Thừa Uyên vô cùng tức giận, đem Hồng gia hộ vệ đội đều gắn ra ngoài, đang toàn thành tìm kiếm đâu. Cái gì người áo trắng? Rõ ràng là cái áo bào đen lão yêu, ta liền ở tại Hồng gia phụ cận, tối hôm qua còn nghe được lão yêu kêu kỳ dị tiếng giống đâu. Đợi đến Hồng gia hộ vệ đội đi xa, mọi người mới nhịn không được nghị luận lên. Ngụy Thắng nghe nói như thế, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là Bạch Liên làm cho trộm ngũ hoa mã? Sắc mặt hắn khẽ biến, đội vàng hướng về Bạch Hạc võ quán chạy tới. Võ quán hậu viện, Linh Hạc Hiên. Lão chính trực ngồi ở trong đình uống trà, bất quá khi Ngụy Thắng cẩn thận quan sát lúc, vẫn là phát hiện một tia dị thường. Lão Phương sắc mặt như thế nào tái nhợt rất nhiều. Lão sư, đè xuống đáy lòng ý niệm, Ngụy Thắng bên trên đi về phía trước thi lễ. A, là A Thắng tới. Thế mà cho vi sư mang đến hai đầu ngân xa lý lão sư dốc lòng đun chồng đệ tử không thể báo đáp, mua chút bảo ngư hiếu kính lão nhân gia người cũng là phải làm. Vi sư ha có ăn chùa đạo lý, người bái sư lúc, vi sư cũng không tiến đưa ngươi cái gì, cái quyền này mà nên làm quả ra mắt. Phương Hạc Đình vung tay lên, trên bàn thêm ra một vật. Đó là một gốc thành người lớn chừng bàn tay linh trị, đẩy ra năm cánh đều có màu sắc, chợt nhìn giống như một đầu ngũ sắc mã, khẽ nhếch năm cánh phía trên, còn mang theo một tia giọt nước trong suốt. Lão sư, đây là vật gì? Ngũ hoa mã. A, đây không phải Hồng gia bảo vật Hồng Thừa Uyên cấp cho vi sư. Phương Hạc Đình mí mắt đều không ngẩng một chút, thản nhiên nói. Chương 058, luyện thịt viên mãn, nhục thân cùng. Chương 058, luyện thịt viên mãn, nhục thân cùng. Ngụy Thắng trở lại tiểu viện. Trong phòng không có ai, Ngụy Hà đi tiền viện luyện body. Đi vào phòng, đóng cửa phòng, Ngụy Thắng lấy ra gốc kia vẫn tích thủy ngũ hoa mã. Vậy mà liền dễ dàng như vậy lấy được. Ngụy Thắng đều có chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Nhưng nếu không có bái nhập Bạch Hạc võ quán, không có bắt được Lao Phương tán thành, chỉ bằng vào chính mình, muốn lấy được cái này ngũ hoa mã đơn giản chính là vọng tưởng. Quả nhiên là lương tựa đại thụ dễ hóng mát, Ngụy Thắng không gấp ăn bảo. Ngũ hoa mã cực kỳ hi hữu, một khi phục dụng, phải đem năm cố kình lực dung hợp làm một. Bằng không, Lao mới có thể không bỏ ra nổi thứ hai bội cây. Vì cầu chắc chắn, Ngụy Thắng dự định nửa tháng sau, chờ đạo nguyên tích lũy đến 30 giờ sau, lại đến luyện hóa. Đến lúc đó, cho dù luyện hóa ngũ hoa mã xuất hiện sai lầm, cũng có thể có đạo nguyên điểm tới là thấy. Đương nhiên, đại giới chính là biết trôi đi một chút dự tính. Cũng may Phương Hạc Đình sớm dùng phương pháp đặc thù phong tồn vật này, khiến cho dược lực trôi đi xuống đến thấp nhất, sẽ không ảnh hưởng hắn sau cùng phục dụng. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Bạch Hạc luyện đủ pháp, đại thành, đạo nguyên, ba một dựa theo lão Phương nói tới, ngũ hoa mã dược lực hùng hậu, tốt nhất luyện chế đan dược, có thể lớn nhất xác suất phát huy dược lực đáng tiếc, Ngụy Thắng không biết luyện đan. Bên cạnh hắn cũng không có biết luyện đan cao cấp nhân tài. Vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, ăn hết. Trước tiên đem Bạch Hạc luyện nhục pháp luyện đến viên mãn, khi Ngụy Thắng dùng xong 2 giờ đạo nguyên sau, cuối cùng một môn Bạch Hạc luyện nhục pháp cũng theo đó đạt đến viên mãn, thể nội đạo thứ 5 Bạch Hạc kính bắt đầu tăng gọn. Bạch Hạc luyện nhục pháp tuy là cuối cùng luyện thành, nhưng nó so khác 4 môn luyện nhục pháp càng thêm hoàn thiện, luyện ra kình lực cũng là nhiều nhất. Bởi vậy, khi viên mãn Bạch Hạc kính xuất hiện lúc, trong nháy mắt liền đánh vỡ thể nội nguyên bản là cực kỳ yếu ớt cân bằng. Nam cố kình lực, lấy thân thể của hắn vì chiến trường, diễn ra đại loạn đấu, trái sông phải sông, muốn từ nội bộ phá hủy Ngụy Thắng. Lộc cộc. Ngụy Thắng há miệng, một ngụm đem ngũ hoa mã nhét vào trong miệng. Tùy tiện ngai ngai nhấm nuốt mấy ngụm, liền nuốt xuống. Bèn, dược lực bàng bạc lăn vào trong bụng, giống như một đám lửa tại thể nội thiêu đốt, Ngụy Thắng bên ngoài thần trong nháy mắt đỏ rực như lửa, cả người có loại sắp bị no bạo cảm giác. Đạo Nguyên, cho ta thêm đầy. Năm thứ nhất, ngươi phục dụng linh trị ngũ hoa mã dược lực bàng bạc tiến vào trong cơ thể, hóa thành người khoác ngũ sắc tường vân long mã, muốn chiếm giữ bộ thân thể này, Bạch Hạc Kình, Linh Viên Kình, Mãng Nhu Kình. Thề sống chết không theo, tuần tự hướng long mã phát động công kích, nhưng cũng không là đối thủ. Vì bảo vệ chính mình sân nhà, năm cố kình lực liên thủ công phạt ngũ hoa mã theo thảo phạt lẫn nhau càng sâu, dây dưa càng chặt, đến cuối cùng, năm cố kình lực cùng ngũ hoa mã triệt để cuốn ở cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau đồng thời, bọn chúng tại ngũ hoa mã điều hòa lại, đã có muốn khuynh hướng dung hợp ngươi lấy Bạch Hạc kình làm chủ đạo, trước tiên đem Mãng Nhu kình dung nhập trong đó, sau đó là Linh Viên kình, Kim Cương kình năm thứ 5, năm cố kình lực hợp nhất, sinh ra một loại hoàn toàn mới kình lực, thân thể ngươi tại này cổ kình lực rèn luyện phía dưới, xảy ra lộ sắc kinh người, đạt đến luyện nhục cực hạn, nhục thân tựa như thần cùng, hoa mỹ hùng vĩ vô danh luyện nhục pháp, viên mãn, đạt tính lục thân cùng, đạo nguyên, 26 giờ ống, ý thức quay về sát na, toàn thân mỗi cái lộ chân lông giống như đều có vô cùng sức mạnh tuôn ra xuất ra tới, Ngụy Thắng cảm giác đầu góc dài cũng là cơ bắp. Sau đó, lục luyện hậu kỳ tu vi, tăng vọt đến lục luyện đỉnh phong, tiếp đó đạt đến viên mãn. Một thân lực đạo cũng tiêu thăng đến 12.500 cân. Hô! Ngụy Thắng khẽ nhả ra một hơi, đáy mắt lộ ra một nụ cười. Cuối cùng đến luyện nhục cực hạn, hắn bây giờ cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, một quyền đều có thể đánh nổ Bạch Liên làm cho. Đương nhiên, đây không có khả năng. Đây chỉ là sức mạnh bành trướng sau mang tới ảo giác thôi. Một vạn 2500 cân so với thất luyện sơ kỳ còn nhiều hơn ra 1000 cân thất luyện đến cửu luyện vì gân tam luyện. Thượng cổ gân tam luyện võ giả, mỗi một luyện có thể để thăng 1000 cân lực đạo. Nhưng bây giờ bởi vì công pháp không hoàn toàn duyên cớ, mỗi một luyện chỉ có thể để thăng 5000 đến 6000 cân. Thất luyện sơ kỳ lực đạo ước chừng tại 1500 đến 12000 ở giữa. Ngụy Thắng bây giờ lực đạo vừa vặn vượt qua một điểm. Bất quá, nếu lại tăng thêm dạng này, Ngụy Thắng hít sâu một hơi, thon dài đều đặn thân hình, giống như là thổi phồng, từng khối cơ bắp cấp tốc nâng lên. Chỉ là một giây công phu, nguyên bản anh tuấn thiếu niên lập tức biến thành một người cao 2m, cả người đầy cơ bắp, dị thường khôi ngô siêu cấp trắng hán. Toàn thân làn da trướng thành xanh đen, phiền muộn rõ ràng bắp thịt, không lộ vẻ chút nào cường kiện, giống như là trong núi lớn phập phồng sân phong, chịu đựng vô số gió táp mưa sa, mỗi một khối trong cơ thể giống như đều ngưng kết sức mạnh vô cùng, đứng ở đó, liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Đây chính là thịt thần cung chân chính hình thái. Tại loại này hình thái phía dưới, Ngụy Thắng sức mạnh có thể tại hiện hữu trên cơ sở gia tăng gấp đôi, tăng vọt đến 25000 cân, so đại bộ phận cửu luyện hậu kỳ đều chỉ mạnh không yếu. Nếu lại tăng thêm hồ sát, coi như giết không được Bạch Liên làm cho, cũng có thể cạo hắn một lớp da. Trừ cái đó ra, Ngụy Thắng còn phát hiện đạo nguyên giờ một cái khác công dụng, phối hợp thiên tài địa bảo sử dụng, hiệu quả càng tốt, càng tiết kiệm thời gian. Nếu là bình thường dung hợp luyện nhục pháp, ít nhất phải 4-50 năm, nhưng có Ngũ Hoa Mã chỉ dùng 5 năm thì đến được luyện nhục viên mãn. Ước chừng mất đi gần thập bội thời gian, nếu như về sau đạo nguyên giờ chưa đủ mà nói, có lẽ có thể dùng thiên tài địa bảo gãy chống đỡ. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. So sánh với những cái kia hiếm có khó tìm thiên tài địa bảo, vẫn là đạo nguyên điểm tới an tâm. Nếu là luyện ra thị thần cung chi pháp, cái kia liền tiêu thần cung luyện đục pháp a. Tâm niệm khẽ động, nguyên bản vô danh luyện đục pháp trực tiếp biến thành thần cung luyện đục pháp. Sau đó, Ngụy Thắng lại đầu nhập 3 giờ đạo nguyên, đem hoán hình quyết luyện đến viên mãn. Viên mãn hoán hình quyết, có thể tùy ý khống chế cả người cơ bắp. Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, liền từ cao 2m tiểu tự nhân biến thành một cái bình thường chiều cao chất phát thiếu niên, lại biến đổi, lại biến thành phong độ nhanh nhẹn giang lưu xuyên khuôn mặt hung ác hắc hổ, tính khí nóng nảy hoàng ưu. Loại này đổi thân hình, chỉ là đơn giản hoán ra khí tức, võ học các loại đồ vật thì không cải biến được. Tuy nói như thế, nhưng tại thời khắc mấu chốt cũng đủ dùng rồi. Chơi sau một lúc, Ngụy Thắng khôi phục nguyên bản diện mục. Kế tiếp toàn lực tu luyện kim trung cháo, bởi vì thể nội kinh lực tương xung nguyên nhân, Ngụy Thắng gần đây đều không tu luyện thế nào kim trung cháo. Bất quá, hắn nguyên bản khoảng cách nhập môn cũng liền chỉ kém một đường. Bây giờ toàn lực tu luyện, đêm nay liền có thể nhập môn. Bạch Hạc võ quán ngoài cửa, một cái toàn thân nước bùn, tóc rối tung thiếu niên, lảo đảo nghiêng ngã ghé ở Bạch Hạc võ quán trước cửa. "Ta gọi A Sương, ta muốn tìm Ngụy Thắng thiếu niên." Dùng hết khí lực, dùng giọng khàn khàn hướng về phía canh giữ ở võ quán bên ngoài một cái đệ tử hô. Tiếp đó, liền hôn mê bất tỉnh. Đợi đến A Sương khi tỉnh lại, đã nằm ở sốp trên giường, bên cạnh còn có một cái quen thuộc thiếu niên, Ngụy Hà. Thì ra Ngụy Hà ngay tại ngoại viện luyện võ, khi nghe những người khác nói lên bên ngoài có người tìm Ngụy Thắng, liền chạy ra ngoài nhìn. Phát hiện là A Sương sau, liền đem nó mang về tiểu viện chăm sóc. Tiểu Hà A Sương miệng mấp máy phía dưới, âm thanh tối nghĩa. "A Sương ca, thân thể ngươi còn thái hư, trước tiên không cần nói." Ngụy Hà lời còn chưa dứt, liền bị A Sương gắt gao bắt cổ tay lại. "Thắng ca đâu?" Ngụy Thắng lúc này từ bên ngoài đi tới. A Sương nhìn thấy Ngụy Thắng, mạnh mẽ xoay người, trực tiếp từ trên giường ngã xuống, nhưng hắn phảng phất không có cảm giác một dạng, ngọ nghệ cơ thể leo đến Ngụy Thắng mặt phía trước, ôm lấy Ngụy Thắng đùi, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Tê thanh nói, "Thắng ca, ta A Đa bị Thanh Long Đường người bắt đi làm sống ngồi câu bảo ngư. Cầu ngươi mau cứu ta A Đa." Chương 059, người sống đánh ổ. Ngân Sa Lý Vương. Chương 059, người sống đánh ổ, Ngân Sa Lý Vương. Dưới bầu trời đêm, ngân nguyệt treo cao, một đạo mạnh mẽ thon dài áo đen thân ảnh, tại trong mái hiên bay sừng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền xuyên qua trọng trọng đường đi, từ nội thành đi tới ngoại thành Hắc Hà phường phần cuối, một đầu hơn 10 trượng rộng màu xanh đen sông lớn phía trước. Hắc Thủy Hà, Đen Sơn thành mẫu thân sông, đồng dạng cũng là tứ thủy sông một đầu chi nhánh. Ô, bây giờ bóng đêm tĩnh lặng, sóng nước không thể, bốn phía ngoại trừ ô ô phong thanh, cũng chỉ có gió thổi cỏ lau âm thanh. Ngụy Thắng đảo mắt một vòng, khẽ nhíu mày, Hắc Hà lớn như vậy, đi đâu tìm người? Đúng lúc này, Ngụy Thắng nghe được trong gió truyền đến như có như không tiếng cười. Trong lòng hơi động, men theo gió âm thanh vị trí đạp thủy mà đi. Hắc Thủy Hà mênh mông, bình thường lục luyện cũng không dám như vậy trực tiếp đạp thủy mà đi. Nhưng Ngụy Thắng nội tình kinh người, nhất là năm cố kinh lực dung thành một cố sau, kinh lực càng thêm hùng hồn, viễn siêu lục luyện võ giả, so với thất luyện đỉnh phong cũng không kém chút nào. Lại càng thêm ngưng luyện, dùng thôi động kim nhạc công, đủ chạy lên một giờ. Rất nhanh, tại trong Hắc Hà một chỗ bụi cỏ lau, nhìn thấy hai đầu ô đồng thuyền, trước thuyền mang theo một mặt thanh long kỳ. Hai đầu ô đồng dùng dây sắt liền cùng một chỗ, bốn năm cái ở trần tinh tráng hán tử đang ngồi ở đầu thuyền ẩn tù tì uống rượu. Thanh Long Đường người, Ngụy Thắng trong lòng hơi động, cơ bắp núc nhích điều chỉnh, rất nhanh biến thành một cái cùng Lam Phi có mấy phần giống nhau thanh niên. "Tốt, giao ra để các ngươi lưu lại nơi đây tiếp ứng, các ngươi dám uống trộm rượu?" Ngụy Thắng lướt sóng mà đến, mở miệng trách cứ, trực tiếp đem mấy người cho hỏi nộp. Một mặt là kinh ngạc tại Ngụy Thắng lướt sóng mà đến thân pháp, lại có là lời hắn nói. Ước chừng một lát sau, mới có một lông ngực thịnh vượng hán tử lớn tiếng quát hỏi, "Ngươi là người phương nào, dám đến chúng ta Thanh Long Đường địa bàn Dương Ai?" Lão tử Lam Ngọc, Lam Phi là ta đại ca, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo giao ra, mau dẫn ta đi gặp hắn. Ngụy Thắng giận dữ mắng mỏ một tiếng, quanh thân tứ luyện khí tức phát ra. Lam Ngọc, Lam Phi tựa như là có một em trai như vậy, dài cũng là rất giống. Nhưng hắn không phải võ quán học võ sao? Ngươi đang hoài nghi ta? Ngụy Thắng lạnh rên một tiếng, quay đầu liền đi, quay đầu giao ra vấn trách, vậy coi như không quan hệ với ta. Đừng dính. Lam Ngọc huynh đệ, đến tột cùng là cái đại sự gì, nhất định muốn gặp giao ra. Lông Ngực Hán Tử liền đội vàng kéo Ngụy Thắng, một mặt cười xòa nói, có người muốn cướp bảo ngư. Mê Hồn Định, nơi đây ở vào Hát Thủy Hà trung đoạn, bởi vì có ba cỗ thủy hệ ở đây giao hội, thường xuyên sẽ có thủy vòng xoáy xuất hiện, nuốt hết ngư dân du thuyền, vì vậy có này là tên. Bây giờ, Mê Hồn Định khu vực trung tâm, một chiếc hai tầng cao thuyền lớn để ngang trên mặt sông. Tầng thứ hai trước lan can, một vị tướng mạo trung đẳng, nhưng bắp thịt cả người nô lên, thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm tịch mịch mặt nước. Người này chính là Thanh Long Đường phó đường chủ, Lục Luyện cao thủ Lĩnh Phong, xuất động giao. Giao ra, mồi câu đều vung xuống đã nửa ngày, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Hừ, cái kia liền xuống sống ngồi. Lão tử thế nhưng là bị hơn 20 người, cũng không tin dẫn không ra cái này ổ bảo ngư. Xuất động giao hừ lạnh nói, phía dưới bong thuyền, có hơn 20 người, đều là thân mang quần áo rách nát, tóc hai rối bời, toàn thân tản ra nồng đậm mùi cá tanh. Đến đây đi ngươi. Hai cái Thanh Long bang ban chúng, cưỡng ép đem một cái ngư dân kéo qua, đem quần áo lột sạch, cầm tiểu đao tại trên da cắt ra mười mấy nói dài nửa xích lỗ hồng, tiếp đó đem sớm chuẩn bị tốt cá liệu, bôi lên tại miệng vết thương. Máu tươi nhuộm dần cá liệu, không có tanh hôi chi ý, ngược lại tản mát ra một cỗ kỳ lạ dị hương. Van cầu ngươi, thả ta, trong nhà của ta chỉ có một cái 3 tuổi nữ nhi, ta mà chết, nàng tất nhiên sống không nổi. Ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa, làm nô một đời, van cầu các ngươi buông tha ta phụ phụ. Người kia còn tại cầu xin tha thứ, liền bị hai cái bang chúng đẩy vào trong nước. Bởi vì tay chân bị trói, dù là hắn có rất tốt thủy tính, cũng không cách nào tự cứu, không đứng ở trong nước chìm nổi, mãi đến cuối cùng ngừng dãy rủa, lơ lửng ở mặt nước. Máu tươi nhuộm đỏ cái kia phiến thủy vực, không ngừng hướng về nơi xa khuếch tán, cách đó không xa mặt nước đột nhiên từng vòng gợn sóng. Xuất động giao thấy thế, mặt lộ vẻ ý cười, biện pháp này quả nhiên hữu dụng, đem còn thừa cái này một số người, toàn bộ đều cho lão tử ném xuống. Giao ra tha mạng a, còn thừa hơn 20 người đều sắc mặt đại biến, bọn hắn đánh cá nhiều năm, nơi nào sẽ không biết loại này huyết nhục làm mồi đánh ổ biện pháp. Chỉ là dĩ vãng thịt mồi, đa số gà vịt trở giống chim chi thịt, chưa từng nghe người đó dùng người sống đánh ổ không nghĩ tới, xuất động giao lại đem bực này tà ác biện pháp dùng tại trên người bọn họ. Biệt hiệu chết mất. Chờ lão tử đánh tới bảo ngư, liền bỏ qua các ngươi. Mọi người vẻ mặt càng tuyệt vọng hơn, tay chân bị trói, rơi vào trong nước, cái kia còn có đường sống sao? Không chờ bọn họ lại mở miệng, liền bị một cái tiếp một cái đẩy tiếp. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt sông, nơi xa gợn sóng càng ngày càng nhiều. Dầm dầm nơi xa mặt nước dạo dực, nguyệt quang vẩy vào mặt nước, phảng phất giải đầy ngân quang trong là một đám con cá, giống như là người được cái gì mỹ vị giống như, đang nhanh chóng hướng về thuyền lớn bên này bơi lại. Giao ra, có động tĩnh. Có thị lực tốt bang chúng, nhìn thấy cái kia bầy cá, không khỏi hưng phấn kêu lên, giao ra, cái kia, đó là ngân xa lý. Bảo ngư ngân xa lý. Hơn nữa, còn không phải một đầu, là 11 đầu. Đồ ngốc ngươi nhìn lầm rồi, không phải 11 đầu mà là 21 đầu. Ngu xuẩn, ngươi mới nhìn lầm không phải 21 đầu, là 71 đầu. Nghe bọn thuộc hạ khiếp sợ gọi, xuất động giao mặt lộ vẻ đắc ý, người sống đánh mồi quả nhiên hữu dụng, mới xuống mười mấy, liền dẫn tới một đám bảo ngư. Không hưởng công lão tử tiêu phí nhiều dược liệu như vậy là mồi. Các huynh đệ tùy thời chuẩn bị thu lưới. Là những cái kia ngân xa lý bơi lại sau, vây quanh ngư dân thi thể, không ngừng cắn nuốt trên vết thương bị máu nhuộm đỏ thuốc mồi, phảng phất ăn vào cái gì vật đại bổ. Thu lưới. Mắt thấy ngân xa lý tiến vào lưới đánh cá phạm vi, có bang chúng hét lớn một tiếng. Hoa lạc. 4-5 cái bang chúng phân lập bong tàu hai bên, ra sức kéo lưới, nhưng kéo không nhúc đích. Lại kêu 5 người tới, trong đó không thiếu tứ luyện cao thủ, hợp lực mới đưa lưới đánh cá kéo. Ngoại trừ mười mấy cái ngân xa lý thấy tình thế không ổn đào thoát, các ngân xa lý đều bị bao phủ. Đợi đến đem trong lưới ngư dân thi thể lục tìm ra ngoài, các bang chúng nhịn không được hưng phấn kêu lên, giao ra, đánh tới 25 đầu. Ha ha. Hảo. Tiếp tục, đem những chuyện lặt vặt này mỗi toàn bộ phía dưới đi vào, lão tử muốn câu cá lớn. Xuất động giao nhìn xem những cái kia ngân quang san san ngân xa lý, tựa như nhìn xem một tòa ngân sơn, thần sắc phá lệ hưng phấn. Giao ra, con trai ta là Ngư Long Bang người, cầu ngài xem ở Ngư Long Bang phân thượng, tha ta một lần một cái vóc người khô gầy, mặt như món ăn trung niên, bị kéo ở sau khi ra ngoài, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngư Long Bang. Xuất động giao quét mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nở nụ cười, nguyên lai là ngươi à, Trần Đại Hà, con của ngươi ta nhớ được kêu cái gì A Sương, một cái Ngư Long Bang lâu la mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão tử đòi nhân tình. Chớ nói con của ngươi chỉ là một cái tiểu lâu la, chính là ngũ hổ tướng ở đây, cũng lưu không được ngươi. Nói đi, liền muốn để cho thủ hạ đem Trần Đại Hà đẩy xuống. Khẩu khí thật lớn. Lão tử ngược lại muốn xem, lưu không được như thế nào. Nơi xa đen như mực trên mặt sông truyền đến một tiếng hét dài. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xám tựa như cú gọ, lướt sóng lướt dọc mà đến, mấy cái nháy mắt, liền vững vàng rơi vào thuyền lớn bong thuyền. Biến cố bất thình lình này, kinh trụ không ít người, đều ngạc nhiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện đầu báo hoàn nhãn, khí thế như hổ cao lớn thân ảnh. Chỉ có xuất động giao, khi nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, sắc mặt liền âm trầm xuống, Phong Vân Đường ngũ hổ tướng, Cổ Điêu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Sau đó liếc xem Cổ Điêu mới xuất hiện vị trí, mơ hồ có một chiếc thuyền lớn, trên nó còn có Ngư Long Bang chúng sau, sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi theo dõi ta, là chính ngươi buộc về, làm việc không cẩn thận, tiết lộ phong thanh, làm cho toàn thành đều biết Cổ Điều cười nhạt một tiếng, bất quá, xem ra ngươi thay lão tử tìm ra nhiều như vậy bảo ngư phân thượng, lão tử có thể lưu ngươi một mạng, ngươi có thể lăn. Mơ tưởng, giết hắn. Xuất động dao quát lên. Âm thanh rơi xuống, vong thuyền mười mấy thanh long đường bang chúng liền vung đao bổ tới. Cổ Điều cười lạnh một tiếng, thân hình trong đám người lấp lóe, mỗi một lần ra tay, đều có một cái hoặc mấy cái thanh long đường đệ tử bị đánh hộc máu ngã vào trong nước. Chỉ là mấy cái nháy mắt, nguyên bản phóng tới Cổ Điều hơn 10 người, cũng chỉ còn lại có 2-3 cái tứ luyện cao thủ. Cầu tặng, chớ có cản rỡ. An ta một cái hàng long thập cửu trưởng. Xuất động dao giận dữ, túi bỏ xuống, mang theo lục luyện võ giả đỉnh cao tức giận cùng tinh lực, cường thế ra tay, coi là thật như gọi long xuất hải, khí thế dọa người. Cổ Điều đều bị một trưởng này đánh liên tục lui về phía sau, đụng nát bong tàu hàng rào, suýt nữa ngã ra ngoài. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Điều chỉnh khí huyết sau, lại lần nữa giết đi lên. Hai người cũng là lục luyện đỉnh phong, thực lực không kém nhiều, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ngay tại hai người nhanh chóng lúc giao thủ, trốn đến sát bên bong thuyền thanh long đường đệ tử, đột nhiên la hoảng lên, giao ra, thi thể giống như bị đồ vật gì gặm cắn qua. Dưới nước có đại gia hỏa. Xuất động giao cùng Cổ Điều vừa chạm liền tách ra, hai người đồng thời dừng tay, nhao nhao đi tới bong tàu bên cạnh nhìn xuống. Quả nhiên thấy dưới nước mơ hồ có một đoàn cực lớn bóng tối đang nhanh chóng du tẩu, thậm chí cảm nhận được một cỗ cường đại hung hãn khí tức ba động. Xuất động giao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cá lớn cuối cùng mắc câu rồi. Hoa lạc, một đầu đầu như cá heo, quanh thân đầy chi tiết vảy màu bạc, lưng tựa như ngân đao ngân sắc cá lớn, đột nhiên nô ra một cái cá đầu. Ngân Sa Lý Vương, Cổ Điều cũng lấy làm kinh hãi, chợt chính là đại hỉ, thì ra ngươi muốn đánh chính là nó. Nhưng bây giờ, nó là của ta. Cổ Điều cười to nhảy xuống thuyền lớn, một tay thành chảo, ngang tàng chụp vào Ngân Sa Lý Vương ngư đầu. Hắn tay này ưng chảo công, chính là sắt đá đều có thể dễ dàng bẻ vụn, tự xưng là chỉ cần bắt được ngư vương đầu, liền có thể đem hắn xách lên mở. Đến lúc đó, lại ôm cái này ngư vương đào tẩu, chính là cái kia xuất động dao cũng đừng hòng đuổi kịp chính mình. Mà như thế một đại điều Ngân Sa Lý Vương, phóng nhãn toàn bộ Hắc Sơn, cũng là gần như không tồn tại. Giá trị không thể đánh giá. Chỉ cần đem nó bán đi, đổi lấy tiền bạc, đầy đủ tự mình hoàn thành gần tam luyện tu hành. Nghĩ tới đây, Cổ Điều ánh mắt càng sốt ruột, trên nuốt lực đạo lại tăng mạnh mấy phần. Hoa lạc. Ngân Sa Lý Vương phản ứng cực nhanh, tại Cổ Điều nhảy xuống trong nháy mắt, đầu trốn vào trong nước, chỉ có vây lưng lộ tại mặt nước. Đinh. Mọi việc đều thuận lợi ưng chào công, bắt được Ngân Sa Lý Vương trên sống lưng, liền như là chộp vào cứng rắn trên khôi giáp, chỉ tới kịp vồ xuống vài miếng bậy cá, liền bị Ngân Sa Lý Vương một cái đuôi cá cho quất bay ra ngoài, lùi lại bong phía sau bên trên. Chậc chậc, ưng chào công thật là không thể a. Xuất động dao một mặt cười nhạt. Hừ, ngươi có bản lãnh chảo một cái xem. Cổ Điều bình tĩnh khuôn mặt. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta xuất động dao thủ đoạn. Xuất động dao nhảy xuống nước, Ngân Sa Lý Vương tự cũng dự báo đến nguy hiểm, chìm vào dưới nước. Cô không có người biết dưới nước xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sóng nước lăn lộn lợi hại. Hoa lạc. Đột nhiên, Ngân Sa Lý Vương phá vỡ mặt nước, dài hơn 2 mét trên sống lưng trở đi một người. Chính là xuất động dao. Bây giờ xuất động dao bắt được một đầu đũa to dâu cá, gắt gao ghé vào Lý Vương trên lưng, còn nghĩ nện gõ ngư vương đầu. Nhưng chỉ nện cho hai quyền, liền bị kịch liệt dây rủa ngư vương cho chấn động rất xuống ra ngoài. Có lẽ là bị để đùa, vứt bỏ xuất động dao sau, ngư vương liền khí thế hùng hổ xông lại, muốn đem hắn đâm chết. Xuất động dao thấy tình thế không ổn, phóng người lên thuyền. Ngư vương không có đụng vào xuất động dao, vưu tự không cam tâm, điên cuồng đụng chạm lấy buồng nhỏ trên tàu, thuyền lớn bị đâm đến lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng lật. Xuất động dao nắm lấy lan can, nhìn qua phía dưới nổi điên ngư vương, sắc mặt tâm trầm. Hắn danh xưng xuất động dao, am hiểu nhất chính là dưới nước công phu. Dù là thất luyện cao thủ đến dưới nước, cũng chỉ có bị hắn đùa chơi chết phần. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bắt không được một đầu Ngân Sa Lý Vương. Xuất động dao thực sự là lợi hại a. Cổ Điều cười nói. Xuất động dao sắc mặt phát trầm, ít nhất ngồi trầm trọng, đầu này Ngân Sa Lý Vương lực đạo không dưới người ta, lại là tại dưới nước, chỉ bằng vào người ta bất kỳ người nào đều bắt không được tới. Cổ Điều ánh mắt khẽ nhúc nhích, xuất động dao, chúng ta liên thủ bắt cá như thế nào? Liên thủ như thế nào? Xuất động dao không có cự tuyệt, hỏi, ngươi tìm cơ hội đem nó đánh ra mặt nước, ta lại lấy ứng chảo công đem bắt. Sau đó, chúng ta chia đều. Hảo. Xuất động dao liếc mắt nhìn Cổ Điều, hắn cũng không sợ đối phương đến lúc đó cá hố chạy trốn. Còn cá kia vương lực đạo quá lớn, Cổ Điều có thể đem bắt giữ thế là tốt rồi. Còn nghĩ dẫn nó chạy trốn, căn bản không có khả năng. Bây giờ nó quá cáo kỉnh, cần trấn an một chút, trước tiên ném mấy người xuống xuất động dao nói, ánh mắt nhìn về phía vẫn bị trói mười mấy cái ngư dân. Điều ra cứu mạng, con trai ta là các ngươi ngư long bang thành viên Trần Đại Hà nói còn chưa dứt lời, liền bị xuất động dao một cước đá ra. Còn thừa mười mấy người cũng không ngoại lệ, máu tươi lại lần nữa nhuộm đỏ mặt nước. Nhưng Trần Đại Hà thủy tính vô cùng tốt, dù là tay chân đều bị trói lại, còn có thể phụ thủy. Dây rùa hướng về xa xa ngư long bang thuyền lớn tới gần. Không có người quản hắn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Ngân Sa Lý Vương trên thân. Quả nhiên, có đồ ăn sau, Ngân Sa Lý Vương lập tức yên tĩnh xuống, bắt đầu nuốt chửng ngư dân trên người thốt nổi. Nhân cơ hội này, xuất động dao lặng lẽ xuống nước. Đợi đến Ngân Sa Lý Vương kinh giác lúc, song phương lần nữa tại dưới nước buộc phát đại chiến. Chiến đấu kéo dài không dài, liền nghe hoa lạc một tiếng, dài hơn 2 mét Ngân Sa Lý bị xuất động dao một chưởng đánh ra mặt nước, mang theo đại lượng bọt nước. Ngay tại lúc này, Cổ Điều nhãn tỉnh sáng lên, ầm vang bật lên, ương chảo công phát huy đến cực hạn, ngang tàng chụp vào ngư vương đầu. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Đôn đốt. Nhưng vào lúc này, nơi xa mặt nước chuyển đến tiếng xé gió. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông mặt nước xông ra một đạo áo đen thân ảnh, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một cái hạt đen tại tiền bù thêm phi hành, tiện tay nắm lên sắp chìm xuống Trần Đại Hà, dưới chân đột nhiên đập mạnh. Oeng! Sóng nước tại dưới chân nổ tung, tạo thành một cỗ cự lực, thôi động Hắc Y Liễu Nhân ra tốc bay vụt, thoáng qua liền xuất hiện tại Ngân Sa Lý Vương phía trên. Hắc Y Liễu Nhân giương tay vồ một cái, một tay cắm vào mang cá, một mực đem hắn chế trụ, thân hình ầm vang rơi vào thanh long đường thuyền lớn bông thuyền. Chương 060, Lục Luyện Đỉnh Phong, một quyền miểu sát. Chương 060, Lục Luyện Đỉnh Phong, một quyền miểu sát. Quắc két. Hắc Y Liễu Nhân rơi xuống mang tới cường đại lực trùng kích, ép tới thuyền lớn đều ưu tiên xuống, phát ra làm cho người răng chiến tiếng quắc két. Ta còn sống cơ thể rơi vào trên bong Trần Đại Hà, thần sắc có chút hoảng hốt. Vừa rồi hắn đều cho là mình muốn chìm vào đáy sông, không nghĩ tới thời điểm then chốt, lại bị một cái thần bí Hắc Y Liễu Nhân cứu. Nhìn qua cái kia, trong mắt Hắc Y Liễu Nhân Trần Đại Hà tràn đầy ý cảm kích, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Hắc Y Liễu Nhân chính là nguy thắng, hắn đi thuyền mà đến, cách cực xa, liền ngửi được nơi xa truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, cùng với một cỗ khí tức kinh người ba động. Thế là bỏ đi ô đồng thuyền, đạp thủy mà đến. Cũng may tới kịp thời, miễn cưỡng cứu thụ thương Trần Đại Hà, chỉ là nhìn qua trên người đối phương vết thương, Ngụy Thắng không khỏi cau mày. Đổ máu quá nhiều, lại vết thương bị nước sông pha phát, khó mà khép lại, còn tại chảy ra ngoài huyết. Nếu không kịp thời cứu chữa, sống không được mấy ngày. Cầu tặc, thả xuống bản đường chủ Ngân Sa Lý Vương. Xuất động dao nhìn thấy Ngư Vương bị ướp, muốn rách cả mí mắt, một trưởng bộ hướng mặt sông, cơ thể mượn lực bắn ra, vững vàng rơi vào thuyền lớn lầu 2 trước lan can. Một bên khác, Cổ Điêu cũng gây thân trở về thuyền lớn, lại không nói chuyện, chẳng qua là cho xuất động dao một trái một phải khóa chặt lại Ngụy Thắng. Muốn, vậy thì cho các ngươi. Ngụy Thắng tiện tay hất lên, đem bẫn dây rủa Ngân Sa Lý Vương, xem như quả tạ ném về xuất động dao. Xuất động dao đại hỉ, bay người lên tiến đến chảo, lại bị Ngân Sa Lý Vương trên người một cỗ đại lực đụng đổ, đem lầu hai buồng nhỏ trên tàu đụng ngã một mảng lớn, mới ngừng lại được. Vẫn là Cổ Điêu tay mắt lanh lẹ, năm ngón tay thành chảo, bắt được Ngân Sa Lý Vương mang cá, không có để nó rơi vào trong sông. Nhưng cho dù là trên thuyền, chỉ dựa vào một mình hắn cũng rất khó hàng phục lại Ngân Sa Lý Vương. Thành tinh Ngư Vương, có thể so sánh hắn cái kia tức giận tiểu tình nhân còn khó theo. Xuất động dao, mau tới hỗ trợ. Cổ Điêu hô to một tiếng, xuất động dao mới cố nén ngực kịch liệt đau nhức, cùng Cổ Điêu hợp lực bắt Ngư Vương. Ngụy Thắng không để ý đến hai người, từ trong ngực lấy ra dược cao, bôi lên tại Trần Đại Hà miệng vết thương. Cũng không lâu lắm, pha phát lưỡi dao, máu chảy ngừng, vết thương có di hợp dấu hiệu. Ngụy Thắng quay người nhảy xuống thuyền. Không lâu lắm, lần nữa lên thuyền sau, hai tay phân biệt nắm lấy hai cái bụng trướng, hấp hối ngư dân. Hắn tại mặt sông tìm tòi một vòng, chỉ có hai người này còn có một hơi thở. Trần Đại Hà thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem hai người trong bụng nước động nhấn ra, tiếp đó lại dựa theo Ngụy Thắng chỉ thị, đem kim thân cao thoa lên hai người thương hoạt chỗ. Kim thân cao. Cổ Điêu con người ngưng lại. Đây chính là giá bán ít nhất 300 lượng bạc một bình cao cấp dược cao, không chỉ có thể luyện đụng, còn có thể luyện thể, chữa thương. Công dụng đông đảo. Trắng bóng cao cấp thuốc cao, thế mà dùng tại mấy cái dân đen trên thân, đơn giản chính là phung phí của trời. Ngụy Thắng ngẩng đầu, Cổ Điêu cùng xuất động dao đã hợp lực bắt giữ Ngư Vương. Cổ Điêu bắt được đầu cá, xuất động dao bắt được đuôi cá. Hai người hợp lực khống chế lại Ngân Sa Lý Vương. Nhưng bọn hắn biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, Ngân Sa Lý Vương còn tại kịch liệt dãy rủa, trong cơ thể ẩn chứa kinh người lực đạo, nếu không phải hai người bọn họ liên thủ, căn bản áp chế không nổi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Y Liễu Nhân vì cái gì một tay liền có thể khống chế lại Ngư Vương. Đang tò mò trông lại, vừa mới bắt gặp Ngụy Thắng đang tại cho được cứu cùng ngư dân bôi lên dược cao, lúc này mới nhịn không được kinh hô. Xuất động dao nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, sắc mặt tâm trầm, ngươi là nha môn người, bình thường võ giả, ai sẽ quản bọn này ngư dân chết sống? Các ngươi thật là đáng chết, lại dùng người sống làm mồi câu. Ngụy Thắng ánh mắt u lãnh, hắn rốt cuộc minh bạch đoạn thời gian trước thế nào sẽ có nhiều người như vậy mất tích. Vốn cho rằng là Bạch Liên giáo tại quấy phá, không nghĩ tới là Thanh Long Đường đang câu cá. Ngươi đến tột cùng là ai? Xuất động dao cưỡng chế trong lòng nộ khí, trầm giọng nói. Đúng lúc này, nơi xa mặt sông lái tới một chiếc ô đồng thuyền, lái thuyền lông ngực hắn tử lớn tiếng kêu lên, giao ra, hắn là Lam Phi đệ đệ Lam Ngọc, này tới là tới truyền tin tức. Có người muốn cướp bảo ngư. Có người muốn cướp bảo ngư. Ta xem muốn cướp bảo ngư người chính là ngươi đi. Xuất động dao cười lạnh một tiếng, cút ngay lập tức. Bằng không, không cần biết ngươi là cái gì Lam Ngọc vẫn là Hồng Ngọc, hôm nay đều phải chết. Hắn cuối cùng không có ra tay, không phải thật sự muốn buông tha, mà là đằng không xuất thủ, dù sao dưới mắt bảo trụ Ngư Vương mới là trọng yếu nhất chuyện. Đến nỗi người này, về sau có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Vì sao muốn dùng người sống làm mồi? Ngụy Thắng tiếp tục hỏi. Bất quá là một chút dân đen, có thể bị lao tử lấy ra câu cá là phúc khí của bọn hắn, liên quan béo gì đến ngươi? Xuất động dao vốn là bởi vì Ngụy Thắng cầm Ngư Vương đập hắn mà nổi nóng, bây giờ nghe hắn còn tại chất vấn chính mình, lập tức lạnh lùng nói, lao tử bản lười nhác giết ngươi, nhưng ngươi minh ngoan bất linh, càng muốn nhúng tay chúng ta tuổi cá giúp cùng Ngư Long Bang sự tình, vậy cũng chỉ có tiễn ngươi lên đường ân công. Đây là Thanh Long Đường phó đường chủ xuất động dao, tâm ngoan thủ lạn, thực lực cường đại. Ngươi đắc tội không dậy nổi, đi mau đi thôi. Trần Đại Hà ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ. Mặt khác hai cái sống sót ngư dân cũng đều thấp giọng phụ họa hai câu, khuyên Ngụy Thắng rời đi. Tại bọn hắn những thứ này phổ thông ngư dân trong mắt, Thanh Long Đường phó đường chủ, Lục Luyện Đỉnh phong cường giả, đó chính là đứng tại đám mây, cao không thể chạm, tuyệt đối đại nhân vật không thể đắc tội. Cho dù là bọn họ lần này suýt nữa bị xuất động giao cho ăn cá, nhưng may mắn sống sót sau, bọn hắn cũng không dám lộ ra, chỉ sợ người nhà sẽ bị Thanh Long Đường trả thù. Ngươi tất nhiên nữa thích dùng người sống làm mồi, vậy ta liền để ngươi đếm thử làm mồi cho cá tư vị. Ngụy Thắng tựa như không nghe thấy xuất động giáo uy hiếp, cất bước hướng hắn đi đến. Cổ Điêu, người này là đến gây chuyện, trước giải quyết hắn, lại phút bảo ngư, bằng không, người ta đều khó mà đem bảo ngư mang đi. Hảo. Cổ Điêu gật đầu, bóp chỉ thành quyền, bang bang mấy quyền đem ngân xa Lý Vương trực tiếp đập choáng, tiếp đó bỏ vào bông thuyền. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai xuất động giao đáy mắt sát ý nồng đậm, ra tay chính là toàn lực, lục luyện đỉnh phong kình lực ra chỉ đại thành hàng long trưởng, trưởng phong hổ khiếu, uy thế kinh người. Cổ Điêu vốn nên đồng loạt ra tay, thấy thế lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước. Hắn thấy, ra tay toàn lực Cổ Điêu, liền hắn đều muốn tránh né mũi nhọn, thất luyện phía dưới, chưa có người có thể chính diện chống đỡ một trường này. Cái kia Hắc Y Liệp nhân thực lực khó lường, coi như có thể đón lấy một trường này, tất nhiên phải bỏ ra một chút đền bù, vừa vặn để cho bọn hắn ngao cỏ tranh nhau. Hôm nay đều chắc chắn phải chết. Xuất động giao sắc mặt dữ tợn, trưởng phong gào thét, mang theo kinh người hơi nước, giống như một đạo sóng lớn đập mà đến. Ngụy Thắng tựa như không thấy, chỉ là cánh tay phải đột nhiên nâng lên, duy trì uy quyền tư thế. Bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, lại kéo căng. Tiếp đó, bành, một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là lực lượng thuần túy, hư không giống như đều bị đánh ra màu trắng khí lãng gợn sóng. Xoạt xoạt, quyền trưởng va chạm sát na, xuất động giao giữ tợn tận sắc, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Hắn hãi nhiên nhìn về phía cánh tay, lại bị một quyền kia đánh vào trong nháy mắt uốn cong, tiếp đó từng khúc nổ tung. Càng có một cỗ ngang ngược bá đạo kinh lực, theo luồng sức mạnh lớn đó đánh vào thể nội, tùy ý phá hư thể nội hết thảy. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện chênh lệch quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi. Một khắc này, xuất động giao cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, tê thanh thiếu nói, không. Âm thanh rơi, xuất động giao thân thể bành nhưng nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bắn tung tóe. Một quyền này mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì võ học, nhưng một vạn 2.500 cân lực đạo, cộng thêm năm thành thần cung kình chính là thất luyện trung kỳ, cũng không dám nảy kháng, đánh nổ một cái lục luyện đỉnh phong, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Cái gì? Vốn là còn chuẩn bị ngư ông đắc lợi Cổ Điêu, nhìn thấy đột nhiên nổ tung xuất động giao, lập tức dọa đến tê cả da đầu, linh hồn rét run. Một quyền, vẹn vẹn một quyền liền đánh giết không kém gì chính mình xuất động giao. Cái này Hắc Y Liệp nhân đến cùng thực lực gì? Thất luyện, vẫn là bất luyện. Đáng chết, dạng này đại cao thủ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cổ Điêu nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, trốn. Trốn càng xa càng tốt, đến nỗi cái gì ngư bương. Nào có tính mạng của mình trọng yếu. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người sát na, sau lưng liền có một cố đại khủng bố bao phủ mà đến. Không, ta không thể chết. Sống chết trước mắt, Cổ Điêu thân pháp thôi phát đến cực hạn, dễ miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng bên trái thân thể bị quyền kình quét vào, trong nháy mắt nổ tung, còn lại nửa người tê dần, trực tiếp cắm vào trong nước. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chỉ là hai quyền, hai cái lục luyện cao thủ đỉnh phong, một người bỏ mình, một người trọng thương. Cái này sao có thể? Liên vốn là còn đang khuyên Ngụy Thắng rời đi Trần Đại Hà ba người, cũng là khiếp sợ há to mồm, đầu nào trống rỗng. Ô, đúng lúc này, Thanh Long Đường thuyền lớn bong thuyền, đột nhiên truyền đến một đạo kỳ lạ tiếng thê. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị Cổ Điêu đánh cho bất tỉnh ngân xa Ly Vương, đang nuốt chửng xuất động giao nổ tung huyết nục, lại tại ăn hết những cái kia huyết nục sau, toàn thân phát ra kinh người ngân quang, hình thể trong nháy mắt lớn lên một vòng, tản ra viễn siêu lục luyện kinh người khí tức. Tiến giai. Ngụy Thắng biểu lộ cổ quái. Chương 061, tinh huyết luyện thể, kim trung 6 cửa. Chương 061, tinh huyết luyện thể, kim trung 6 cửa. Trong bóng tối đi ra một người, ánh lửa chiếu rọi tại trên người, rõ ràng là kích thước đội nó lá, bộ dáng đen gầy hôi y để câu tẩu. Vài chọn cần câu, một cái tay khác xách theo cái nửa người cao sọt cá. Chỉ là sọt cá trống trơn, liền một con cá cũng không có. Cách thật xa liền người được đậm đà tinh khí, không nghĩ tới, thật đúng là một con cá lớn. Hôi y câu tẩu giống như không thấy toàn thân căng thẳng Ngụy Thắng, sau khi xuất hiện, ánh mắt liền nhìn chằm chằm bị róc xương lóc thịt vảy ngân xa Lý Vương không thả. Tiền bối nếu là ưa thích, vãn bối nguyện cùng tiền bối chia ăn. Ngụy Thắng nói, nếu như lão phu muốn toàn bộ cá đâu. Hôi y câu tẩu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngụy Thắng. Vậy vãn bối cũng chỉ có thể thử trước một chút tiền bối cân lượng cân chữ còn tại trong miệng. Cơ thể của Ngụy Thắng trong nháy mắt bành trướng đến cao 2 mét, bắp thịt cả người phiền muộn rõ ràng, khí tức khiếp người. Dưới chân một điểm, cơ thể tựa như lò xo, trong nháy mắt pháo xạ mà đến, toàn thân kinh lực toàn bộ hội tụ trên trường đao. Đợi cho lưỡng chữ rơi xuống, Ngụy Thắng đã ép đến câu tẩu trước người hơn một trượng, hổ sát gào thét chém ra. Giống. Đao quang pha không, giống như hóa thành một đầu đen như mực mãnh hổ gào thét giết ra, mãnh hổ kêu mao chảo rõ ràng, cái chán chữa vương ngưng thực, thoáng như thật sự mãnh hổ giống như, một chảo nhấc lên lăng lệ đao phòng, chụp về phía hôi y để câu tẩu. Đây là Ngụy Thắng đột phá đến lục luyện đỉnh phong sau, toàn lực một đao, đủ chém giết cửu luyện cao thủ. A. Hôi y câu tẩu mắt lộ kỳ sắc, thiện tay đem cần câu vung lên. Ngụy Thắng lúc này mới thấy rõ, cái kia cần câu phía trên không có dây câu. Nói là cần câu, trên thực tế chính là một đầu trường côn. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng không có dây câu, Ngụy Thắng lại cảm giác quanh thân bị một cổ vô hình sợi tơ cuốn lấy, gào thét mà ra mãnh hổ, trong nháy mắt bị sợi tơ xoắn nát, cả người hắn cũng bị sợi tơ trói lại, không cách nào lại đi tới nửa phần. Ngụy Thắng trong lòng hãi nhiên, đây là thủ đoạn gì? Chính mình ra tay toàn lực, không nói chém giết Bạch Liên làm cho, ít nhất cửu luyện bên trong, hiếm có người có thể đón lấy một đao này. Chính là thập luyện cao thủ, cũng không dám nghịch kháng. Nhưng trước mắt câu tẩu, cũng không gặp như thế nào ra tay, chỉ là tùy ý cơ hạ cần câu, liền phá vỡ hồ sát, đem chính mình chế trụ. Người này tất nhiên là thập nhị luyện cường giả đỉnh cao. linh viên, mãng lưu, thị cung, bạch hạc, lại còn thật bị ngươi đã luyện thành. Hồi y câu tẩu không có thừa cơ ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm kình lực bộc phát Ngụy Thắng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thuộc hạ có thể luyện thành còn nhờ vào bang chủ thành toàn. Ngụy Thắng đội vàng nói. Bang chủ, ngươi nói cái nào? Hồi y câu tẩu cười nói. Lời tuy như thế, hắn bung lên cần câu, gò bó Ngụy Thắng vô hình khí lưới sợi tơ, liền lặng yên tán đi. Ngụy Thắng khôi phục tự do sau, lập tức hướng về phía Hôi Y Câu Tẩu túi người hành lễ, thuộc hạ uy viễn đường hắc hổ đường chủ tọa phía dưới ngũ hổ tướng Ngụy Thắng, bái kiến bang chủ. Sớm tại nhìn thấy Hôi Y Câu Tẩu một khắc này, hắn liền mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương, nhưng còn không xác định, thế là liền ra tay thăm dò. Tại nhìn thấy thực lực của đối phương sau, hắn triệt để tin. Dù sao, toàn bộ đen sơn thành, thập nhị luyện võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà đạt đến thập nhị luyện, lại ưa thích câu cá, ngoại trừ Ngư Long Bang vị kia thần bí ngư bang chủ, lại không người thứ hai. Ngươi ngược lại là thông minh. Hôi Y Ngư lão đầu cười cười, xem như thừa nhận. Bang chủ tất nhiên nữa thích con cá này, thuộc hạ nguyện đem hiến tặng cho bang chủ. Thử, lão phu muốn cá, còn cần ngươi hiến. Ngụy Thắng cũng nói, chỉ là mắt liếc câu tẩu bên cạnh thân cái kia trống không sợ cá. Khục, hôm nay chỉ là vận khí không tốt. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Ngụy Thắng, nguyên bản nhìn chúng cá lớn, bị một tên tiểu tử cho nửa đường cấp mất Ngụy Thắng cả kinh. Hóa ra lão nhân này lúc đó ngay tại mê hồn cung a, khó trách có thể theo tới ở đây. Đây chẳng phải là nói, chính mình giết ra độc dao, trọng thương cổ điêu sự tình, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Thuộc hạ không biết bang chủ tính, bỏ lỡ đoạt bảo ngư còn xin bang chủ trách phạt tôi, nhìn ngươi đã thay lão phu đem dọn dẹp xong phân thượng, lão phu liền không tính toán với ngươi. Lão nhân này, tám thành là cố ý đợi đến chính mình đem ngư vương thu thập sạch sẽ mới xuất hiện. Đây là một điểm đội vàng đều không đội vàng, lại ăn có sẵn. Ngụy Thắng trong lòng oán thầm, mặt ngoài lại là một bộ cảm kích bộ dáng, liền đội vàng hỏi, bang chủ mới vừa nói, này ngư vương đã yêu hóa, ăn sẽ bị máu thịt bên trong sát khí xâm nhập thành đồ đần, cái kia con cá này, chẳng phải là đánh vô ích rồi. Không sao, nó yêu hóa không đậm, huyết nhục còn chưa hoàn toàn nhuần dần, đem huyết nhục phân ly liền có thể. Nói xong, Hôi Y Câu Tẩu vung lên cán, không có dây câu cần câu, vừa bạn rơi vào trên bị lột bảy ngư vương phương. Giờ khắc này, Ngụy Thắng rõ ràng nhìn thấy, từng sợi kinh lực biến thành trắng sữa sợi tơ, theo cần câu một đầu, kéo dài rủ xuống tới, phảng phất chân chính dây câu. Lại dây câu vẫn còn đang không ngừng phân nhánh kéo dài, giống như căng gọt tạo biển, không biết dài đến bao nhiêu mét, tại mặt đất tạo thành một mặt kinh lực khí lưới. Kinh lực hóa hình. Ngụy Thắng trong lòng cả kinh. Này đối võ giả kinh lực chất lượng yêu cầu cực cao, khác thập nhị luyện cao thủ có lẽ có thể làm được, nhưng tuyệt không có khả năng như ngư lão đầu như vậy, tạo thành khí lưới sợi tơ lớn như vậy. Giờ khắc này, Ngụy Thắng rốt cuộc minh bạch, vì sao ngư lão đầu cần câu không có dây câu, hóa ra là lấy chính mình kinh lực đi câu cá a dây câu trói lại ngư vương, đem hắn xách ngược dựng lên, tiếp đó bên trên sợi tơ nắm chặt, đại lượng máu tươi bị đè ép đi ra, từ trên xuống dưới, tụ hợp vào phía dưới trong giỏ cá. Huyết dịch bài không sau, sợi tơ phá vỡ Lý Vương phần lưng hai bên, từ trong lấy ra một cây trắng nõn như tuyết dây thường hình dáng sương sụn. Gặp Ngụy Thắng bọc tới, ngư lão đầu cười nhạt nói, đây là ngân sa lý gân, kỳ gân mặc dù không sánh được cá tầm gân rồng, trẻ nhỏ ăn có thể tăng trưởng thiên tư, võ giả ăn có thể tăng lên gân cốt lực, nhưng cũng là hiếm thấy thượng phẩm, cũng là phụ trợ luyện gân thượng giai bảo vật, nghe được có thể phụ trợ luyện gân, Ngụy Thắng nhãn tỉnh sáng lên. Vật này Vu lão phu vô dụng, liền tiễn đưa ngươi. Ngư lão đầu vung tay lên, đầu kia ngân sa lý gân liền rơi xuống Ngụy Thắng mặt phía trước. Ngụy Thắng đội vàng tiếp lấy, đà tạ ban chủ. Đổ máu rút gân sau đó, đầu này ngư vương mới bị triệt để dọn dẹp xong. Phốc phốc. Ngư lão đầu vây tay một chảo, bao trùm tại ngân sa lý vương trên người sợi tơ, đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem Lý Vương chia cắt thành đầu cá, thân cá, nuôi cá tam đại khối. Trong đó thân cá vị trí có một nửa thịt cá, đều bị cái kia khí lưới sợi tơ cắt ra, tạo thành từng mảnh óng ánh trong suốt, mỏng như cánh ve lát cá sống. Ngư lão đầu từ phía sau lưng trong bao, lấy ra tấm sắt, đem lát cá sống phủ kín một tầng, tiếp đó lấy ra bình bình lon lon đổ gia vị, vẩy vào phía trên. Sau đó dùng đũa kẹp lên một mảnh ăn sống, trên mặt lập tức lộ ra hài lòng vẻ say mê. Ngụy Thắng im lặng. Đây vẫn là cái ăn nhiều nhà a bất quá, gia vị làm sao còn lại nhiều như vậy? Dứt bỏ ý nghĩ này, Ngụy Thắng cũng liền vội vàng xẹt tới ăn nhờ ở đậu. Bất quá lát cá sống hắn ăn chưa đủ nghiền, dứt khoát ngồi ở bên cạnh đống lửa bị đốt đỏ bừng hòn đá phía trước, cắt xuống mảng lớn ngư bài, để lên sinh tiên, tiếp đó rải lên gia vị, rất nhanh, khét thơm đậm đà thịt cá liền ra lò. Ngụy Thắng còn không có ăn, liền bị ngư lão đầu một cái chiếm đi, lão đầu ăn một cái, cau mày, mùi vị kia, như thế nào có điểm gì lạ lạ. Ngươi lại nướng một khối, lão phu lại nếm một chút, Ngụy Thắng lại nướng hai khối. Ngư lão đầu ăn xong, vẫn như cũ nói kém một chút hương vị, nhưng mỗi lần nướng ra tới, cũng là thứ nhất ăn hết. Ước chừng ăn hai canh giờ, trận này ai cũng thích thịt yến, mới chấm dứt. Gần tới 300 kg ngân sa lý vương, bị hai người ăn hết hơn 200 cân. Đương nhiên, đại bộ phận đều rơi vào ngư lão đầu trong miệng. Dù là như thế, ăn mấy chục cân cao năng lượng thịt cá Ngụy Thắng, liền giống như uống mấy chục cân rượu giả, toàn thân đỏ hồng, đi đường lung la lung lay, đống cảm giác thể nội nộ khí cực lớn. Ân, không tệ, nhưng còn kém một mùi lửa. Ngư lão đầu nhìn chằm chằm Ngụy Thắng nhìn mấy lần, cần câu vung lên, kình lực hiện lên, giữa không trung tạo thành một cái viên cầu lưới lớn. Đồng thời, nguyên bản thu vào trong giỏ cá ngân sa lý vương tinh huyết, tại ngư lão đầu dẫn dắt phía dưới, giống như nước chảy tụ hợp vào trong viên cầu lưới lớn. Nhưng bởi vì có khí lưới cách trở, tinh huyết không có một tia tiêu tán đi ra, đều bị cất kín tại trong viên cầu lưới lớn. Tinh quái tinh huyết, đây chính là luyện thể thượng giai tài liệu, Bây giờ đi qua nửa ngày bay hơi, yêu sát khí đã tản đi. Tiểu tử, còn không đi vào. Câu nói sau cùng, rõ ràng là hướng về phía Ngụy Thắng kêu. Đa tạ bang chủ thành toàn. Ngụy Thắng cất bước tiến vào đầy ngân xa Lý Vương tinh huyết khí trong lưới. Vừa mới đi vào, đại lượng tinh huyết nhiễm, cùng thể nội đậm đà tinh khí va nhau, giống như liệt hỏa nấu dầu, hắn cảm giác cả người giống như đều đốt lên. Cẩn thủ tâm thần, vận chuyển kim trung cháo, luyện hóa tinh huyết tôi thể ngư lao đầu quát lên. Ngụy Thắng đội vàng thôi động kim trung cháo, những cái kia sao động năng lượng, lập tức có một cái chỗ tháo nước, một mạch mạnh mà qua. Mắt thấy Ngụy Thắng tình huống ổn định, lao đầu ánh mắt lúc này mới rơi vào bị ăn sạch gần một nửa ngân xa Lý Vương trên thân, nhíu mày, Di Vãng chỉ ở tứ thủy chỗ sâu xuất hiện cá lớn, làm sao sẽ chạy đến hắc thủy tới? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Nóng, bạo nóng. Đây chính là Ngụy Thắng bắt đầu luyện hóa Lý Vương tinh huyết đệ nhất cảm thụ. Đông kinh nóng không nóng hắn không biết, hắn chỉ biết mình nóng đến nhanh nổ. Dứt khoát, kim trung cháo cho cố này nóng gian năng lượng cung cấp chỗ tháo nước, để cho hắn dễ chịu một chút. Lại tại từng cỗ hùng hồn năng lượng dội rửa phía dưới, không biết qua bao lâu, thiên phú mặt ngoài cuối cùng có biến hóa. Kim trung cháo, nhập môn, đạo nguyên, 24 điểm đạo nguyên, cho ta thêm đầy. Ngụy Thắng không chút do dự đem đạo nguyên điểm đầu nhập trong đó. Ngược lại mình bây giờ có Ngư Vương tinh huyết gia trì, liền trong thời gian ngắn luyện đến đệ lục quan, cũng có thể nói thác là tinh huyết công lao, không sợ bại lộ. Nhưng để cho Ngụy Thắng bất ngờ là, trận này tu luyện cực kỳ thuận lợi. Chỉ cần hao 3 điểm đạo nguyên, liền thuận lợi đem kim trung cháo đẩy lên tới tầng thứ 6 viên mãn. Kim trung cháo, đệ lục quan viên mãn, đạo nguyên, 21 điểm mở hai mắt ra, ánh sáng của bầu trời dần sáng. Đống lửa chỉ còn dư một đạo tàn phế tẫn, đầu cá không biết tung tích. Liên ngân xa Ly Vương cũng mất dấu vết. Đầu cá, đuôi cá đều bị mang đi. Không đúng, ngư lão đầu vẫn là cho hắn lưu lại một chút. Ngân xa Ly Gân, vậy cá, cùng với hơn 40 cân ngư bài. Trừ cái đó ra, còn có bên cạnh đống lửa, cái kia ra sức lực lưu lại một hàng chữ. Chương 062, thu hoạch, mời chương 062, thu hoạch, mời Ngư Vương lão phu mang đi. Ba ngày sau đến Ngư Lân các gặp ta. Nhìn qua cái kia một nhóm chữ, Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, kinh ngạc không phải chữ nội dung, mà là chữ. Hắn đếm thử lấy thần cung kinh biết chữ, nhưng chỉ tồn lưu 7, 8 giây liền tiêu tán. Trái lại Ngư lão đầu lưu chữ, như lao gọt búa khắc, ngưng tụ không tan. Đây chính là đỉnh tiêm thập nhị luyện thực lực. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Đến nỗi Ngư lão đầu mang đi Ngư Vương, Ngụy Thắng không có cảm giác gì. Chẳng lẽ mình không đồng ý, Ngư lão đầu liền không mang? Đừng nói giỡn, lúc nào đến phiên qua hắn làm chủ a. Cũng may, chính mình lần này cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Vậy cá, ngân xa Lý Gân, mấy chục cân thịt cá. Càng quan trọng chính là, kim trung cháo mượn cơ hội này phá vỡ mà vào đệ lục quan, lực phòng ngự tăng nhiều, thực lực tổng hợp lại tăng lên rất nhiều. Ông Ngụy Thắng vận chuyển kinh lực, bên ngoài thân lập tức hiện lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, những cái kia kim quang như sợi tơ giống như đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một chiếc chuông vàng hư ảnh, đem cả người hắn bao lại. Đây chính là kim trung cháo tu đến đệ lục quan sau, ngưng tụ ra kim trung hư ảnh. Không sợ chút nào mũi nhọn lợi khí đâm đâm, ngoại trừ hai mắt, hai lỗ tai, miệng, hạ âm trở bộ vị yếu hại, toàn thân cao thấp gần như không được điểm. Riêng lấy phòng ngự mà nói, chính là thất luyện võ giả, trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh vỡ cái này kim trung hư ảnh. Quả nhiên, tu hành còn phải dựa vào tài nguyên. Á Ngụy Thắng nhịn không được cảm khái. Hắn luyện ra luyện thịt đều đạt đến cực hạn, thể phách so với bình thường lục luyện đỉnh phong, mạnh hơn quá nhiều. Dù là như thế, mỗi ngày khổ tu bền bỉ tu luyện kim trung cháo, cũng phải 20-30 năm tài có thể tương kỳ tu đến đệ lục quan. Nhưng có thịt cá năng lượng cùng Ngư Vương tinh huyết song trọng gia trì, chỉ dùng 3 năm, liền phá vỡ mà vào đệ lục quan. Đồ bất đi rất nhiều đạo nguyên điểm. Cần phải trở về Ngụy Thắng đứng dậy, đặt tắt đống lửa, đem tính cả chữ viết cùng một chỗ chôn cất. Sau đó đem thịt cá, vảy cá, cá gân chờ đều chứa ở trong bao, cong lên bọc vào núi. Hắn dọc theo bờ sông mà đi, phía bên phải là tĩnh mịch sông Hát Thủy, bên trái là mảng lớn đồng ruộng. Bất quá, những thứ này đồng ruộng hầu hết đã hoang phế, một người cao cỏ dại khắp nơi có thể thấy được. Ngụy Thắng nhíu nhíu mày. Hắn hồi nhỏ từng cùng cha mẹ đi ra đạp thanh qua, sau khi lớn lên liền cực ít trở ra. Cảnh tượng trước mắt cùng trong trí nhớ hình ảnh, thật không có chênh lệch quá lớn, chỉ là vắng lặng rất nhiều. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải một chút nông dân, cơ bản đều là thần sắc mất cảm giác, mặt như món ăn. Tới gần mê hồn định, Ngụy Thắng xa xa liền thấy 4-5 chiếc đánh thanh long đường cờ xí thuyền lớn, ở trên mặt nước tìm kiếm cái gì. Liên bên bờ đều có 3-40 cái thanh long đường bàng chúng tại để ra nghi vấn lấy phụ cận ngư dân. Ngụy Thắng không muốn gây thêm rắc rối, liền xa xa đi vòng. Thân thì mạn, Ngụy Thắng về tới hắn xa cách cả đêm đèn sơn thành. Dọc theo đường đi, không ít người đều đang ngó chừng hắn bao lớn, nhưng mắt liếc Ngụy Thắng cái kia khôi ngô cao lớn thân hình sau, lại yên lặng rời ánh mắt đi. "Ca, ngươi cuối cùng trở về." Ngụy Thắng đi tới Bạch Hạc võ quán ngoại biệt lúc, đang luyện vũ Ngụy Hà nhìn thấy hắn, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đêm qua Ngụy Thắng sau khi rời đi, hắn vốn cho rằng sẽ rất mau trở lại, không nghĩ tới một đêm chưa về, hắn đều lo lắng hỏng. "Ân, A Sương đâu?" Hắn sáng sớm đi trở về, nghe người ta nói, sông lớn thúc được người cứu trở về, bị thương nhẹ, đang tại trận trị ngươi tiếp tục luyện a. Nói xong, Ngụy Thắng trở lại mình tại nội viện đỉnh viện nhỏ. Đem bao khỏa sau khi để xuống, Ngụy Thắng cởi xuống có chút sền sệt áo khoác, xuyên qua kiện quần đùi, trực tiếp ở trong viện cọ rửa. "Sư đệ." Ngụy sư đệ vừa cọ rửa đến một nửa, ngoài viện liền đi vào một người. "Giang sư minh." Ngụy Thắng vọng lấy người tới, chính là Giang Lưu Xuyên. Như thế nào tay mình bọt lên tới? Người trong viện tử này ngay cả một cái thô làm cho nha hoàn cũng không có. Quay đầu ta tiễn đưa người một cái. "Đa tạ Giang sư minh, không cần." Ngụy Thắng trực tiếp tự tuyệt. không phải giả mồm, mà là trên người hắn bí mật quá nhiều. Ngụy Hà là người nhà, sẽ không nói lung tung, nhưng ngoại nhân nhưng là khó nói. Đúng Giang sư minh, ngươi tìm ta có việc. Đêm qua ngươi sau khi ra cửa, Tiểu Hà một mực lo lắng ngươi, sáng sớm cố ý đi tìm ta, ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi đa tạ Giang sư minh mong nhớ, tối hôm qua ta mới ra thành liền lạc đường, còn ngã mấy dao, tại miếu hoang nhịn một đêm ngươi quá lớn gan. Bạch Liên giáo ở ngoài thành thế lực cực mạnh, cái kia Bạch Liên làm cho cũng có khả năng trốn đến bên ngoài thành, nếu như gặp lại Giang Lưu Xuyên nói đến chỗ này, liền không nhịn được nhíu mày, lại là nhớ tới một đêm kia, bị Bạch Liên làm cho đổi giết hình ảnh. Ngụy Thắng trầm mặc. Đích xác, tối hôm qua là có chút lỗ mãng. Nếu như gặp phải không phải Ngư lão đầu, mà là khác thập luyện 11 luyện cao thủ, chính mình chỉ sợ cũng rất khó trở về. Nghĩ đến đây, Ngụy Thắng hướng về phía Giang Lưu Xuyên trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ Giang sư huynh đề điểm, ta nhớ xuống. Ân, nếu không còn chuyện gì, vậy ta trước hết cáo từ, không đợi Ngụy Thắng trả lời, Giang Lưu Xuyên liền vội vàng rời đi, tựa hồ rất khẩn cấp dáng vẻ. Ngụy Thắng yên lặng, cọ rửa sạch sẽ sau, hắn thay đổi thả lỏng quần áo luyện công. Tiếp đó mang theo cái kia mấy chục cân thịt cá, rời đi tiểu viện, thẳng đến Linh Hạc Hiên mà đến. Những cá này thì hắn không có ý định ăn, mà là muốn toàn bộ tất cả đưa cho Phương Hạc Đình. Lão mới là kiếm được 5 hoa mã, sông hồng ra, thậm chí còn bị thương. Chính mình ra ngoài đánh cái dã, thật vất vả có chút thu hoạch, mà lại còn là Lão Phương thích ăn thịt cá, tự nhiên muốn có qua có lại. Thuận tiện xem có thể hay không cầu đến một môn luyện ngân pháp. Tu vi đạt đến lục luyện biên mãn sau, luyện lục cảnh chạy tới cực hạn, muốn lại đột phá, liền cần luyện ngân pháp. Nhưng luyện ngân pháp ít có. Hắn suy nghĩ một vòng, bên cạnh có thể lấy ra luyện ngân pháp người, ngoại trừ Lão đầu cá, cũng liền chính mình cái tiện nghi này lão sư. Nhanh đến Linh Hạc Hiên lúc, Ngụy Thắng gặp phải hai nữ nhân, vừa vặn từ Linh Hạc Hiên đi ra. Cầm đầu váy tím vũ mị nữ nhân, đúng là hắn Ngũ sư tỷ, Nô Thanh Mạn. Ở sau lưng nàng đầu tròn thiếu nữ, nhưng là cháu gái của nàng, cũng là nàng trên danh nghĩa đệ tử, Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Vũ Dương. Hai người này, nhất là cái trước, xem như hắn trở thành thân truyền đệ tử sau, ngoại trừ Giang Lưu Xuyên, thứ nhất đối với hắn cực kỳ thân mật đệ tử thân truyền. Nô sư tỷ, Lâm sư điệt. Ngụy Thắng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Cái trước nhìn thấy Ngụy Thắng, tiêu ý hiệp như hoa, cái sau nghe được sư điệt xưng hô, khuôn mặt nhỏ lập tức một suy sụp. Rõ ràng là chính mình tới trước. Dựa vào cái gì liền hàng đồng lửa, trở thành sư điệt. Dương Mùa Dương trong lòng bị phẫn, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là hô một tiếng Ngụy sư thúc. Nguyên lai là Ngụy sư đệ, đây là đến xem lão sư. Nô Thanh Mạn nói, đôi mắt đẹp lơ đãng mắt liếc Ngụy Thắng xách theo bà khỏa. "Ân, mang một ít đặc sản quê nhà cho lão sư nếm thử." "Sư đệ, chưa mai, ta tại Túy Tiên lâu có cái tụ hội." Mắt thấy Ngụy Thắng há mồm muốn cự tuyệt, Nô Thanh Mạn lộ ra một bộ ta thấy mà yêu mềm mại đáng yêu bộ dáng nói, "Sư đệ đã cự tuyệt qua ta rất nhiều lần, chẳng lẽ lần này còn muốn cho sư tỷ thương tâm?" Ngụy Thắng chợt cảm thấy nhức đầu. Trở thành thân truyền đệ tử sau một tháng này, Nô Thanh Mạn không ít mời hắn đi tụ hội, nhưng mỗi lần đều bị hắn lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng, lần này đâm đầu vào đụng phải, nếu như cự tuyệt nữa, vậy thì có chút đắc tội với người. "Tốt ta, cái kia sư đệ liền từ chối thì bất kính." Nghe được Ngụy Thắng đáp ứng, Nô Thanh Mạn gương mặt xinh đẹp mềm mại đáng yêu lập tức hóa thành mừng rỡ, "Vậy nói tốt, chưa mai Túy Tiên lâu gặp." Nói xong, giống như chỉ sợ Ngụy Thắng đổi ý, liền quay lấy thân hình như thủy xạ, mỉm cười yêu kiều rời đi. Đưa mắt nhìn nàng đi xa sau, Ngụy Thắng đi tới Linh Hạc Hiên. "Lão sư." Ngụy Thắng hướng về phía trong đình nhắm mắt dưỡng thần Phương Hạc Đình, nhẹ nhàng hô một câu. Phương Hạc Đình mở hai mắt ra, Ngụy Thắng chợt cảm thấy trong đình kia sáng tựa hồ sáng rất nhiều. "La A Thắng A, có việc?" Phương Hạc Đình nhàn nhạt hỏi. "Đệ tử làm điểm thổ đặc sản, chuyên tới để hiếu kính cho ngài lão nhân gia." Đang khi nói chuyện, Ngụy Thắng đem bao khỏa đặt lên bàn, tiếp đó đem mở ra. "Ngươi ngược lại là có lòng." "Ân, đây là ngân sa lý." "Không đúng." Thật là nồng đậm tinh khí. Phương Hạc Đình vốn là còn rất lạnh nhạt, nhưng làm nhìn thấy tươi non thịt cá lúc, lập tức cơ thể nghiêng về phía trước, con mắt đều nhìn thẳng. Đối với hắn loại này thích ăn cá lao tham ăn mà nói, cái này tràn ngập tinh khí tươi non thịt cá, nhưng quá có sức hấp dẫn. Chợt, hắn giống như phát hiện cái gì, sầm mặt lại, "Ân, phía trên này làm sao còn có Ngư Thiên Tịch Thiên Cơ khí kình?" Chương 063, chân ý, tình hạc luyện ngân pháp. Chương 063, chân ý, tình hạc luyện ngân pháp. Ngư Thiên Tịch, lao đầu cá. Lao sư tựa hồ cùng hắn rất quen, bằng không cũng không khả năng một mắt liền phân biệt ra đối phương lưu lại khí kình. Ngụy Thắng vừa muốn trả lời, Phương Hạc Đình đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Đêm qua ngươi đi mê hồn định?" Ngụy Thắng gật đầu. "Cái kia đêm qua tập kích xuất động dao, trọng thương cổ điêu, đồng thời cướp đi Ngư Vương cao thủ thần bí, là ngươi?" Phương Hạc Đình hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, không có một tia áp bách, có chỉ là chờ mong. "Lão sư như thế nào biết được?" Ngụy Thắng cả kinh, tin tức đều truyền nhanh như vậy. "Ngươi Ngũ sư tỷ vừa rồi tới, cùng vi sư nói chuyện này, nàng là thương minh người, tin tức coi như linh thông. Vị kia cao thủ thần bí, một quyền có thể tương xuất động dao đánh nổ, thực lực ít nhất là thất luyện đỉnh phong, cho nên không phải là Ngư Thiên Tịch, hắn cũng khinh thường cùng những cái kia vãn bối độc thủ, cho nên ngươi luyện thành nhục thân cung." Nói xong lời cuối cùng, Phương Hạc Đình trong mắt chờ mong càng đậm. Ngụy Thắng há to miệng. Hắn phát hiện cùng những lao quái vật này ở chung, thực sự là một điểm bí mật cũng không có. Chính mình liền lấy ra cái thịt cá, cái gì đều không nói ra, lão Phương chính mình liền đoán được 7-8 phần. "Ta tối hôm qua chỉ là xem kịch phải không?" Ngụy Thắng lời còn chưa dứt, một thanh âm giống như từ cực xa vị trí truyền đến, lại như ở bên tai vang lên, tiếng như kinh lôi. Ngụy Thắng đột nhiên ngẩng đầu lúc, há nhiên phát hiện, Linh Hạc Hiên phảng phất biến mất, hắn đặt mình vào tại trong một mảnh sương mù xám, nơi xa có một con khổng lồ hạc đen thân ảnh. Toàn thân phát ra vô cùng hung lệ khí tức. Khi đối đầu Hạc Đen con ngươi sát na, một cỗ cường đại, thậm chí có thể sừng kinh khủng, so với đêm qua đối mặt Ngự Thiên Tịch còn muốn mạnh hơn cảm giác áp bách, thế như Thái Sơn, ầm vang đè xuống. Ngụy Thắng bản năng thúc dục nhục thân cùng, cơ thể trong nháy mắt bành trướng đến cao 2 mét, bắp thịt cả người thôi phát đến cực hạn, tản ra đậm đà xanh đen lộng lẫy, kết lực ngăn cản cái kia cố dọa người áp bách. Kiệt ha ha, ngươi vậy mà thật sự đã luyện thành nhục thân cung. Trời không tuyệt ta tình Hạc nhất mạch. Nhìn thấy hiện lộ nhục thân cung hình thái Ngụy Thắng, Phương Hạc Đình như gặp chí bảo, nhịn không được cười ha ha. Cùng lúc đó, trước mắt xương mù xám phi tốc lui ra phía sau, Ngụy Thắng lần nữa trở lại Linh Hạc Hiên. Hắn cúi đầu như có điều suy nghĩ. Vừa rồi đó là cái gì sức mạnh? Có thể ảnh hưởng tâm thần. Lại cùng Bạch Liên Sử ngày đó thi triển ra Liên Hoa Trưởng khác biệt. Liên Hoa Trưởng chỉ có mê hoặc hiệu quả. Nhưng vừa rồi, hắn thế giới tinh thần lại gặp chịu đến cực lớn áp bách, phản phất chỉ cần lao phương nguyện ý, trong một ý niệm liền có thể nghiền nát chính mình tinh thần ý chí. Không còn tinh thần, đó chính là người chết sống lại. Nói cách khác, lao đầu vương một mắt liền có thể giết chết chính mình loại này có thể so với thất luyện cao thủ. Cái này mẹ nó quá dọa người. Lao sư, vừa rồi đó là cái gì sức mạnh? Ngụy Thắng nhịn không được hỏi, thậm chí đều không để ý tới hỏi thăm Bạch Hạc như thế nào biến thành tình hạc. Đây là chân ý, chỉ có đem một môn võ học luyện đến cực đỉnh sau đó mới có tỷ lệ lĩnh ngộ. Gặp Ngụy Thắng cảm thấy hứng thú, lao đầu đương lại nhiều lời vài câu. Đơn giản tới nói, võ học luyện đến cực hạn sau, có tỷ lệ lĩnh ngộ được thế tỷ như lao thế, kiếm thế, quyền thế các loại, mà hoàn toàn nắm giữ thế lại có tỷ lệ lĩnh ngộ ra chân ý. Đây là một loại so thế càng thêm huyền diệu, lại càng thêm lực lượng kinh người, ngoại trừ có thể tăng phúc võ học kỹ năng, còn có thể ảnh hưởng bản bèo đối thủ ý chí, liền không có biện pháp chống lại. Không có. Gặp phải nắm giữ chân ý cường giả, ngươi chỉ có thể dùng chân ý đối kháng. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, tại Hắc Sơn Thành, ngươi trên cơ bản không gặp được loại này cường giả lời tuy như thế. Ngụy Thắng vẫn như cũng không yên lòng. Nếu như Hắc Sơn Thành thật không gặp được bực này cường giả, vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Yên tâm. Vị sư tiếp đó sẽ dạy ngươi như thế nào nắm giữ chân ý. Nghe nói như thế, trong lòng Ngụy Thắng an tâm một chút, đà tạ lão sư. Sai. Cái nào sai? Gọi sư phụ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Thủy Tình Hạc nhất mạch Thiên Thủy Hạc Tiên duy nhất chân truyền. Bằng ngươi thiên phú kinh người, lại có vi sư dốc lòng dạy bảo, không tới 3 năm, liền có thể đưa thân đỉnh tiêm thập nhị luyện hàng ngũ, 5 năm quán thông ngũ tạng, thành tựu đỉnh tiêm võ đạo đại gia, giết trở lại tứ thủy phủ, đúc lại ta Tình Hạc nhất mạch vinh quang. Thậm chí, 30 tuổi tay trước nắm chân ý, thành tựu võ đạo tông sư, uy trấn An Dương hành tỉnh. Ngụy Thắng, nhưng Phương Hạc Đình tiếp xuống một phen, để cho sắc mặt hắn khẽ biến, vi sư quyết định, 3 ngày sau, vì ngươi tổ chức lễ bái sư, xếp đặt tiến hội, rộng mời khách mời, đến đây chứng kiến. Lão sư không thể. Ngụy Thắng đội vàng mở miệng cự tuyệt. Ân. Lão sư, tây cao chịu gió lớn. Đệ tử vừa bái nhập Bạch Hạc võ quán không lâu, liền được thu làm thân truyền, đã là hết sức vinh hạnh đặc biệt, nếu như bây giờ tấn thăng nữa chân truyền, chắc chắn sẽ dẫn tới người khác tự dưng phỏng đoán Ngụy Thắng sở dĩ tự tuyệt, thuần túy là vì hai minh đệ an nguy cân nhắc. Dù sao, A Sương hôm qua tới Bạch Hạc võ quán sự tình, cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều biết. Nếu như lúc này, lão Vương lại đem chính mình thu làm chân truyền, nhất định sẽ có người đem xuất động giao cái chết, cùng hắn liên hệ với nhau. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nửa năm không đến, đã là lục luyện đỉnh phong, còn tu xuất ra nhục thân cung. Tin tức nếu là truyền đi lên, không chắc sẽ có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Không chỉ có là hắn, còn có Ngụy Hạ. Tới lúc đó, dù là có Bạch Hạc võ quán che chở, chỉ sợ ngăn không được vây quanh đàn sói. Ngươi là cảm thấy vi sư bảo hộ không được ngươi? Phương Hạc Đình âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Đệ tử không dám. Chỉ là đệ tử trời sinh tính nhát gan, một khi bị người để mắt tới, liền ăn ngủ không yên, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Thằng tu vi bị ngăn trở, lại như thế nào 3 năm tu đến thập nhị luyện, 5 năm thành võ đạo đại gia. Trọng trấn ta Thiên Thủy Tình Hạc nhất mạch vinh quang. Ngụy Thắng sau khi nói xong, thật lâu không nghe thấy đáp lại, không khỏi ngẩng đầu trông lại, đã thấy Phương Hạc Đình đang nhìn chính mình, thần sắc phức tạp. Lão sư, tâm tính kiên nhẫn, đầu não thanh tỉnh, không bị ngoại vật mà thay đổi. Thật không hổ là vi sư đệ tử, nếu như ngươi mấy vị kia sư mình cũng hiểu đạo lý này, có lẽ cũng sẽ không nói đến chỗ này. Phương Hạc Đình trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt đau thương. Ngụy Thắng biết, lão Phương phía trước từng thu mấy tên tân truyền, cũng là thiên phú cực cao nhân vật thiên tài, nhưng đều không ngoại lệ, đều nửa đường chết yểu, không phải đi đường ban đêm bị người đánh cho tàn phế, chính là luyện công gây ra rủi ro. Bây giờ đều không tại thân truyền liệt kê. Vậy thì theo lời ngươi nói, 2 tháng sau lại cử hành đại điện bái sư, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Thắng vốn muốn nói, đại điện bái sư trực tiếp bái bỏ, hèn bọn phát dục không tốt sao? Có thể tiếp xúc đến Già Phương cái kia kiên định gần như cố chấp ánh mắt sau, hắn cuối cùng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Phương Hạc Đình cũng bắt đầu cười, lần nữa ngồi xuống, "A Thắng, ngươi đem đêm qua phát sinh sự tình, kỹ càng nói cho ta một chút." "Là lão sư." Chuyện là như thế này, đợi đến Ngụy Thắng kể xong, Phương Hạc Đình ánh mắt phiền muộn, lấy người sống làm ngồi, một quyền đấm chết hắn đều xem như tiện nghi hắn. Còn có cái kia Ngư Thiên Tịch, không phải danh xưng trong Hắc Sơn Thành không có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn sao, thế mà cũng không ngăn cản. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi giúp ta đệ tử tu thành Kim Trung Cháo phân thượng, lão phu nhất định phải tới cửa gây phiền phức cho ngươi. Lão thất phu. Ngụy Thắng có thể cảm nhận được, lão Phương đối với lão đầu cá hoán niệm được sâu, giống như là bị hắn từng hố. Nhưng ở mắng vài câu sau, Phương Hạc Đình lại khôi phục thường ngày đạm nhiên, lục luyện sau đó chính là luyện cân, hôm nay vi sư liền chuyển cho ngươi một môn luyện cân pháp. Đa tạ lão sư. Ngụy Thắng đại hỉ, cuối cùng thượng lục thức ăn. Đưa mắt nhìn Ngụy Thắng sau khi rời đi, Phương Hạc Đình cũng lại kìm nén không được hưng phấn trong lòng, nhịn không được cười ha hả, "Hồ Kính Huy, trước kia ngươi liên hợp ngoại nhân đem lão phu đánh cảnh giới rơi xuống, chật vật chạy ra phủ thành, có từng nghĩ đến, lão phu tại cái này nho nhỏ Hắc Sơn, đợi đến một đầu tiềm long. Ngươi đệ tử kia chỉ là người mang nhục thân cung thiên phú, ta đệ tử này lại là từ không tới có tu xuất ra nhục thân cùng, luật thiên phú còn tại ngươi đệ tử kia phía trên. Ngươi chờ xem, không cần bao lâu, lão phu liền sẽ mang theo Thiên Thủy Tỉnh Hạc phái, một lần nữa giết trở lại phủ thành, đoạt lại đã từng mất đi hết thảy." Phương Hạc Đình ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng khoái ý, phảng phất muốn đem nhiều năm tích tụ phun một cái hết sạch. Ngụy Thắng thật cao hứng. Lần này gặp Phương Hạc Đình, không chỉ có thân phận thay đổi, từ thân truyền biến thành duy nhất chân truyền, còn được đến mong muốn luyện cân pháp, Tình Hạc luyện cân pháp chương 064, Mi ổ chương 064, Mi ổ Tình Hạc luyện cân pháp, Thiên Thủy Tình Hạc nhất mạch chân chính bí truyền rèn luyện đại cân chi pháp, tổng cộng có 126 cái luyện cân động tác, có thể luyện quanh thân 12 đầu đại cân trở lại trong nội viện. Ngụy Thắng lần theo lão Phương dạy dỗ động tác bắt đầu luyện tập. Khi thì như cây giả của dễ, khi thì tiên nhân chỉ lộ, bày ra từng cái huyền bí tư thế. Những thứ này tư thế cũng là có thể hết khả năng lôi kéo rèn luyện đến thể nội đại cân. Đại cân tại trong nhiều lần kéo dôi cùng mài, có thể cường hóa, tái tạo, tiếp đó thuế biến. Nhưng đại cân không giống với bị nhục, vô cùng khó mà rèn luyện, lại dễ dàng thụ thương. Bởi vậy, luyện cân cần đan dược tương ứng hoặc chén thuốc tiến hành phụ trợ. Ước chừng luyện nửa giờ, Ngụy Thắng mới đem cái kia 126 cái rèn luyện đại cân động tác luyện một lần. Cả người so chạy một hồi mạ dạ tổng còn mệt hơn, toàn thân bủn rủn, làn da đỏ bừng như bị nấu chín, đỉnh đầu còn bốc lên màu trắng hơi nóng. Hô hô, Ngụy Thắng miệng lớn thở hổn hển, rốt cuộc minh bạch Hoàng Lưu vì cái gì lâu như vậy còn không có bước vào thất luyện tầng thứ. Chính mình thân kiêm gia chi huyền cùng nhục thân cùng, thể phách hơn xa lục luyện võ giả, mới vừa lên tay đều cảm thấy vô cùng gian nan. Chớ nói chi là khác lục luyện võ giả. Bằng vào ta bây giờ thể phách, một ngày cũng liền có thể luyện cái trên dưới 3 lần, nhiều hơn nữa, đại cân liền sẽ kéo thương. Xem ra, vẫn là phải mua hộ gân hoàn, cái gọi là bảo hộ gân hoàn, chính là một loại luyện cân võ giả chuyên dụng biên đan dược, dược tính ôn hòa, có thể bảo hộ đại cân tại tu luyện quá trình bên trong không bị kéo thương. Đúng, như thế nào đem nó đem quên đi. Ngụy Thắng từ trong bao lật ra một đầu trắng loãng như tuyết dây thường hình dáng sơn sụn, chính là ngân xa lý vương cân. Bởi vì cái gọi là ăn gì bổ gì, cũng nên là đầu này vương cân phát huy hắn giá trị thời điểm. Ngụy Thắng lúc này đi phòng bếp. Cuộc sống thường ngày của hắn kỳ thực đều có người chuyên phụ trách, nhưng ngân xa lý vương cân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Rất nhanh, ngân xa lý vương cân liền bị hầm mềm nát vụn thoát cốt, rõ ràng không có thừa bất luận cái gì gia vị, nhưng như cũng mùi thơm nước mũi, cầu hắn muốn ăn đại động. Ngụy Thắng múc ra một chén lớn lưu cho Ngụy Hà, tiếp đó bưng nồi lên, ngay cả gân mang canh một hơi ăn hết sạch, hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá cái này cũng không có gì cảm giác ra. Ngụy Thắng vốn cho rằng ăn vương cân sau sẽ cùng năm hoa mã một dạng có rõ ràng biến hóa, kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, ngoại trừ cơ thể thoáng có chút phát nhiệt, khác một điểm phản ứng cũng không có. Không đúng, thân thể ta khôi phục, nguyên bản bùn rùn vô lực cơ thể bây giờ lại là khôi phục sức sống, nhiệt tình tràn đầy. Thế là Ngụy Thắng nhân cơ hội này lại luyện một lần, động tác so trước đó càng thêm tiêu chuẩn, luyện xong sau đó vẫn như cũ toàn thân nóng lên, thế nhưng loại bùn rùn cảm giác lại giảm bớt rất nhiều, quả nhiên hữu dụng. Ngụy Thắng đại hỉ, nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục luyện tập. Mãi đến luyện đến giữa trưa ngày thứ hai, vương cân thang năng lượng mới từ từ hao hết, nên đi tham gia yến hội. Vừa vặn yến hội kết thúc, lại đi mua điểm bảo hộ gân hoàn. Túy Tiên lâu, khi Ngụy Thắng tìm được nhà này Hắc Sơn thành đệ nhất tiểu lâu lúc, dưới lầu đứng đầu tròn thiếu nữ liền vội vàng nên đón. Ngụy sư thúc tổ, người rốt cuộc đã đến, cô ở bên trong đã đợi chờ đã lâu. Lâm sư điệt, lần đầu tiên tới, không quá biết đường. Hai người đơn giản lên tiếng chào, dừng múa dương liền mang theo Ngụy Thắng tiến vào tiểu lâu. Ngụy Thắng còn là lần đầu tiên tới Túy Tiên lâu, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Túy Tiên lâu chỉnh thể sắp đặt cùng Hồng Tân lâu có chút giống, nhưng hoàn cảnh cùng món ăn muốn hơn xa Hồng Tân lâu, giá cả càng là cao thái quá. Đi qua lầu một lúc, Ngụy Thắng liếc mắt phía trên quầy hàng treo tấm bảng gỗ menu, món ăn rẻ nhất cũng là 400-500 won, đắt một chút muốn 1-2 lượng bạc. Trong đó, Túy Tiên lâu chiêu bài đồ ăn càng là bán được hơn 30 lượng bạc, lại thêm tiểu lầu chiêu bài rượu Túy Tiên nướng, một bữa cơm ăn tới ít nhất phải trên 100 lượng bạc. Thật không hổ là Thương Minh tại Hắc Sơn thành người tổng phụ trách, ăn cơm cũng là xa xỉ như vậy. Thương Minh tổng bộ ở vào tứ thủy phủ, nhưng tại hạ bên cạnh huyện thành đều có tương ứng người phụ trách. Nô Thanh Mạn chính là Thương Minh phân phát tại Hắc Sơn thành người phụ trách, đồng thời nàng cũng là một trong tam đại gia tộc người của Lâm gia. Về sau cùng Lâm gia xảy ra một ít chuyện, liền theo họ mẹ. Lầu năm, Mi ổ phòng. Cửa phòng mở ra lúc, trong phòng đông đảo ánh mắt đều rơi vào trên thân Ngụy Thắng, có mừng rỡ, có xem kỹ, cũng có không để bụng. Ngụy Thắng liếc nhìn một vòng, trong phòng có 5 người, ngoại trừ Ngô Thanh Mạn cùng Giang Lưu Xuyên ba người khác, hắn một mực không biết. Nhưng những người này tất cả thân mang cẩm y liễu, khí độ không tầm thường, tu vi phổ biến đều tại 8-9 luyện cấp độ. Ngụy sư đệ, ngươi cuối cùng đã tới. Ngô Thanh Mạn đứng dậy hô. Xin lỗi Ngô sư tỷ, đợi chút nữa ta tự phạt 3 chén. Ngụy Thắng không tiếp tục giảng giải. 3 chén cái nào đi, chúng ta nơi này chính là 5 người, mỗi người 3 chén. Một cái mập trắng trung niên vừa cười vừa nói. Ngụy sư đệ, vị này là Đồng Việt Đồng bộ đầu. Ngươi về sau như gặp phải phiền phức gì, có thể trực tiếp tìm hắn. Bộ đầu. Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn. Huyện nha bộ đầu cũng không nhiều, mỗi một vị cũng là cựu luyện cấp bậc đại cao thủ, thủ hạ trông coi ban một sai dịch. Ha ha, không có phiền phức cũng có thể đến tìm, ta lão Đồng liền ưa thích kết giao bằng hữu, nhất là ngụy huynh đệ loại thiên tài này bằng hữu. Ngụy sư đệ, vị này là ta trên phương diện làm ăn đồng bạn tốt, Lưu gia Lưu Tử Nga. Không chỉ có vóc người xinh đẹp, còn trưởng quản lấy hỏa hầm lò suy nghĩ, ngươi về sau nếu là nghĩ rèn binh khí gì, tìm hắn là được, thanh mạng ngươi lại tại rêu cơ ta điểm này suy nghĩ, cùng ngươi so sánh, bất quá là tiểu đả tiểu náo. Lưu Tử Nga là cái bề ngoài nhìn xem thanh thuần nữ tử, mặc một bộ váy trắng, cùng thành thục vũ mị Ngô Thanh Mạn so sánh, thuộc về hai loại phong cách nữ nhân. Ngô Thanh Mạn chính vọng, Lưu Tử Nga ngực lớn. Sớm nghe Phương quán chủ tân thu một vị đệ tử thiên tài, bây giờ gặp một lần, quả nhiên khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Lưu Tử Nga nhìn về phía Ngụy Thắng, thái độ rất là hữu hảo. Dù sao, toàn bộ Hắc Sơn người nào không biết, Phương Hạc Đình ánh mắt cực cao, có thể bị hắn thu làm đệ tử, tất cả thiên phú hơn người hạng người. Dù là Ngụy Thắng bây giờ tu vi không bằng chính mình, nàng cũng không có mảy may khinh thường chi ý Tam đại gia một trong Lưu gia. Ngụy Thắng hơi có chút ngoài ý muốn. Nội thành Tam đại gia, Lưu Lâm Hồng, phân biệt trưởng quản lấy hỏa hầm lò, Sài Thị, Ngư Lan Tam đại nghề nghiệp. Trong đó Lưu gia là Hắc Sơn thành lâu năm gia tộc, nội tình sâu nhất, xem như Hắc Sơn đệ nhất đại gia tộc. Đương nhiên, Ngụy Thắng tại ý chính là Lưu Tử Nga vậy mà trưởng quản hỏa hầm lò. Nếu là muốn đem trên tay ngân sa Lý Vương Ngư Lân rèn đúc thành nội giáp, người này ngược lại là một lựa chọn tốt. Một hồi hàn huyên sau, đám người vào chỗ, thịt rượu dâng đủ, tại Giang Lưu Xuyên hoạt động mạnh phía dưới, bầu không khí rất nhanh trở nên thân thiện. Mấy người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện thiên, nói cũng là Hắc Sơn thành gần đây phát sinh sự tình. Ngụy Thắng không nói lời nào, chỉ là một vị dùng nữa. Khoan hay nói, cái này Túy Tiên lâu tuy nói đồ ăn giá cả thật đắt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Trong đó còn có bảo ngư. Liên Túy Tiên nhưỡng cũng là để cho người dư vị vô cùng. Ngụy Thắng đang ăn đến hoan, Lưu Tử Nga đột nhiên hỏi một câu, "Đúng, đêm qua mê hồn loạn sự tình, các ngươi biết không?" Chương 065, báo thai dịch cân, bách lửa giáp. Chương 065, báo thai dịch cân, bách lửa giáp. Hại, như thế nào không nghe nói, sáng sớm liền chuyển khắp Hắc Sơn người nói chuyện ngồi ở đồng biệt bên cạnh, là cái làn da ngăm đen, nhưng khí chất dị thường điêu luyện thô cần hắn tử, tên tác hoán chính là Lâm gia một vị cựu luyện cung phụng, đúng lao động, các ngươi nha môn bên kia nói thế nào? Nha môn chuyện, các vị còn không rõ ràng. Chúng ta vị kia huyện tôn lão gia, thích nhất vô vi mà trị, ta cũng là tới dự tiệc phía trước, vừa mới nghe nói. Bất quá, đối với Thanh Long Đường dùng người sống làm mồi sự tình, bản bổ đầu căm thù đến tận xương thủy. Đáng hận lúc đó ta không tại mê hồn loan, bằng không, ta tất sát cái kia xuất độc dao. Đồng biệt nghĩa chính ngôn từ nói. Tiếp đó độc chiếm ngân xa Lý Vương. Giang Lưu Xuyên treo kẹo nói. Hắc hắc, đây chính là ngư vương A, 10 năm có gặp, so bảo ngư còn hiếm có hơn. Ta lão đồng dĩ vãng chỉ là nghe nói, nếu như thật gặp, tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Đồng biệt cũng không phủ nhận. Đích xác. Tắc gọi gật đầu phụ họa, bảo ngư toàn thân đều là bảo vật, huống chi là bảo ngư chi vương. Tinh huyết có thể dùng đến luyện thể, đại cân có thể dùng để tăng trưởng cân cốt, vậy cá có thể luyện khí, thịt cá có thể tẩm bổ nhục thân. Ta có thể quá muốn ăn bên trên một ngụm, nằm mộng cũng muốn nấc. Ngụy Thắng không đúng lúc ở một cái, trêu đến ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Xin lỗi, ăn no rồi. Ngụy Thắng cũng không muốn thất lễ. Mấu chốt là, ngày đó ăn quá nhiều ngân sa Lý Vương miếng cá, bây giờ vừa nghe đến ngư vương hai chữ, hắn liền nghĩ đánh ở một cái. Đám người chỉ là cười cười, không chút để ý ngược lại là Lưu Tử Ngạ, âm thầm nhíu mày. Nàng là một cái người có bệnh thích sạch sẽ, vốn là hôm nay có thể tới dự tiệc, chính là cho Ngô Thanh Mạn mặt mũi. Đến nỗi nàng giới thiệu cái gọi là thiên tài, bất quá là một cái có chút thiên phú lục luyện thôi, giống loại này tầng dưới chót đi ra ngoài cái gọi là thiên tài, nàng gặp quá nhiều. Nhưng chân chính đứng ở Hắc Sơn đỉnh nhọn, lại có mấy người. Mấu chốt là, người này tướng ăn còn thô tục như vậy vô lễ, thực sự để cho người ta không vui. Giang Lưu Xuyên hợp thời mở miệng, đem thoại đề dẫn trở về trên thân ngư vương, xuất động giao lần này xem như trộm gà không thành lại mất nắm góc, tin tức truyền ra sau, toàn bộ Thanh Long Đường đều biến thành đàm tiếu, trêu đến Thanh Long Đường đường chủ Hồng Thừa Thuần giận dữ, liên tiếp phái ra 5 vị phó đường chủ, toàn lực điều tra nghe nói, Hồng Thừa Thuần còn thân hơn Phó Phong Vân Đường chất vấn đại bảng. Ta gọi nói, mắt liếc Ngụy Thắng, dù sao, lúc đó biết xuất động giao cải đổ ngư chi nhân, chỉ có Cổ Điêu, mà đêm đó, hai người bọn họ cùng vị kia cao thủ thần bí giao thủ qua, kết quả xuất động giao chết, Cổ Điêu chỉ sống xuống ý của ngươi là, Hồng Thừa Thuần hoài nghi cái kia giết chết xuất động giao cao thủ thần bí, là Phong Vân Đường người. Lão đồng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, Phong Vân Đường nhân cường mã tráng, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Ta cảm thấy không quá giống là Phong Vân Đường người. Nô Thanh Mạn lắc đầu, nếu như là Phong Vân Đường cao thủ, vậy thì sẽ không trọng thương Cổ Điêu, cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy rõ ràng chứng cứ. Nói cũng đúng. Chẳng lẽ là những nhà khác cao thủ? Hoặc cái nào đó qua đường cao thủ? Bất kể là ai, người này có thể một quyền đấm chết lục luyện đỉnh phong xuất độc dao, thực lực tất nhiên là thất luyện cấp độ, mấu chốt còn rất trẻ. Thiên tài như thế, ta Lưu Tử Ngạc ngược lại là muốn kết giao một phen. Ngụy Thắng yên lặng nhìn nàng một cái. Ta cũng giống vậy. Đồng biệt phụ hòa nói. Người cái kia không phải muốn kết giao thiên tài, người rõ ràng là thèm nhân gia ngân xa Lý Vương. Giang Lưu Xuyên cười nói. Mấy người nói giỡn đi qua, lại nhắc tới sự tình khác. Mấy người bọn họ bên trong, một cái là công môn bên trong người, một cái là Lưu gia đích nữ, lại thêm nắm giữ thương minh Ngô Thanh Mạn, đều là tin tức linh thông hạng người. Bọn hắn không chỉ có là tại giao lưu, càng giống là đang trao đổi tình báo. Ngụy Thắng nghe xong một lát sau, chỉ cảm thấy kiến thức tăng mạnh. Đúng, Cao Lâm Thành sự tình các ngươi nghe nói không? Hàn huyên một hồi sau, Lưu Tử Ngạc đột nhiên hỏi. Cao Lâm Thành? Hắc Sơn Thành tương cận huyện thành. So Hắc Sơn Thành còn muốn nghèo khó một chút. Cao Lâm Thành thế nào? Ta gọi không hiểu. Bạch Liên giáo trong thành giải huyết đục cổ, khiến ngoại thành hơn phân nửa bách tính đều bị lây nhiễm. Nội thành cũng tràn ngập nguy hiểm, toàn bộ Cao Lâm đều ở vào phong thành trạng thái cái gì? Lưu Tử Ngạc lời vừa nói ra, ngoại trừ Ngô Thanh Mạn, Giang Lưu Xuyên Tắc gọi cùng với Đồng Việt ba người, cũng là lấy làm kinh hãi. Ngay cả Ngụy Thắng cũng thần sắc nghiêm trọng. Cao Lâm thành cũng có Bạch Liên giáo gây sự, đồng thời hắn lại có chút may mắn. May mắn lúc đó phát hiện kịp thời, lại lập tức ngăn chặn đầu nguồn. Bằng không, nếu mặc cho huyết đục cổ quyết tán, chỉ sợ bây giờ Hắc Sơn thành so với Cao Lâm thành cũng không tốt gì. Đoạn thời gian trước, ta tại ngoại thành cũng thấy qua mấy ví dụ Đồng Việt tưởng đến cái gì, lo lắng đạo. Bây giờ Hắc Sơn huyện ủy trống chỗ, huyện lệnh lại không quản sự, nếu như Bạch Liên giáo vào lúc này náo sự, hắn thật không biết nên làm cái gì. Đồng bộ đầu không cần lo lắng, không bao lâu nữa, tân nhiệm huyện ủy sẽ phải đến. Lưu Tử Ngạc cười nói. A. Đồng Việt nhãn tỉnh sáng lên, không có chút nào hoài nghi Lưu Tử Ngạc tin tức thật giả, ngược lại hỏi, Tử Ngạc tiểu thư có biết tân nhiệm huyện ủy người nào? Đồng bộ đầu đến lúc đó liền biết rồi. Lưu Tử Ngạc cười thần bí. Tiến hội kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Nô Thanh Mạn cố ý lưu lại Ngụy Thắng, sư đệ, cái này ngươi nhận lấy, xem như sư tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nô Thanh Mạn đưa cho Ngụy Thắng một khối ngân bài, chính diện có một cái to lớn Ngô chữ. Đây là ta Ngô gia thương minh đồng bài, cầm này bài giả, tại ta Ngô gia thương minh dưới quyền trong cửa hàng, vô luận là mua sắm đan dược vẫn là binh khí, đều có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi. Vật này ta chính xác cần, sư tỷ hậu tặng, sư đệ liền từ chối thì bất kính. Ngụy Thắng không có cự tuyệt, nhận lấy Ngô tự đồng bài, cùng sư tỷ Ngô Thanh Mạn phân biệt sau, Ngụy Thắng không có trở về Bạch Hạc võ quán, mà là cải trang đi khu Nam một nhà duy nhất Ngô gia cửa hàng. Cửa hàng ở vào khu Nam đường phố phồn hoa nhất trung tâm, tổng cộng có 3 tầng lầu, lầu 1 đại sảnh người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đang chứng tỏ ý đồ đến sau, Ngụy Thắng bị dẫn tới một chỗ coi như an tĩnh trước quầy. Công tử muốn mua bao nhiêu bảo hộ ngân hoàn? Sau quầy trẻ tuổi tiểu nhị hỏi. Bảo hộ ngân hoàn giá cả bao nhiêu? Còn có hay không tốt hơn bảo dưỡng luyện cân dùng đan dược? Bảo hộ ngân hoàn một hạt 100 lượng bạc, ước chừng có thể sử dụng 3 ngày. Còn có một loại đan dược báo thai dịch cân hoàn hiệu quả là bảo hộ ngân hoàn gấp 10, dược hiệu có thể kéo dài 10 ngày, một hạt 1000 lượng, dù là Ngụy Thắng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được cái giá tiền này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết luyện thịt dược cao 100 lượng một bộ, kim thân cao cũng mới 300 lượng, báo thai dịch cân hoàn trực tiếp tăng gấp 10 lần. Dù là báo thai dịch cân hoàn là bảo hộ ngân hoàn bên trong tinh phẩm, đối với tiêu luyện thịt dược cao bên trong tinh phẩm kim thân cao, đó cũng là lật ra nhiều gấp 3. Quả nhiên, tu hành càng lên cao, càng là phí tiền. Cuối cùng, Ngụy Thắng vẫn là hai hạt báo thai dịch cân hoàn, giảm giá xong sau hết thể 1800 lượng bạc, cá nhân tài phú cũng trực tiếp rút lại một nửa. Mua xong đan dược sau, Ngụy Thắng từ chối khéo tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm, quay người liền muốn rời khỏi cái này động tiêu tiền. Nhưng mới vừa đi hai bước, liền ngừng lại, ánh mắt nhìn qua đối diện giá binh khí bên trên, chỉ thấy rực rỡ muôn màu binh khí đang bên trong, mang theo một kiện lập lòe ngân quang bảo giáp. Công tử thực sự là hào nhãn lực. Đây chính là hỏa hầm lò có thể tượng Lê đại chủ ý rèn đúc ra kiện thứ nhất bách luyện giáp. Từ chọn tài liệu, luyện liệu, đung, rèn luyện. Ước chừng đi qua 64 nói tự mới chế tạo xong. Thất luyện cao thủ người khoác này giáp, đủ trọi cứng thập luyện cường giả nhất kích chương 066, vậy ca các tầng thứ 2 chương 066, vậy ca các tầng thứ 2 7000 lượng bạc. Đơn giản chính là đoạt tiền. Ngụy Thắng đi ra Ngô gia cửa hàng, nghĩ đến tiểu nhị nói món kia bách luyện giáp giá cả, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng biết, như vậy một kiện bách luyện giáp, bán cái 7000 lượng bạc cũng không tính quý. Binh khí có thập luyện bách luyện mà nói, bình thường thập luyện binh khí, đối với người bình thường tới nói, đều thuộc về thần binh lợi khí có thể thổi tóc tóc đứt, chém sắc như chém bùn. Thập luyện lui về phía sau, mỗi nói thêm thăng nhất luyện, binh khí phẩm chất cùng uy lực cũng biết để thăng một đoạn. Binh khí đạt đến bách luyện sau, uy lực cũng không chỉ để thăng gấp 10 đơn giản như vậy. Bình thường tới nói, một kiện bách luyện giáp thậm chí có thể chọi cứng thập nhị luyện cường giả một kích toàn lực. Một món đồ như vậy bảo giáp, đừng nói 7000 lượng, liền xem như 7 vạn lượng đều có người mua. Dù sao, thời điểm then chốt thế nhưng là có thể cứu mạng bảo vật. Lô ra cửa hàng món kia bách luyện giáp, chỉ là Lê đại chủ y tấn thăng năng tượng sau tác phẩm đầu tay, dùng tài liệu phổ thông, công nghệ cũng còn chưa xong đẹp. Là lấy chỉ có tiếp cận thập luyện cấp độ uy lực nó, thuộc về bách luyện giáp bên trong sàn nhà hàng. Nếu như dùng ngân sa Lý Vương Ngư Lân, dựa vào khác chất liệu, có lẽ có thể rèn đúc ra một kiện trọi cứng thập nhị luyện cường giả bách luyện giáp. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc đích, cảm thấy lần sau có thể cá hố vậy tới Ngô gia cửa hàng thử xem. Trở lại võ quán tiểu viện, một chút chỉnh đốn, Ngụy Thắng bắt đầu tiếp tục tu luyện tình hạc luyện cân pháp. Liên tục luyện 2 lần, cơ thể cảm thấy bùn rùn lúc, liền ăn vào một hạt báo thai dịch cân hoàn. Trên thân thể bùn rùn lập tức giảm bớt rất nhiều, có thể tiếp tục tu luyện tiếp. Nhưng rất nhanh, Ngụy Thắng có một cái không tốt phát hiện. Thể phách quá mạnh, dẫn đến ta mỗi ngày có thể luyện tập số lần tăng thêm, tiêu hao dược lực cũng tại đề thăng, một khỏa dược hoàn chỉ có thể chống đỡ 5 ngày. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt. Bình thường cần luyện hơn 5-6 tháng mới có thể vào môn luyện cân pháp, bây giờ có báo thai dịch cân hoàn bảo vệ, 2 tháng liền có thể luyện đến nhập môn. Nhưng cũng mang đến một cái tin xấu. 5 ngày một khỏa, 2 tháng chính là 12 khỏa báo thai dịch cân hoàn, 1.200.000 lượng bạc. Ngụy Thắng cảm giác chính mình người đều tê. Coi như lấy hắn ngũ hổ tướng thân phận, quản lý 3 đầu đường phố, doanh thu đủ về chính mình, cũng phải 2 năm mới có thể góp đủ. Nhưng hắn đợi không được 2 năm. Trước tiên chủ bạc, đem luyện cân pháp tu đến nhập môn. Ngụy Thắng suy nghĩ một vòng, trong thời gian ngắn nhanh chóng tới tiền biện pháp, chỉ có một đầu, bán ngân sa Lý Vương Ngư Lân. Thế là, ngày thứ 2, Ngụy Thắng lần nữa đi tới Ngô gia cửa hàng. Công tử hôm qua tiếp đãi qua Ngụy Thắng tiểu nhị liền đội vàng nên đón. Ta muốn bán cái này. Ngụy Thắng bức cho hắn một mảnh bảy cá. Tiểu nhị nhìn kỹ vài lần, có chút không nắm chắc được, nói câu mời chờ một chút, liền chạy tới xin chỉ thị quản sự đi. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị đi theo một cái đầu chọc trung niên đi tới. Lão phu tiền đồ, càng là căn này cửa hàng trưởng quỹ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Đầu chọc trung niên lặng lẽ dò xét một mắt Ngụy Thắng, cười ha hả hỏi: "Bị nhân họ Lam?" "Nguyên lai là Lam công tử, chúng ta trên lầu nói." Đầu chọc trưởng quỹ đem Ngụy Thắng đưa đến lầu 2 phòng tiếp khách, đợi cho Ngụy Thắng sau khi ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi: "Nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là ngân xà Lý Vương Ngư Lân." "Ân, còn gì nữa không?" Đầu chọc trưởng quỹ mặc dù đang hỏi, nhưng ánh mắt đã rơi vào trên Ngụy Thắng sau lưng bao khỏa. Ngụy Thắng gỡ xuống bao khỏa, đem đẩy lên đầu chọc trưởng quỹ trước mặt. Cái sau mở bọc ra, ngân quang lóng lánh, đồng đưa hắn vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng làm thấy rõ trong đó chứa bảy cá lúc, thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên, quả nhiên là trọn vẹn ngân xà Lý Vương Ngư Lân sớm tại nhìn thấy mảnh thứ nhất bảy cá lúc, hắn liền ẩn ẩn đoán ra có thể xuất từ ngân xà Lý Vương. Chợt, hắn thần sắc run lên. Dù sao, trước mắt cái này lạnh nhạt thanh niên, vô cùng có khả năng chính là hai ngày trước tại Mê Hồn Loan đánh giết xuất động giao cao thủ thần bí. Thanh Long Đường đang khắp nơi truy na hắn, hắn thế mà còn dám hiện thân. "Nói ra a." Ngụy Thắng thản nhiên nói. Đầu chọc trưởng quỹ trầm ngâm một chút, nói: "Lam công tử cũng là ta cửa hàng quý khách, lão phu cũng không lừa gạt ngươi, bộ này bảy cá, ta cửa hàng nguyện lấy 5000 lượng bạc thu mua." "Có thể." Ngụy Thắng khẽ gật đầu, đối phương cho ra giá cả so với hắn trong dự đoán phải cao hơn một chút. Hắn hôm qua còn đang suy nghĩ dùng rèn đúc bách luyện binh khí, nhưng sau đến tìm Giang Lưu Xuyên nghe qua mới biết được, muốn rèn đúc bách luyện binh khí, không có chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy, cần tăng thêm nhiều loại phụ trợ tài liệu kim loại. Cộng thêm tỉnh có thể tượng xuất thủ phí tổn. Lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn cộng lại, chi phí ít nhất phải hơn 1 vạn lạng. Quá phiền phức không nói, còn tốn thời gian phí sức. Hắn bây giờ có thể đợi không được, hay là trực tiếp bán đi tiện lợi. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần thực lực tăng lên, còn sâu không lấy được bà bối. "Lam công tử, là trực tiếp cho ngài ngân phiếu, vẫn là?" Ngụy Thắng lại lấy ra 1300 lượng ngân phiếu, tính cả cái kia 5000 lượng cùng một chỗ, đổi 7 hạt báo thai dịch cân hoàn. Chờ đến lúc Ngụy Thắng đi ra Ngô gia cửa hàng, trên thân nhiều 7 hạt báo thai dịch cân hoàn, tăng thêm phía trước mua 2 hạt, trường 9 hạt, đủ tu luyện nửa tháng. Đại giới nhưng là hầu bao rút lại đến 200 lượng. Ngụy Thắng xác định sau lưng không có người theo dõi, không khỏi cảm thấy thất vọng. Lập tức trên mặt cơ bắp lúc đích, đổi thành vốn có diện mục, tiếp đó hướng về ngư phủ đi đến. Hôm nay chính là hắn cùng với lão đầu cá ước định cẩn thận thời gian. Cũng không biết ngư lão đầu tìm ta làm cái gì. Mang theo nghi hoặc, Ngụy Thắng đi tới ngư phủ. Tại đưa ra ngũ hổ tướng lệnh bài thân phận sau, thuận lợi tiến vào ngư phủ. Tiếp đó, liền thẳng đến hậu viện ngư lân các mà đến. Ra ngoài ý định, ngư lân các lầu một đại môn rộng mở. Ngụy Thắng còn tưởng rằng bị tặc, bước nhanh hướng về ngư lân các đi đến. Lệ, nhưng lại tại Ngụy Thắng đi tới cửa lúc, đỉnh đầu truyền đến một tiếng ưng gáy, toàn thân lông tơ trong nháy mắt lóe sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu ba mái nhà nhô ra một cái to lớn đầu ưng, chuyển động tia đối màu vàng nhạt con ngươi, chăm chú nhìn Ngụy Thắng. Chợt giống như phát giác được cái gì, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngụy Thắng thần sắc nghiêm trọng. Đây chính là bang chủ chăn nuôi Thanh Lân ưng. Vừa rồi cho hắn uy áp, không hề yếu tại Bạch Liên Sử. Ngư lân các lầu một như trước, trên giá sách võ học điển tịch cũng không có rõ ràng thiếu hụt dấu hiệu. Bên cạnh nguyên bản phong bế lầu 2 cửa vào, bây giờ cũng mở ra. Ngụy Thắng suy nghĩ một chút, theo cửa vào đi tới lầu 2. Lầu 2 sắp đặt cùng lầu 1 giống, cũng là trong phòng trưng bày một cái giá sách, chỉ là trên giá sách sách rõ ràng so lầu 1 ít đi rất nhiều. Nhưng đi theo tiến, nhìn thấy trên giá sách võ học điển tịch tên sau, Ngụy Thắng không khỏi tim đập thình thịch, giao long luyện cân pháp cửu quan kim trung cháo như ảnh tùy hình công đại lực như ma trưởng cổn thạch quyền buôn lôi thủ. Vừa mới bắt đầu Ngụy Thắng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng nhìn đến cổn thạch quyền cùng buôn lôi thủ lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Đây không phải cổn thạch võ quán cùng buôn lôi vũ quán trấn quán võ học sao? Tại sao sẽ ở ngư lân các tầng thứ 2? Ngư lân các tầng 2 thu nhận đều là luyện cân cấp độ võ học, mỗi một môn đều vô cùng chân quý, phóng nhãn trong bang, cũng liền tứ đại đường chủ có tư cách nhìn qua ngư lão đầu từ giá sách đối diện bước lên một cái đầu tới, nụ cười mang theo nồng nặc mê hoặc ý vị, muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Ngụy Thắng hơi hơi trầm mặc sau, hỏi, bang chủ muốn cho ta làm cái gì? Chương 067, ngươi nghe một chút, nhân môn không. Chương 067, ngươi nghe một chút, nhân môn không. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngụy Thắng cũng không cảm thấy, ngư lão đầu ăn một bữa cá sau, sẽ đại phát thiệt tâm, không chỉ có đặc biệt để cho chính mình leo lên chỉ có tứ đại đường chủ mới có thể đi vào tới ngư lân các tầng 2, còn muốn truyền thụ chính mình luyện cân cấp độ võ học. Sau lưng tất có mưu đồ. Thông minh. Ngư lão đầu tán thưởng mắt nhìn Ngụy Thắng, cười nói, kỳ thực chỉ là một chuyện nhỏ, thay lão phu chạy cái chân, đưa một bộ vật. Tiễn đưa cái gì? Ngư lão đầu cũng không che lấp, từ giá sách đằng sau lấy ra một phương lớn chừng bàn tay một gỗ tử đàn, đưa cho Ngụy Thắng. Ngụy Thắng mở hộp gỗ ra, bên trong có một khối màu đỏ ngọc bài. Chợt nhìn cùng Hồng Liên Ngọc Bài có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác biệt. Hồng Liên Ngọc Bài mặc dù thấu xương âm u lạnh lẽo, nhưng miễn cưỡng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Mà khối này huyết sắc ngọc bài mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng là tà dị, hỗn loạn, để cho người ta bản năng chán ghét. Thậm chí, cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhìn, bên trong huyết sắc giống như ẩn ẩn vặn vẹo thành một khỏa huyết sắc nhỏ tiện. Ngụy Thắng trong lòng run lên, bang chủ, đây là vật gì? Ngươi không phải gặp qua tương tự? Ngư lão đầu không trả lời mà hỏi lại. Bang chủ lời này, thuộc hạ không biết rõ. Ngươi từ Hồng gia đại gia cầm trên tay đến Hồng Liên Ngọc Bài, nhìn kỹ, có phải hay không cùng nó tương tự? Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trong lòng lại là chấn động. chính mình giết Hồng gia đại gia, cơ hồ không có lưu lại sơ hở, Ngư lão đầu làm sao biết? Rất nghi hoặc sao? Ngư lão đầu cười nhạt một tiếng, Hắc Sơn thành bên trong phát sinh sự tình, hiếm khi có thể giấu giếm được lão phu con mắt, Hồng gia đại gia nhận được khối ngọc bài này cùng ngày, lão phu liền biết. Tiếp đó đem đánh cháo thành Hồng Liên ngọc bài, vốn định dùng cái này hố một cái kia cùng hắn chắp đầu Bạch Liên sự, không nghĩ tới, bị tiểu tử ngươi cướp mất đánh cháo. Cướp mất? Nghe đến đó, Ngụy Thắng chợt biết rõ, Bạch Liên sử tại sao lại đối với chính mình theo đuổi không bỏ, nói như vậy, Bạch Liên sử chân chính mong muốn là khối này lệnh bài, hắn nhìn chằm chằm vào ta, chính là cảm thấy là ta cầm đi khối này lệnh bài. Không tệ. Bang chủ còn không có nói cho thuộc hạ, đây rốt cuộc là cái gì? Huyết nhục ôn bài. Ngư lão đầu mắt liếc huyết sắc ngọc bài, đáy mắt có nồng đậm chán ghét chi ý, Bạch Liên giáo yêu nhân cố ý luyện chế, trong đó phong tồn một đạo huyết nhục cổ, lại so bình thường huyết nhục cổ càng mạnh hơn, kịch liệt hơn, chính là thập luyện cường giả hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị lây nhiễm cái gì. Ngụy Thắng nhíu mắt, vội vàng đem ngọc bài tính cả cái hộp trong tay ném thư trả lời đỡ. Chớ khẩn trương. Ngư lão đầu cười nhạt một tiếng, bên trên huyết nhục cổ đã bị lão phu ra sức lực phong bế, tạm thời không được gì. Lời tuy như thế, Ngụy Thắng vừa nghĩ tới này cổ có thể ô nhiễm tập luyện, liền vô cùng e dè. Lão phu vốn định dùng Hồng Liên ngọc bài hố một cái Bạch Liên sử, đã kích xuống Bạch Liên giáo tại Hắc Sơn khí diễm, nhưng vật này bị ngươi cướp mất sau, ép buộc lão phu tất cả mưu tính thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đem vật này đưa trở về, mới có thể để cho hết thảy trở lại lão phu trong bố cục. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tự tuyệt, nếu không phải ngươi cướp mất Hồng Liên ngọc bài, làm sao sinh ra cái này ta sự cố? Nếu như có một ngày, Bạch Liên giáo không bị khống chế, làm hại Hắc Sơn, đó cũng là lỗi của ngươi. Ngụy Thắng, lớn như thế hắc qua, chính mình cái này tiểu bàng chúng có thể còn không nổi. Đưa đến cái nào? Bên ngoài thành Bồ Tát Miếu. Bồ Tát Miếu? Nơi đó là Bạch Liên giáo cứ điểm. Không kém bao nhiêu đâu. Nơi đó chẳng phải là có rất nhiều cao thủ. Tạm được, cũng liền trên trăm cái thị tam luyện trung tầng, mười mấy gân tam luyện cao tầng, cộng thêm một cái thập luyện tọa trấn Ngụy Thắng sắc mặt càng khó nhìn lên. Trên trăm cái thị tam luyện trung tầng, mười mấy gân tam luyện cao tầng, còn có một cái thập luyện tọa trấn. Cái này mẹ nó gọi vẫn được. Ngươi nghe một chút chính mình nói tiếng người sao? Hơn nữa, ngươi để cho ta một cái lục luyện đi sông thập luyện trấn giữ Bạch Liên giáo cứ điểm, ngươi như thế nào không hiện tại liền giết ta? Cũng tốt hơn bị thập luyện bắt, gieo xuống huyết nhục cổ, một thân tu vi biến thành người khác tấn thăng quân lương. Ngươi chỉ cần đem huyết nhục ôn bài phóng tới tượng Quan Âm ở dưới trong đài sen, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể ở đây tùy ý chọn lựa một môn võ học. Ngư lão đầu giống như không thấy Ngụy Thắng sắc mặt khó coi, thản nhiên nói, lão phu nơi này võ học chính là trước kia. Khục, phóng nhãn Hắc Sơn, đó cũng là gần như không tồn tại. Chính là ngươi cái kia tiện nghi lão sư cũng không sánh được. Dù sao, hắn trước kia là chạy ra phủ thành, Thiên Thủy Tình Hạc nhất mạch võ học điển tịch, phần lớn trôi đi Ngụy Thắng không nói lời nào. Ngư lão đầu nhìn hắn một cái, tiểu tử, lão phu tìm ngươi đi làm, thế nhưng là cố ý vun cho ngươi, người bình thường thế nhưng là liền cơ hội này cũng không có a. Hắc Ba không bỏ rơi được, đổi thành thổi phồng đến chết. Bang chủ chẳng lẽ không biết, ta chỉ là lục luyện. Xâm nhập thập luyện trấn giữ Bạch Liên giáo cứ điểm, đây chính là cửu tử nhất sinh, một bản võ học sao đủ? Phải ba quyển. Hảo. Thành giao. Ân. Ngụy Thắng biến sắc, mẹ nó, hô thiếu đi. Hắn vốn định lại thêm điểm, Ngư lão đầu trực tiếp ngăn chặn câu chuyện, nhiều nhất ba quyển, ngươi nếu là không nguyện ý đi, lão phu vẫn có thể tìm người khác. Ba quyển có thể, nhưng ta muốn dự chi. Bang chủ cũng không muốn chính mình đắc ý môn đồ, chết ở Bạch Liên giáo cứ điểm A Ngư lão đầu, cuối cùng sau một phen có kẻ mặc cả sau, hai người đặt tới nhất trí ý kiến, tức, nhiệm vụ lần này nhưng phải ba quyển võ học điện tịch, bây giờ có thể sớm dự chi hai môn. Còn lại môn kia, cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tới lĩnh. Bang chủ, ta không rõ, đem huyết nhục ôn bài trả về, không phải trợ chướng Bạch Liên giáo thực lực, sau này càng khó khống chế. Làm sao lại có thể đả kích bọn hắn khí diễm? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngư lão đầu cười thần bí. Gặp hỏi không ra cái gì, Ngụy Thắng dứt khoát không lên tiếng nữa, mà là đem ánh mắt quăng tại trên bên cạnh bảy võ học điển tịch kệ sách. Rất lâu, Ngụy Thắng mới lưu luyến không rời rời đi ra sách. Ngư lão đầu nói không sai. Ngư Lân các tầng thứ 2 võ học điển tịch, đơn lấy ra bất luận cái gì một bản, đó đều là tinh phẩm. Giao Long luyện cân pháp tại trên độ hoàn hảo, không thua Tình Hạc luyện cân pháp, thậm chí lập ý cao hơn một chút. Môn này luyện cân pháp truy tìm chính là luyện cân cực hạn, giao gân long mạch. Cửu quan kim trung cháo là kim trung cháo sau này, bao gồm 7, 8 cửu tam quan 9 quan sau khi luyện thành, thập luyện phía dưới không người có thể phá vỡ phòng ngự, lại có thể tu ra lực phản chấn. Đến nỗi cổn thạch quyền cùng buôn lôi thủ, lại càng không cần nhiều lời. Đây chính là đá lăn võ quán cùng buôn lôi võ quán giữa nhà tuyệt học. Chớ nói chi là còn có càng thêm phong phú lại cặn kẽ địa lý trí, lạc nữ hiệp cùng 10 cái nam nhân cố sự, giang hồ bí văn. Nhìn thấy cuối cùng, hắn lòng ngứa ngay khó nhịn, mỗi một bản đều muốn. Nhưng ở sau một phen gian khổ chọn lựa sau đó, hắn chọn lựa ra hai môn võ học. Như ảnh tùy hình công đại lực như ma trưởng cái trước là chạy chỗ dùng. Cái sau là một môn có thể mức độ lớn nhất phát huy tự thân sức mạnh trường pháp. Càng quan trọng chính là, tu luyện tới viên mãn sau, có tỷ lệ lĩnh ngộ được trường thế. Lần này ngược lại là tự nhiên kiếm được hai môn võ học. Đi Bồ Tát Miếu. Lại không nói cái gì thời điểm đi, chờ ta tu đến cửu luyện lại đi cầm tới hai môn võ học sau, Ngụy Thắng rất vui vẻ. Ngư lão đầu phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, nói ra, ngừng lại để cho Ngụy Thắng không hì hì, huyết nhục ôn bài bên trên kình lực phong ấn, tối đa chỉ có thể kéo dài một tháng. Nói cách khác, chậm nhất một tháng, nhất thiết phải đem huyết nhục ôn bài phóng tới Bồ Tát Miếu, bằng không, đợi cho trong đó huyết nhục cổ phát tác, thứ nhất thôn phệ chính là ngươi. Chương 068, bốn ảnh, như ma trường thế. Chương 068, bốn ảnh, lưu ma trường thế. Một tháng, thời gian hẳn đủ. Trở lại võ quán, Ngụy Thắng trước tiên đem chứa huyết nục cổ bài hộ nhét vào dưới giường. Sau đó lấy ra cái kia hai quyển võ học, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Không tệ, Ngụy Thắng định đem cái này hai môn võ học đều luyện thành, thực lực đại trướng sau, lại đi bổ tát biếu. Đến lúc đó, cũng có thể thông dòng rất nhiều. Như ảnh tùy hình công, am hiểu cự ly ngắn một phát, luyện đến tiểu thành, có thể biến đổi huyễn ra một cái bóng mờ. Viên mãn sau có thể biến đổi huyễn ra ba đạo hư ảnh, bên hoặc đối thủ, tốc độ như ánh sáng, lại như điện chớp, như bóng với hình. Ngụy Thắng càng xem càng hài lòng. Hắn sở dĩ lựa chọn này công, tất cả nhân kim nhạn công am hiểu đường dài gấp rút lên đường, kém cỏi cự ly ngắn tránh chuyển xê dịch. Mà Bồ Tát miếu phòng đông đảo, địa hình hẹp hòi, khó mà xê dịch không nói, một khi lâm vào Bạch Liên giáo cao thủ trong vòng đây, kim nhạn công càng là không cách nào phát huy ra ưu thế. Có như ảnh tùy hình công, vừa vận bổ toàn thân pháp của ta ở khoảng cách ngắn phương diện nhược điểm trong khoảng thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng thâm cư không ra ngoài, sinh hoạt lại lần nữa trở nên quy luật. Buổi sáng tu luyện tình hạc luyện cân pháp, buổi chiều luyện tập như ảnh tùy hình công, buổi tối tu luyện đại lực như ma trưởng. Nô ra cửa hàng. Đây là Ngân Sa Lý Vương Ngư Lân. Ở đâu ra? Nô Thanh Mạn nhìn qua phủ kín mặt bàn ngân sắc vảy cá, không khỏi kinh ngạc hỏi. Trở về tiểu thư mà nói, là như vậy đầu chọc trưởng quỹ liền đội vàng đem gặp phải Ngụy Thắng sự tình, nói tường tận một lần. Đồng bài. Nô Thanh Mạn khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới, cái kia đánh giết xuất độc dao, cướp đi Ngân Sa Lý Vương, gần đây tại Đèn Sơn thành lưu truyền sôi sùng sục cao thủ thần bí, lại còn là bọn hắn Ngô gia khách quý. Nhưng đến tột cùng là ai vậy? Nô Thanh Mạn không có đầu mối, tất cả bởi vì nàng cho ra đồng bài nhiều lắm. Hơn nữa, cũng không bài trừ người kia là cho mượn người khác đồng bài làm việc. Muốn coi đây là manh mối tra ra người kia thân phận, rất khó. Bất quá, hắn như thế nào mua nhiều như vậy báo thai dịch cân hoàn? Chẳng lẽ còn chưa bắt đầu luyện cân, nhưng không có luyện cân mà nói, làm sao có thể một quyền đánh sát xuất độc dao? Nô Thanh Mạn càng nghĩ càng nghi hoặc. Cuối cùng dứt khoát phân phó đầu chọc trưởng quỹ, tiền trưởng quỹ, ngươi tiếp tục chú ý chuyện này, nếu như người này lại xuất hiện, trước tiên tới cho ta biết. Là đầu chọc trưởng quỹ gật đầu, tiểu thư muốn chiêu về người này. Nô Thanh Mạn khẽ gật đầu, tứ thủy chí hát sơn thương lộ, nhất là khi tiến vào đen vùng núi mang sau, cực kỳ khốc khoái, nhiều lần bị đen sơn tặc cướp giật, đoạt ta hàng hóa không nói, càng là giết ta cửa hàng tử đệ, liền bắt luyện cung phụng đều chết không thương được thiếu. Người này thiếu tiền như thế, ngay cả bảy cá đều bán, có thể thuê làm cửa hàng cung phụng, bảo hộ ta thương lộ thông suốt như ảnh tùy hình công, nhập môn, đạo nguyên, 44 điểm khổ tu 21 ngày, cuối cùng đem như ảnh tùy hình công tu đến nhập môn. Không chỉ có là như ảnh tùy hình công, liền đại lực như ma trưởng, đi qua hơn 20 ngày nghiên cứu, cũng sắp tu đến nhập môn cấp độ. Tối đa 6-7 ngày, liền có thể nhập môn. Năm thứ nhất, ngươi khổ tu như ảnh tùy hình công, nhờ vào kim nhạn công cảm ngộ cùng kinh nghiệm, ngươi tiến bộ rất nhanh, có thể biến đổi huyễn ra hai đạo hư ảnh, thân pháp đại thành. Năm thứ ba, ngươi đã có thể biến ảo ra ba đạo hư ảnh, thân pháp viên mãn, nhưng ngươi vẫn như cũ đắm chìm tại trong thân pháp huyền diệu, đồng thời thử đem viên mãn kim nhạn công dung hợp. Năm thứ năm, ngươi linh quang lóe lên, mơ hồ bắt được cái gì. Năm thứ chín, ngươi thành công bắt được cái kia, xóa linh quang, đồng thời đem kim nhạn công cùng như ảnh tùy hình công triệt để dung hợp. Mới đản sinh công pháp, gồm cả hai môn công pháp ưu thế, vừa có thể đường dài gấp rút lên đường, cũng có thể cự ly ngắn bộc phát, lại cự ly ngắn bạo phát xuống, có thể biến ảo ra bốn đạo hư ảnh vô danh thân pháp, viên mãn, đạo nguyên, 35 điểm. Nếu là dung hợp kim nhạn cùng như ảnh tùy hình công mà thành, cái kia liền kêu nhạn ảnh công a. Âm thanh rơi xuống, thiên phú trên bảng vô danh thân pháp lập tức biến thành nhạn ảnh công, viên mãn, người qua lưu ảnh, nhạn qua im lặng. Ông Ngụy Thắng dưới chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt biến ảo ra bốn đạo hư ảnh, phân biệt hướng về đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phóng đi. Cứ việc cái này bốn đạo hư ảnh chỉ duy trì 2 giây, nhưng tại sinh tử trong chém giết lại đủ để nhiễu loạn đối thủ, tiến tới nghịch chuyển chiến cuộc. Không chỉ có như thế, tu ra bốn ảnh hậu, ta chỉnh thể tốc độ tại trên cơ sở vốn có lại tăng lên một mảng lớn, toàn lực chạy chối chết mà nói chính là thập luyện cũng theo không kịp, nhưng cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, quá hao tổn kinh lực. Lấy hắn bây giờ kinh lực, toàn lực thôi động nhạn ảnh công, không ra một nén nhang, kinh lực liền có thể toàn bộ hao hết. Trên thực tế, hắn đều xem như kiên trì rất lâu, đổi lại khắc lục luyện đỉnh phong, thậm chí đều không kiên trì được một phút. Tu vi vẫn quá yếu, dẫn đến kinh lực không đủ. Nếu như ta bây giờ là thất luyện bắt luyện, hẳn là có thể kiên trì nửa canh giờ. Ngụy Thắng tại trong viện thi triển nhạn ảnh công, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong viện phảng phất có mấy chục cái Ngụy Thắng một dạng. Ước chừng qua một lúc lâu, Ngụy Thắng triệt để thích đứng thân pháp sau khi tăng lên, mới dừng lại, bắt đầu toàn lực nghiên cứu đại lực như ma trưởng. 5 ngày sau, đại lực như ma trưởng nhập môn, đạo nguyên, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi. Năm thứ nhất, ngươi ỷ vào thể phách hơn người, thuận lợi đem đại lực như ma trưởng luyện đến đại thành. Năm thứ ba, đại lực như ma trưởng viên mãn. Năm thứ năm, ngươi say mê tại đại lực như trong ma trưởng, lại vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ trường thế. Thế là, ngươi nghĩ ra mãng như quyền, quyền này cùng đại lực như ma trưởng tuy là một trưởng một quyền, hắn bản chất lại là giống nhau. Ngươi bắt đầu lấy đại lực như ma trưởng làm hạch tâm, đem mãng như quyền tinh ý dung nhập trong đó. Năm thứ bảy, ngươi thuận lợi dung hợp hai môn võ học, đi hắn cặn bã, lưu tinh hoa, mới đại lực như ma trưởng, so trước đó càng thêm tinh luyện, tiềm lực càng lớn, nhưng ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ được thế thứ 15 năm, ngươi linh quang lóe lên. Lần này ẩn ẩn giống như bắt được cái gì, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi tới thứ 19 năm. Ngươi linh quang lóe lên thứ 25 năm, linh quang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thường xuyên. Thứ 39 năm, ngươi cuối cùng bắt được cái kia xóa linh quang, mượn đạo kia linh quang, tựa như khán đến giữa thiên địa có vô số sợi tơ xen lẫn, mỗi một đầu sợi tơ đều là thiên địa vật tượng, đều là thiên địa chi thế. Ngươi hiểu? Ngươi lĩnh ngộ ra Như Ma trưởng thế đại lực Như Ma trưởng, viên mãn, đặc tính, Như Ma trưởng thế, đạo nguyên, một điểm thế quả nhiên rất khó lĩnh ngộ, khó trách số đông võ giả cũng là nhịn đến võ đạo đại gia cấp độ, mới lĩnh ngộ được thế hắn chỉ dùng 3 năm liền đem đại lực Như Ma trưởng luyện đến viên mãn, còn thừa thời gian đều tại lĩnh ngộ thế. Ước chừng hoa 36 năm mới rốt cục lĩnh ngộ ra Như Ma trưởng thế. Cũng may, hết thảy đều là đáng giá. Ông Ngụy Thắng chậm rãi giơ bàn tay lên, cái kia một sát na, hắn cảm giác giữa thiên địa có một cỗ thế ngưng kết tại một trường này phía trên, trường thế không gì không phá, thế không thể đỡ, phản phất mặc kệ là địch nhân gì, cũng khó khăn ngăn cản một trường này. Bằng một trường này, có thể giết thập luyện. Ngụy Thắng mắt tỏa tinh quang, một trường này bí lực, thậm chí vượt qua hồ sát, trở thành hắn tối cường át chủ bài. Nhưng, chỉ có thể ra một trường. Một trường đi qua, kinh lực sẽ hao hết. Càng là cường hành võ học, càng cần khổng lồ kinh lực trèo trống. Nhưng cũng đủ rồi, cách thời hạn một tháng còn kém 4 ngày, cũng nên đi kết một chút thủ cũ huyết nhục cổ bài, hắn chắc chắn là muốn phóng tới Bồ Tát Miếu, nhưng cũng không muốn cứ như vậy bỏ vào. Lão cá nói qua, đem huyết nhục cổ bài thả lại Bồ Tát Miếu, cái kia Bạch Liên Sử liền sẽ có sở cảm ứng, vậy chỉ dùng nó đến làm một chút văn chương. Ngụy Thắng đổi thân y phục, cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đi đến phụ cận trong đình viện, tìm được Giang Lưu Xuyên. Ngụy sư đệ, ngươi cái này luyện võ cùng nhân, hôm nay như thế nào có rảnh tìm ta? Nhìn thấy Ngụy Thắng tới chơi, Giang Lưu Xuyên rất kinh ngạc. Kể từ người sư đệ này bái nhập Bạch Hạc võ quán sau, mỗi ngày không phải tại luyện võ chính là tại luyện võ trên đường, hiếm khi đi ra ngoài, ngoại nhân đều gọi hắn là luyện võ cùng nhân. Không nghĩ tới, cái này luyện võ cùng nhân lại sẽ chủ động tìm đến mình. Tu luyện lâu, cũng cần thư giãn một tí, vừa vặn đến xem Giang sư minh đây là muốn đi ra ngoài. Ân, Tang Thất lại tại ngoại thành xuất hiện, ta đi tìm hắn. Nói đến Tang 7 giờ, Giang Lưu Xuyên đấy mắt thoáng qua một vòng lanh ý, Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Giang sư minh truy sát Tang Thất, là nhìn chúng lệnh truy nã khen thưởng. Hiện tại xem ra, có ẩn tình khác. Ga sư minh, cái kia Tang Thất dáng dấp ra sao, ngươi cùng ta nói, ta cũng giúp ngươi lưu ý một chút. Không được, cái kia Tang Thất thực lực không kém gì Bạch Liên Sử, thậm chí càng mạnh hơn. Ngươi thế nhưng là lão sư nhìn chúng hạt giống tốt, nếu như có cái gì sơ suất, ta như thế nào cùng lão sư giao phó? Sư minh bên thân pháp của ta. Lại nói, ta cũng không phải kẻ lỗ mãng nghe vậy. Giang Lưu Xuyên tựa hồ bị nói với gật gật đầu, cũng tốt. Nhưng ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, gặp phải sau đừng rêu rao, trở về nói cho ta biết là được. Cái kia Tang Thất dáng người gầy gò một lát sau, Giang Lưu Xuyên rời đi võ quán. Chờ hắn đi không lâu sau, Ngụy Thắng cũng rời đi võ quán, đợi hắn từ trong một cái ngõ hẻm đi tới lúc, đã biến thành Tang Thất bộ dáng. Chương 069, ta gọi Tang Thất, ta vì chính mình đại ngôn. Chương 069, ta gọi Tang Thất, ta vì chính mình đại ngôn. Huyện nhà, trực ban phòng. Bộ đầu Đồng Việt cùng bộ đầu Trương Thiết đang uống rượu. Hôm nay vốn là bộ đầu Trương Thiết luân phiên trực ban, nhưng Đồng Việt rảnh đến nhàm chán, liền đến tìm Trương Thiết uống rượu. Mẹ nó, đám này Hắc Sơn tặc thực sự là càng ngày càng khoa trương, thế mà còn dám cướp ngủ. Thật coi nội thành là bọn hắn chiếm cứ Hắc Sơn a. Đồng Việt tưởng lên hôm qua Hắc Sơn tặc cướp pháp trường một chuyện, tức giận nâng cốc ly ném lên bàn, rượu tùy theo khuấy động mà ra, đáng hận, huyện lệnh lại còn không cho phép chúng ta truy kích, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn cứu người đào tẩu. Thật hy vọng tân nhiệm huyện úy sớm một chút đến, chấn nhất chấn cố này bài phong tà khí. Tân nhiệm huyện úy đi tới sau, cũng chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn, hơn nữa, đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, vốn là một kiện sai lầm sự tình. So sánh dưới, còn không bằng đi lùng bắt Tang Thất tới sảng khoái. Trương Thiết lại là cười lắc đầu. Đồng Việt quái dị nhìn hắn một cái, lão Trương, ngươi sẽ không phải cũng nghe tin cái kia cái gọi là tông sư bí tàng đi. Ta nhắc nhở ngươi à, cái kia Tang Thất tuy nói giết thư viện người, đồng thời đoạt trong viện bảo vật, nhưng trong đó cũng không thấy được liền có cái gọi là tông sư bí tàng. Nếu thật là có, phụ thành đã sớm tới đại cường giả đuổi giết hắn, làm sao đến mức để cho hắn chạy trốn tới chúng ta ở đây? Ngươi cũng không nên bị bảo vật tên tuổi cho che đầu góc mê muội, uổng nộp mạng. Trương Thiết lại là tâm ý kiên quyết, hắc hắc, coi như không có tông sư bí tàng, cái kia cũng có thập nhị luyện, hoặc tu đến võ đạo đại gia công pháp, giết hắn, không chỉ có thể nhận được treo thưởng, còn có thể nhận được những này công pháp bảo vật, sao lại không làm? Đồng Việt lắc đầu, đầu tiên cái kia Tang Thất thực lực mạnh mẽ, người ta cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ, thứ yếu, để mắt tới hắn cũng không chỉ ngươi một cái, Lưu gia, Giang Lưu Xuyên chạy lôi vũ quán, cái nào là hạng dễ nhằn. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, người này làm việc cẩn thận, lại xuất quỷ nhập thần, ngươi coi như muốn giết hắn, đi đâu giết? Trương Thiết nhíu nhíu mày, nếu là hắn biết Tang Thất ở đâu, sớm giết đến tận cửa đi, nào còn có thời gian dối đặt uống rượu. Đồng bộ đầu, Trương bộ đầu, tin tức tốt, tin tức tốt. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ sai dịch hào hứng chạy vào, phát hiện đào phạm Tang Thất tung tích. Cái gì? Đồng Việt cả kinh. Trương Thiết đống nhiên đứng dậy, coi là thật, hắn ở đâu? Tại khu Nam Thúy Tiên lâu mua sắm ăn uống. Hắn cho là mình làm rất nhiều bí mật, kỳ thực sớm đã bị người phát hiện, cũng tố cáo cho chúng ta. Ăn xong rượu, liền hướng bên ngoài thành đi. Cái gì? Hắn muốn chạy trốn. Trương Thiết lập tức quỳ lên, lão đồng nhanh lên, mang theo ngươi người, cùng ta cùng đi truy, đừng để tên kia trốn thoát. Đồng Việt vừa muốn quên, trước mắt đã không còn Trương Thiết dấu vết. Đồng Việt lông mày càng nhíu chặt, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Nội thành Bắc U, Lưu gia binh qua phô. Lưu Tử Ngạc ngồi ở thượng vị, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, như thế nào, còn không có điều tra tinh tưởng Ngô gia cửa hàng bộ kia ngân xa Lý Vương gần vậy cả ở đâu ra, ở bên dưới tay đứng hầu lấy binh qua phô Hàn trưởng quỹ, đội văn nói, hồi bẩm đại tiểu thư, đã tra được. Là Ngô gia cửa hàng một vị đồng bài khách nhân mua bán, đồng thời vị khách nhân kia còn mua 9 hạt báo thai dịch cân hoàn. Người nọ là ai? Cái này còn không quá rõ ràng. Hàn trưởng quỹ vừa nói xong, liền cảm thấy phía sau lưng lạnh bớt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút, quả gặp Lưu Tử Ngạc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng giải thích, nhưng có thể chắc chắn không phải Ngô Thanh Mạn người quen. Bằng không, lấy Ngô gia cửa hàng tình cảnh hôm nay, đã sớm mời cái kia người vì cung phụ. Nhưng căn cứ tin tức mới nhất, Ngô gia gần đây không có mới cung phụ. Nói xong lời này, Hàn trưởng quỹ chợt cảm thấy phía sau lưng khí lạnh yếu bớt rất nhiều, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là biết, nhà mình vị đại tiểu thư này tiếp trưởng Hỏa Diêu sinh ý, bị người đem nàng cùng Ngô Thanh Mạn cùng xưng là Hắc Sơn thương giới song xu sau, tại trên phương diện làm ăn khắp nơi yêu cùng Ngô gia cửa hàng tương đối. Chỉ hơi không bằng Ngô gia cửa hàng chỗ, liền sẽ nổi trận lôi đình. Giống như lần này, Ngô gia cửa hàng vậy mà thu mua đến ngân xa Lý Vương Ngư Lân, đây chính là luyện khí tốt nhất tài liệu, phóng nhãn toàn bộ Hắc Sơn đó cũng là phần độc nhất, đại tiểu thư sau khi biết cực kỳ không vui. Bất quá, lúc nghe là trùng hợp sau, Lưu Tử Ngạc thần sắc hơi trì hoãn, lạnh rên một tiếng, "Hừ, Ngô gia cửa hàng ngược lại là vận khí tốt, tự nhiên kiếm được như thế một bộ bảy cá." Hàn trưởng quỹ lúc này mới lên tiếng, "Đại tiểu thư, vị kia Ngô trưởng quỹ nghĩ tại Hỏa Diêu chế tạo một bộ bách luyện giáp, chúng ta muốn tiếp đơn sao?" Hỏa Diêu mở cửa làm ăn, cái này đưa tới cửa sinh ý, vì cái gì không làm? Không chỉ có muốn làm, còn muốn làm tốt. Thỉnh Lê đại tượng ra tay rèn đúc, nhất thiết phải rèn đúc ra một kiện tinh phẩm bảo giáp, này giáp làm thành sau, nhưng tăng mạnh ta Hỏa Diêu chi danh khí. Là, Hàn trưởng quỹ đáp ứng. Đại tiểu thư Lưu Tử Ngạc đang chuẩn bị lật xem phía dưới binh qua phô gần nhất giấy tờ, một cái lục luyện tu vi lưu ra hộ viện, vội vã chạy vào, tin tức mới vừa nhận được, cái kia sát hại Hoàng tiểu thư Tang Thất xuất hiện. Sát hại biểu tỷ ta tên dâm tặc kia ở nơi nào? Lưu Tử Ngạc lập tức rút kiếm dựng lên, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Không chỉ có là huyện nha cùng Lưu gia, đồng trong lúc nhất thời, Hắc Sơn thành chú ý Tang Thất động tĩnh các đại thế lực đều chiếm được tin tức, lại đều cấp tốc làm ra ứng đối, điều động 8-9 luyện, thậm chí thập luyện cường giả tiến đến truy kích. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài thành trong rừng rậm, một đạo áo đen thân ảnh đang nhanh chóng đi xuyên. Tại phía sau hắn tại chỗ rất xa, đùi mù tràn ngập, lại là một đám người từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Khá lắm, hơn 50 người, yếu nhất cũng là thất luyện, đại bộ phận là bát luyện, hơn 10 cái cửu luyện, còn có 2 cái thập luyện ngụy thắng tê cả da đầu. Chính mình chỉ là cải trang thành Tang Thất, tại khu nam hơi tản bộ một chút, không nghĩ tới vậy mà dẫn ra nhiều cao thủ như vậy. Không chỉ có như thế, những cao thủ này cũng đều đến từ thế lực khác nhau. Huyện nha, Lưu gia, Lâm gia, Hồng gia, chạy lôi vũ quán. Không chút nào khoa trương mà nói, Hắc Sơn thành có mặt mũi thế lực, đều phái ra cao thủ. Ngụy Thắng tại bên trong nhìn thấy không thiếu người quen, Hắc Hổ, Sư Minh Giang Lưu Xuyên bộ đầu đồng viện, Lưu Tử Ngạc. Như vậy nhìn tới, truyền ngôn là sự thật. Nguyên bản lần đầu tiên nghe nói Tang Thất tại phủ thành phạm vào án mạng, lại trên tay có tông sư bí tàng tin tức lúc, Ngụy Thắng cũng không như thế nào tin tưởng. Nhưng bây giờ, hắn ẩn ẩn tin mấy phần. Bất quá dưới mắt còn không phải nghĩ lại điều này thời điểm, có một cái càng vấn đề nghiêm trọng bày ở trước mặt hắn, không đúng, phía trước không phải liền là Bồ Tát miếu sao? Như thế nào là một con sông? Dựa vào, chạy lầm đường. Ngụy Thắng chưa từng tới Bồ Tát miếu, chỉ ở lão cá cho trên bản đồ, nhớ kỹ nó đại khái phương vị. Nếu như là ban ngày ngược lại cũng thôi, nhưng buổi tối tia sáng quá kém, hắn trực tiếp đi trễ. Đây cũng là Bồ Tát miếu tây bắc 20 dặm con sông kia, còn tốt sai không tính thái quá một lần nữa cùng trong trí nhớ địa đồ so sánh sau đó, Ngụy Thắng lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về Bồ Tát miếu mà đi. Khá lắm xảo trá tập nhân, lại cố ý mang bọn ta đi nhiều lần sai lộ, may mắn bản bổ đầu quen thuộc bên ngoài thành địa hình, bằng không thì vẫn thật là bị hắn cho bỏ rơi. Trương Thiết cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn đồng biệt khán mắt tà hữu, nhíu mày. Nguyên bản mang tới hơn 20 tên nha môn cao thủ, bây giờ lại chỉ có 2 người bọn họ, những người khác đều mất dấu rồi. Không chỉ đám bọn hắn, thế lực khác cũng không hảo đi nơi nào. Cái kia tập nhân cuối cùng chạy trốn tốc độ quá nhanh, bát luyện liền hắn thân ảnh đều không nhìn thấy, cũng liền cựu luyện có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Là lấy, cuối cùng cùng lên đến, chỉ có 17, 18 người, nhưng cũng là cựu luyện, cùng với 2 cái thập luyện cao thủ. Bây giờ, bọn hắn đều ẩn nấp tại rừng cây các nơi, không ai mở miệng, đều đang lặng lặng nhìn qua phía trước trên đất trống đứng sừng sững lấy một ngôi miếu. Bồ Tát miếu. Đám người phía sau cùng, một cái mang theo mũ rộng bành người áo trắng, nhìn thấy Ngụy Thắng phiêu nhiên tiến vào Bồ Tát miếu sau, không khỏi sắc mặt biến hóa, đáng chết, Tang Thất như thế nào tiến vào Bồ Tát miếu? Chẳng lẽ, hắn phát hiện nơi đây là ta Bạch Liên giáo cứ điểm? Người áo trắng không là người khác, chính là Bạch Liên sử. Bạch Liên giáo tại Hắc Sơn thâm canh nhiều năm, chỉnh thể thế lực tất nhiên là không kém. Bởi vậy, tại Hắc Sơn thành các phương thế lực lũ lượt mà ra, truy sát Tang bảy giờ, Bạch Liên sử cũng nhận được tin tức, hơn nữa theo sau. Hắn bản ý là nghĩ tham gia náo nhiệt, lại không nghĩ rằng, ăn dưa ăn đến trên đầu mình. Hy vọng chỉ là trùng hợp. Bạch Liên sử âm thầm cầu nguyện. Bạch Liên giáo tại Hắc Sơn thành cao thủ, đại bộ phận đều ở đây trong miếu đâu, một khi bị bên ngoài đám người này phát hiện, còn lại là có 2 cái bộ đầu lĩnh đội tình huống phía dưới, hậu quả khó mà lường được. Nhưng có đôi khi, ngươi càng là sợ cái gì, lại càng sẽ đến cái gì. Bồ Tát trong miếu, đột nhiên truyền ra một đạo cười to, tại bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới truyền ra cực xa, ha ha, ta bắt được Tang Thất. Thông sư bí tàng là bẩn tăng. Không tốt. Nghe nói như thế, Bạch Liên sử bản năng cảm thấy không ổn. Bởi vì âm thanh truyền ra lúc trong rừng cây liền bắn ra mấy đạo cựu luyện thân ảnh, thẳng đến Bồ Tát miếu mà đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều thân ảnh phóng tới Bồ Tát miếu. Mãi đến, còn lại một mình hắn. Bạch Liên sử sắc mặt âm trầm không chắc. Hắn vốn là dự định đi vào, nhưng mới rồi lại phát hiện hai vị tập luyện cao thủ khí tức. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, ai biết âm thầm còn ẩn giấu mấy vị tập luyện. Nếu rơi vào tay bọn hắn phát hiện mình thân phận, chỉ sợ không cứu được bên trong giáo chúng, ngược lại sẽ liên lụy tính mạng của mình. Các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, đợi cho ngày sau bản xứ nhất định hóa toàn thành bách tính làm huyết nhục cổ cho các ngươi chôn cùng. Nhưng lại tại hắn hạ quyết tâm canh giữ ở bên ngoài lúc, ông bên hông hắn màu trắng túi thơm bên trong viên kia lưu lại thánh liên mạch vụ đột nhiên khẽ run lên, tản mát ra yếu ớt thánh khiết bạch sắc quang mang. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng tại cái này đêm đen như mực ở giữa lại giống như ánh nến sáng tỏ. Đây là huyết nhục của bài, nó xuất hiện. Hơn nữa ngay tại trong miếu, bạch liên sử đầu tiên là cả kinh, chợt sắc mặt đại biến. Hắn lập tức liền nghĩ bước vào bồ tát miếu, nhưng lý trí nói cho hắn biết canh giữ ở bên ngoài cướp mất mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu là cướp đi huyết nhục cổ bài người, không theo cái này đi vào trong, đây chẳng phải là lại muốn thắt thất lương cơ? Hắn thần sắc biến ảo chập chờn, theo bồ tát miếu tiếng la giết càng ngày càng vang dội, hắn cướp đoạt cổ bài chấp niệm lần đầu vượt trên lý trí, lập tức không do dự nữa, tung người hướng về bồ tát miếu lao đi. Lần này ta tuyệt sẽ không lại để cho người đem nó từ trong tay của ta cướp đi. Tuyệt không. Chương 070, từ trên trời giáng xuống trường pháp. Chương 070, từ trên trời giáng xuống trường pháp. Bồ tát miếu rất lớn. Tương viện, thiên điện, chính điện, phòng ngủ, nhiều như rừng chung vào một chỗ, đều nhanh theo kịp ngư phủ. Liên âm thầm chạm chạm cánh gác, cũng là một vị thất luyện cao thủ. Vốn lấy bây giờ ngụy thắng thân pháp tạo nghệ, dễ dàng liền thoảng qua hắn, hóa thành một đạo không đáng chú ý bóng đen, tại trong lúc sáng lúc tối chùa miếu đen đuốc, thẳng đến tòa kia sừng sững ở trên đường trục trung tâm, cao lớn nhất cung điện mà đi. Cao lớn bên trong chính điện đèn sáng hỏa, nhưng bên trong không có một ai. Ngụy thắng sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy cái kia nằm ở đại điện chính giữa thiên nhãn tượng Bồ Tát. Ân. Ngụy thắng chợt nhíu mày. Rõ ràng là trang nghiêm thần thánh từ bi Bồ Tát, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại có loại tà ác, cảm giác quỷ dị, để cho hắn lòng sinh bực bội. Ngụy Thắng không có tới gần, lấy ra chứa huyết nục cổ bài hộp, tiện tay đem hướng về trên đài sen ném một cái. Lấy hắn bây giờ kinh lực, cho dù là một mảnh lá cây, ném ra ngoài, cũng có thể dễ dàng xuyên thủng đại thụ. Huống chi là hộp gỗ. Phanh một tiếng, hộp gỗ đụng nát đài sen một góc, trong đó huyết nục cổ bài bay ra, vững vàng đính tại đài sen liên tuyến bên trong. Đại công cáo thành. Ngụy Thắng quay người liền muốn rời khỏi. Người nào? Đúng lúc này, cái kia tượng Bồ Tát sau lưng đi ra một người đầu chọc lão giả. Lão giả người khoác cà sa, xem bộ dáng là bổn tự trụ trì, râu tóc bạc phơ, chợt nhìn mặt mũi hiền lành, có thể nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện, lão hòa thượng trong mắt không có nửa điểm từ bi, ngược lại lộ ra một cô âm tàn, lạnh nhạt chi ý. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta Bồ Tát miếu? Bồ Tát miếu trụ trì lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, quanh thân thập luyện khí tức bộc phát. Ngụy Thắng có chút im lặng. Bạch Liên giáo một vị duy nhất trấn giữ thập luyện, mới vừa vào tới liền để chính mình gặp, vật khí này cũng là không có người nào. Lão hòa thượng, ngươi nhìn đó là vật gì? Ngụy Thắng chỉ vào cái kia cắm ở hai bên liên hoa ở giữa cổ bài quát lên. Đây là huyết nhục phúc bài. Bồ Tát miếu trụ chỉ vốn chỉ là liếc một cái, nhưng nhìn đến sau đó, con ngươi đột nhiên co vào, một cái lắc mình đi tới đài sen phía trước, cầm ra khối kia huyết nhục cổ bài. Thật sự, quá tốt rồi, lão hòa thượng hưng phấn không thôi, thậm chí bắt được cổ bài lúc, đáy mắt còn thoáng qua một vòng yêu dị huyết quang, xem như cảm tạ, vậy liền để ngươi trở thành thứ nhất chịu này phúc báo người. Đối với Bạch Liên tín đồ mà nói, thân loại huyết nhục liền có thể sớm ngày trở về chân không gia hương, nhìn thấy lão mẫu, đây là phúc báo ngươi. Con lựa chọn, cái này phúc báo ngươi vẫn là chính mình hưởng thụ a. Ngụy Thắng phi tốc lui ra phía sau, đồng thời hét lớn, ha ha, ta bắt được tăng thất. Tông sư bí tàng là bần tăng. Ân. Bồ Tát miếu trụ trì sững sờ, tăng thất? Cái gì tăng thất? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nhưng vào lúc này, chùa miếu phía ngoài nhất chẳng gác, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, dừng bước. Dám can đảm tự tiện xông vào chùa miếu giả, giết không âm thanh biến thành một tiếng hét thảm, im bặt mà dừng. Không tốt. Địch tập. Dấu ở khác xó xỉnh trạm các nhóm, lập tức phát ra báo hiệu tiếng chuông. Đồng thời, Bồ Tát trong miếu cho săn bắt đầu sửa loạn. Khi nhóm đầu tiên đen sơn thành cao thủ xông vào chùa miếu lúc, trong chùa miếu bộ cũng là tuân ra 5-60 cái thân hình cao lớn, cơ bắp phồng lên, cầm trong tay côn đồng đầu chọc võ tăng. Bọn hắn trước tiên liền thấy chính điện phía trước, cái kia cùng trụ trì rằng có thần bí người áo đen. Trước cầm xuống hắn, Bồ Tát miếu trụ trì chỉ vào Ngụy Thắng lạnh giọng quát lên. Giết! Lập tức mấy chục cái võ tăng cơ côn đồng, trong nháy mắt đem Ngụy Thắng bao bọc vây quanh. Bọn hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình người đông thế mạnh, cầm xuống người áo đen này dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, đối phương thân pháp vô cùng tinh diệu, cả người trượt không lưu đâu, căn bản bắt không được. Phúc, liền tại bọn hắn chảo lòng tràn đầy biệt quất lúc, đối phương đột nhiên như gặp phải trọng kích, tiếp đó phun ra một ngụm máu lớn, chỉ vào trụ trì hét lớn, lao tăng đốc, ngươi đã đoạt bí tàng, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Cùng lúc đó, đồng Việt, Lưu Tử Ngạc các cao thủ xông phá trạm gác ngăn cản, giết vào trong chỗ miếu. Bọn hắn vừa vặn nghe được câu nói này, lại nhìn thấy trụ trì trong tay cái kia lập lòe quỷ dị huyết quang ngọc bài. Không nói nhảm, đám người tranh nhau ra tay, một bộ phận giết hướng trụ trì, muốn đoạt lấy trong tay huyết sắc ngọc bài, một bộ phận khác thì giết hướng Ngụy Thắng, muốn bắt giữ hắn ép hỏi bí tàng. Chư vị, đây đều là hiểu lầm. Bần tăng chính là bản miếu trụ trì Bồ Tát miếu trụ trì sắc mặt đại biến, lại là cảm giác được Lưu Tử Ngạc bọn người tức hơi thở không kém, thậm chí phát hiện hai cái thập luyện cao thủ, vội vàng đem huyết nhục cổ bài thu hồi, mở miệng giảng giải. Nhưng mà đám người thấy hắn cái phản ứng này, ẩn ẩn tin tưởng Ngụy Thắng lời khi trước. Trương Thiết càng là một ngựa đi đầu, bộc phát ra cựu luyện uy thế, trước tiên giết hướng Bồ Tát miếu trụ trì. Đồng Việt khẩn thuận theo sau. Lưu Tử Ngạc thì nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, trong mắt sát khí kinh người, "Tôn lão, thay ta bắt giữ người này." Sau lưng Lưu Tử Ngạc, hai tay từ đầu đến cuối khép tại trong ống tay áo áo xám lão giả, trong lúc đưa tay, đánh ra mấy đạo hạ quang, thẳng đến Ngụy Thắng chỗ hiểm quanh người mà đến. Ngụy Thắng tránh vào võ tăng trong đội ngũ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại là 5, 6 cái võ tăng bị châu chấu hang đá xuyên, tại chỗ đột tử. Ngụy Thắng sắc mặt biến hóa, cái này thập luyện lão đầu còn là một cái cao thủ ám khí, không thể lại lưu lại. Ngụy Thắng đang muốn bước ra rời đi, đột nhiên gặp một cái mang theo mũ rộng đành, che mặt người áo trắng, động tác mau lẹ, đi tới giữa sân. Đối đầu người áo trắng kia con ngươi sát na, Ngụy Thắng cả kinh, hắn vậy mà thật sự tới, còn tới phải nhanh như vậy. Chợt, Ngụy Thắng đại hỉ kêu lên, "Bạch Liên Sử, người rốt cuộc đã đến. Mau tới cùng ta cùng một chỗ giết sạch đám người này. Chúng ta cùng chia bí tàng." "Cái gì? Bạch Liên Sử?" Vốn là còn đang chém giết lẫn nhau đám người, nghe nói như thế tất cả giật mình. Đang cùng võ tăng nhóm đánh giết hắc hổ, càng là một trưởng đánh ra, trưởng phong chấn vỡ Bạch Liên Sử mũ rộng đành cùng mặt nạ, lộ ra hắn diện mạo vốn có. Hắc hổ thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quả nhiên là ngươi cái này yêu nhân, lại vẫn dám ở trước mặt ngươi hổ ra xuất hiện, nạp mạng đi. Bạch Liên Sử sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Thắng, lại phát hiện Ngụy Thắng đã không thấy dấu vết. Ngụy Thắng rời đi Bồ Tát miếu sau, lại không có rời đi. Kỳ thực, đem cổ bài đưa tới, đồng thời câu tới Bạch Liên Sử con cá lớn này, nhiệm vụ liền đã hoàn thành viên mãn. Nhưng nếu là cứ đi như thế, ít nhiều có chút uổng phí tối nay 43. Hắn ở ngoài miếu trên một cây đại thụ giấu đi, lạnh lùng nhìn chăm chú Bồ Tát miếu, liền như là một cái lão luyện thợ săn, kiên nhẫn ngủ đông, chờ đợi trên con mồi môn. Hô, cuối cùng giết ra tới. Đáng hận, cái kia Tăng Thất làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không đúng, người kia không phải Tăng Thất. Hắn giả trang Tăng Thất, chính là cố ý dẫn nhiều cao thủ như vậy tới Bồ Tát miếu. Đáng chết, đến tột cùng là ai ở sau lưng tính toán chúng ta? Bạch Liên Sử thất tha thất thể vọt ra Bồ Tát miếu, một thân sạch sẽ bạch y liễu, bây giờ bị máu tươi nhuộm dần trở thành huyết y liễu. Hắn quay đầu mắt nhìn ánh lửa ngút trời lớn miếu, trong mắt tràn đầy hận ý. Bồ Tát miếu xong, trong giáo cao thủ bị trong thành đám kia cựu luyện giết chết hơn phân nửa. Chu Chỉ càng là vì yểm hộ chính mình thoát đi, liều mạng kéo lại 3 cái thập luyện cao thủ. May mắn cầm lại huyết nục của bài. Các ngươi lại yên tâm đi thôi. Ngày khác, bản sứ nhất định hóa toàn thành bách tính làm huyết nục cổ, cho các ngươi chôn cùng. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Liên Sử chợt cảm thấy lạnh cả tim, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo giả thiên cự trường từ trên trời giáng xuống. Chương 07 một trường nát Bạch Liên. Thanh điểm thu hoạch. 1. Chương 07 một trường nát Bạch Liên. Thanh điểm thu hoạch. 1. Bản sứ đoán không lầm, ngươi quả nhiên không đi xa. Nguy cơ tới người sát na, Bạch Liên Sử trên mặt không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng quỷ dị cười. Kể từ biết được, thần bí nhân kia là cố ý dẫn đám cao thủ này tới Bồ Tát miếu lúc, hắn liền đoán được đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Có lẽ, liền canh giữ ở ngoài miếu một chỗ phục kích chính mình. Hắn bây giờ bộ dạng này, bộ dáng chật vật, một nửa là bị hắc hổ đánh, một nửa khác nhưng là cố ý giả vờ, chính là dẫn thần bí nhân kia ra tay. Người kia ngoại trừ thân pháp huyền diệu, thực lực tổng hợp bất quá bát luyện cấp độ, chỉ cần để cho hắn cẩn thận, không chỗ trốn tránh, bản sứ một cái tát liền có thể đem chụp chết. Chính là căn cứ vào đối với tự tin của mình, đối mặt đánh lén, Bạch Liên Sử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức đánh ra một kích mạnh nhất, lão mẫu tưởng nhĩ trưởng. Một trường này, so với lúc trước truy sát Ngụy Thắng lúc đánh ra một trường kia, tựa hồ còn muốn càng hơn một bậc, ngang tàng hướng về bầu trời rơi xuống bóng người bố tới. Cho bản sứ đi chết. Bạch Liên Sử đột nhiên ngước mắt, ánh mắt lập lòe điên cuồng tinh hồng chi ý, sắc mặt giữ tận lại phải ý, phảng phất đã thấy Ngụy Thắng bị một trường này chụp chết hình ảnh. Nhưng một giây sau, hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Xoạt xoạt, một đạo nhỏ bé âm thanh truyền đến. Trong lòng bàn tay hoa sen trong nháy mắt phá diện, giống như là bị một đầu thượng cổ như ma ngang ngược trà đạp qua, chia 5 x 7. Làm sao lại? Bạch Liên Sử trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua cái kia giả thiên cự trưởng, con ngươi đột nhiên co vào, cái này, đây là trưởng thế. Bình thường một trưởng, tự nhiên đánh không ra loại này che khuất bầu trời cảm giác. Chỉ có ngưng kết thiên địa chi lực trưởng thế, mới có thể một trưởng rơi xuống, cho người ta một loại che khuất bầu trời, thế như trời nghiêng cảm giác. Nhưng chính mình chưa bao giờ từng đắc tội lĩnh ngộ trưởng thế thiên tài đứng đầu a. Là ngươi. Nên tiếp Ngụy Thắng ánh mắt sát na, Bạch Liên Sử não hải lập tức thoáng qua một đạo trẻ tuổi thân ảnh, thần sắc không khỏi kinh hãi, cái này sao có thể? Hắn không cách nào tưởng tượng, trước đó không lâu còn bị chính mình truy sát đến chật vật chạy thục mạng người trẻ tuổi, bây giờ vậy mà đã có như thế thực lực kinh người. Mấu chốt là, hắn lại còn lĩnh ngộ được trường thế. Chính mình đường đường 10 luyện đều không lĩnh ngộ ra trường thế, cái này không đến bắt luyện tiểu tử, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bành! Gia Thiên thủ trưởng ầm vang đập xuống, Bạch Liên Sử bàn tay, cánh tay, tính cả nửa bên phải thân thể đều bị đánh nổ thành một đoàn huyết đục. Nếu không phải trong lúc nguy cấp, hắn miễn cưỡng tránh đi đầu người yếu hại, liền đầu đều sẽ bị đánh nổ, đột tử tại chỗ. Dù là như thế, một trường này ẩn chứa kinh khủng lực đạo, cũng đem Bạch Liên Sử chấn thành trọng thương, thổ huyết bay ngược ra mấy chục mét, liên tiếp đụng nát mười mấy quả đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Trốn. Gian khổ bò lên sau, Bạch Liên Sử thần sắc cũng không còn khi trước thong dong, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, ta không thể chết ở đây. Ta ngay tại Bạch Liên Sử xoay người sát na, một thân ảnh như bóng với hình, một cỗ kinh khủng lực đạo, ầm vang đạp ở Bạch Liên Sử phía sau lưng, Bạch Liên Sử một cái lảo đảo, lấy đầu đập đất, cả người đều bị ngã ngộng. Còn không có phản ứng lại, lại một con chân đạp tại hắn cái hót phía trên, hơi nhún chân, phanh một tiếng, đầu nổ tung, màu đỏ vàng phun ra một chỗ. Hô! Mắt thấy Bạch Liên Sử triệt để không còn động tĩnh, Ngụy Thắng không khỏi thở phào một cái. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình trái tim đều tại thẳng thắn nhảy. Quá kích thích. Vừa rồi một trường kia, Ngụy Thắng không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực. Nhục thân cung, 25000 cân cự lực, thần cung đỉnh, như ma trường thế. Liền cái này, cũng chỉ là trọng thương Bạch Liên Sử, 10 luyện cường giả khó giết, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may, Bạch Liên Sử cũng bị đánh cho tàn phế, hấp hối, lúc này mới bị hắn dùng một thân man lực sinh sinh đập bạo. Bằng không, hơi không cẩn thận, bị phản sát nhưng chính là chính mình. Đè xuống hưng phấn trong lòng cùng sao động, Ngụy Thắng cấp tốc tại rách nát trên thi thể lục lọi lên, tiếp đó cũng không nhìn kỹ, một mạch nhét vào trong ngực, liền ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một đạo hung hoành thân ảnh, trong tay sách theo đem vẫn nhỏ máu trường đao, từ Bồ Tát miếu giết ra, chính là muốn truy sát Bạch Liên Sử hắc hổ. Khi thấy tán lạc tại mà thì nát, cùng với cách đó không xa chỉ còn lại nửa thân thể không đầu thi thể lúc, hắc hổ sửng sốt một chút, chết. Thời sau khi kiểm tra, hắc hổ sắc mặt biến hóa, thật hung ác một trường, lại một trường đánh nát Bạch Liên Sử nửa người. Chẳng lẽ là 10 luyện đỉnh phong ra tay? Hắc hổ cảnh giác quét mắt bốn phía, chợt quay người giết trở lại Bồ Tát miếu. Bạch Liên Sử mặc dù chết, nhưng trong miếu vẫn còn có rất nhiều yêu nhân. Chợt chợt Bồ Tát miếu một chỗ nóc nhà bên trên, Ngư Thiên Tịch ngồi dựa vào nóc nhà dưới bóng tối, vừa uống rượu, vừa ngắm lấy Ngụy Thắng biến mất phương hướng, như ma trường thế. Vậy mà thật làm cho tiểu tử này đã luyện thành. Can đảm cẩn trọng, có thủ tất báo. Càng quan trọng chính là thiên phú kinh người. Loại này hạt giống tốt, đặt ở Ngư Long Bang. Quả thực đáng tiếc Ngư Thiên Tịch nói đến đây, giống như nghĩ đến cái gì, túi đầu suy tư. Chờ đến lúc Ngụy Thắng trở về Hắc Sơn Thành, đã là lúc nửa đêm. Nội thành đại môn đã sớm đóng lại. Muốn lấy Ngụy Thắng thân pháp mà nói, vượt qua tường thành cũng là dễ như trở bàn tay. Chờ Ngụy Thắng trở lại Bạch Hạc Võ Quán, hắn cư trú tiểu viện vẫn như cũ đèn sáng hỏa, Ngụy Hà ngồi ở trong phòng lo lắng chờ lấy. Nhìn thấy Ngụy Thắng bình an trở về, hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Ngụy Thắng thấy thế, đáy lòng hơi có chút áy náy, quyết định lần sau chờ Ngụy Hà ngủ say sau lại đi ra ngoài, miễn cho hắn lo lắng. Đồ ăn cho ngươi lưu tốt, nước nóng cũng từng đốt, sớm nghỉ ngơi một chút, Ngụy Hà không có hỏi nhiều. Nói xong câu này, hắn liền trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Cọ rửa đi qua, hắn thay đổi sạch sẽ quần áo luyện công, vừa ăn cơm một bên phục bàn lúc trước cùng Bạch Liên Sử trận chiến kia. Phục bàn tổng kết đi qua, Ngụy Thắng từ lúc trước quần áo bẩn bên trong lấy ra một cái gói nhỏ, bên trong cũng là từ trên thân Bạch Liên Sử lột xuống đồ vật. Ngụy Thắng vừa đảo mắt qua liền thấy huyết nhục của bài, không khỏi thầm mắng một tiếng hôi khí. Hắn không nghĩ tới, quên đi còn lại, vật này trở về lại trong tay mình. Lúc đó vốn định ném đi, lại sợ bị những người khác nhặt đi, tổn hại Hắc Sơn, liền lại đem mang về, chuẩn bị ngày mai đưa cho Ngư lão đầu, để cho hắn lại đem hắn phong bế. Trừ cái đó ra, còn có 5 tiểu đồ, lão mẫu tưởng nhĩ trưởng, một mảnh hơi có chút vết rách Bạch Liên cánh hoa, hơn 600 lượng ngân phiếu cùng bạc vụn, 5, 6 bình đan dược, trong đó một bình biết đoán cốt đan chữ, bên trong còn lại 2 quả đan dược, những thứ khác nhưng là mê hồn hoàn, yêu anh hoàn, mấy người xem xét cũng rất tà môn đan dược, bình thuốc giống, cũng không biết Bạch Liên Sử cho ai dùng. Cuối cùng là một bình báo thai dịch cân hoàn, còn lại 7 hạt. Ngụy Thắng đại hỉ. 7 hạt báo thai dịch cân hoàn, giá trị 7000 lượng bạc. Còn có cái này 7 hạt viên đan dược, chính mình liền có thể một hơi đem tình hạc luyện cân pháp tu đến nhập môn. Đây là Ngụy Thắng nhìn về phía một thứ cuối cùng, đó là một bộ bị cuốn lên bức tranh. Bức tranh mặt ngoài bình thường không có gì lạ, tựa hồ không có cái gì chói sáng chỗ, nhưng có thể bị Bạch Liên Sử cất giấu trong người, rõ ràng không phải là phàm vật. Ngụy Thắng mở ra bức tranh, một gốc màu đỏ hoa sen đập vào tầm mắt. Nó lớn lên tại huyết thủy bên trong, lại không có mảy may bị huyết sát xâm nhiễm chi ý, dáng dấp yêu điệu, bên trên chảy xuôi nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm, ngọn lửa kia không gì không thiêu cháy, giống như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Vâng. Khi Ngụy Thắng ngưng thị hỏa liên, ánh mắt hoàn toàn bị hỏa liên chiếm giữ lúc, trước mắt không có vật gì khác nữa, chỉ có gốc kia dáng dấp yêu điệu hỏa liên, cùng với bên trên chậm rãi chạy hỏa diễm. Đột nhiên, Ngụy Thắng cảm giác ngọn lửa kia phảng phất sống lại giống như, hóa thành tinh tinh chi hỏa, nhào vào trên người mình. Hô một chút, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều đốt lên. Hỏa diễm hừng hực, trong nháy mắt khắp toàn thân, hắn đã biến thành một hỏa nhân, toàn thân vô cùng thống khổ. Hắn muốn mở miệng, nhưng âm thanh giống như bị ngọn lửa thiêu hủy vô mục, chỉ có thể phát ra đôm đốp âm thanh. Thời khắc mấu chốt, Ngụy Thắng cắn đầu lưỡi, kịch liệt chương 071 trưởng nát Bạch Liên. Thanh điểm thu hoạch. 2, chương 071 trưởng nát Bạch Liên. Thanh điểm thu hoạch. 2, đau nhức để cho cả người hắn tỉnh táo lại. Trước mắt huyễn tượng tiêu thất, hắn vẫn như cũ còn tại trong gian phòng. Vừa rồi hết thảy, tựa như một giấc mộng, nhưng cả người hắn lại như mới từ trong nước vớt ra tới một dạng, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật mỏng màu đen dầu mỡ, tản ra hôi thối. Ngụy Thắng không có đi để ý tới, chỉ là nhìn qua cái kia hỏa liên đồ quyển, mừng rỡ không thôi, đây là Hồng Liên thần ý đồ. Rất nhiều huyền ảo võ học, rất khó bị văn tự ghi chép, truyền thừa xuống, thế là liền có chân ý đồ. Cái gọi là chân ý, chính là đem môn này võ học tu đến cảnh giới cực cao cường giả, đem võ học chân ý kết hợp tự thân cảm ngộ vẽ ra tới, chính là chân ý đồ. Lại lấy văn tự công pháp kết hợp chân ý đồ mới xem như nắm giữ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Văn tự có thể thác ấn, viết tay, vẽ, nhưng bao hàm một cường giả tu luyện cảm ngộ chân ý đồ thì không cách nào bị thác ấn xuống tới. Dù là cưỡng ép vẽ, cũng chỉ là hữu hình vô thần, giấy lộn một tấm. Vì vậy, thường có võ học cao thâm thất truyền hoặc không trọn vẹn, cũng là bởi vì thiếu khuyết hoạch tâm nhất chân ý đồ. Không chút nào khoa trương mà nói, chương này chân ý đồ nếu là lưu truyền ra ngoài chớ nói 12 luyện cường giả, liền xem như võ đạo đại gia, cũng biết hạ trạng cấp đoạn. chân ý đồ không có ai biết lại nhiều. Dù là không tu Hồng Liên chân ý, cũng có thể quan sát Hồng Liên ý vận, đặt đến suy luận hiệu quả. Kiếm bộ rồi. Ngụy Thắng rất hưng phấn. Chợt lại có chút không hiểu, trên thân Bạch Liên sử lại có Hồng Liên chân ý đồ hắn từ chỗ nào lấy được? Giết người đoạt bảo, hay là tính toán, quản nó chi, ngược lại bây giờ là của ta. Có này đồ, dù là không có Hồng Liên công pháp, không cách nào tu luyện ra Hồng Liên hỏa kình, cũng có thể thông qua quan sát trên đó chân ý ý vận, bước ra thể nội tạp chất, đạt đến luyện thể hiệu quả hắn mới quan sát này đồ, chẳng khác nào đã trải qua một lần bị Hồng Liên nghiệp hóa rèn luyện, là lấy mới có thể bài xuất nhiều như vậy tạp chất. Lần nữa vọt vào tắm sau, Ngụy Thắng đem Hồng Liên chân ý đồ tiếp thân thu hồi, lúc này mới ngủ thật say. Có lẽ là buôn ba một đêm quá mệt nhọc, lại hoặc là đại địch đã trừ, tóm lại, Ngụy Thắng một cảm giác này ngủ rất say, rất thơm, thẳng ngủ đến sáng hôm sau. Sau khi tỉnh lại, Ngụy Thắng không gấp tu luyện, đi trước Giang Lưu Xuyên đình viện. Mới vừa vào tới, Ngụy Thắng liền ngửi được một cỗ rất đậm thảo dược vị. Đến gian phòng sau, càng là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, thân trên quấn lấy băng vải, khí tức hư nhược Giang Lưu Xuyên. Ngụy Thắng không khỏi cả kinh, Giang sư minh, ngươi như thế nào bị thương? Hắn thật là giật mình. Tối hôm qua Bồ Tát trong miếu tuy nói hung hiểm, nhưng Giang Lưu Xuyên dù sao cũng là đỉnh tiêm cựu luyện cao thủ, còn am hiểu thân pháp. Ngày đó đối mặt thời kỳ toàn thịnh Bạch Liên sử, hắn cũng là tới lui tự nhiên. Dù là tối hôm qua không chỉ một vị mời luyện, nhưng hắn có Hắc Hổ ở bên giúp đỡ, coi như muốn đi, chỉ sợ không có ai có thể lưu được ở, tại sao sẽ bị thương? Hơn nữa, còn thương nặng như vậy. Khinh thường Giang Lưu Xuyên cười khổ một tiếng, đêm qua đi một chuyến bên ngoài thành, gặp biến cố hắn ngược lại là không có lựa gạt Ngụy Thắng, đem đêm qua đi Bồ Tát miếu truy kích tăng bảy sự tình đơn giản nói một lần. Đơn giản tới nói, Bạch Liên sử thân phận bị Ngụy Thắng vạch trần sau, huyện nha, Lưu gia, đồng thời Hắc Hổ cấp tốc đạt tới nhất trí ý kiến, toàn lực đối phó Bạch Liên sử. Đối mặt Hắc Sơn thành rất nhiều cao thủ vây công, Bạch Liên sử căn bản không phải đối thủ, mười luyện trụ trì vì hiểm hộ Bạch Liên sử đào tẩu, không tiếp thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng cao thực lực, kéo lại Hắc Hổ, Lưu gia mười luyện cao thủ ám khí, cùng với một vị thần bí mười luyện cao thủ. Cuối cùng vì Bạch Liên sử tranh thủ được cơ hội chạy trốn. Nhưng cuối cùng, Bạch Liên sử cũng không chạy đi. Hắc Hổ chém bị thương mười luyện trụ trì sau, tiến đến truy sát Bạch Liên sử lúc, phát hiện Bạch Liên sử bị cao thủ thần bí chụp chết tại Bồ Tát ngoài miếu. Cái này, ngươi có thể an tâm. Giang Lưu Xuyên cười mắt nhìn Ngụy Thắng nói. Hắn sở dĩ cùng Ngụy Hà nói nhiều như vậy, cũng là vì một câu cuối cùng. Hắn cũng không có quên, nhà mình sư đệ bị Bạch Liên sử truy sát, suýt nữa bỏ mình một màn. Ngụy Thắng như chút được gánh nặng cười cười. Đối với Giang Lưu Xuyên thương thế, Ngụy Thắng nói bóng nói gió hỏi vài câu, nhưng Giang Lưu Xuyên chính là không nói, hắn cũng chỉ có thể coi như không có gì. Sư minh, ta chỗ này có chút thuốc chữa thương, ngươi dùng trước, có gì cần, ngươi cứ việc phân phó. Ngụy Thắng lấy ra một bình thuốc chữa thương, lại cùng Giang Lưu Xuyên nói vài câu sau, liền đứng dậy rời đi. Mau rời khỏi cửa phòng lúc, Giang Lưu Xuyên hư nhược âm thanh từ phía sau truyền đến, "Ngụy sư đệ, về sau gặp phải Lôi Đình Võ Quán đệ tử, nhất thiết phải cẩn thận." Lôi Đình Võ Quán? Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, trong đầu dần hiện ra tối hôm qua nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô, khí thế hung hãn, lông mi như đao thanh niên. Người kia chính là Lôi Đình Võ Quán một vị cựu luyện cao thủ, Văn Thái Lai. Chẳng lẽ Giang sư huynh thụ thương cùng người này có liên quan? Đi ra Bạch Hạc Võ Quán, Ngụy Thắng thẳng đến Ngư phủ mà đi. Tiến vào Ngư phủ sau, đang có một đám bang chúng tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nghị luận, Bạch Liên giáo thực sự là phế lối, lại dám trắng trợn giết vào Bồ Tát miếu, còn giết sạch bên trong chủ trì cùng tăng nhân quá cản rỡ. Còn tốt Hổ gia phản ứng kịp thời, liên cùng huyện nha đồng biệt bộ đầu, Trương Thiết bộ đầu cùng với Lưu gia các cao thủ, đem chém hết. Đáng tiếc Trương Thiết bộ đầu lại bị cái kia tặc nhân giết chết. Ngụy Thắng hướng lấy hậu viện đi đến. Đối với quan phủ thông báo, Bạch Liên giáo cường giả giết sạch Bồ Tát miếu tăng chúng sự tình, hắn vừa mới bắt đầu cũng có chút không hiểu, về sau nghĩ nghĩ, liền biết Bồ Tát miếu tại Hắc Sơn thành cũng coi là một cái tương đối nổi danh lớn miếu, ngày lễ ngày Tết thời điểm, không biết có bao nhiêu bách tính đến đó dâng hương bài phận. Nếu như nói cho bọn hắn, nơi đó chính là yêu nhân hang ổ, trụ trì cùng tăng nhân cũng là Bạch Liên giáo yêu nhân. Vậy đi Bồ Tát miếu trải qua hương người, đều biết trong lòng lo sợ, thậm chí biết dẫn phát Hắc Sơn thành dung chuyển cùng bất an. Ngư Lân các đại môn mở, Ngụy Thắng đi vào lúc, đỉnh đầu không tiếp tục chuyển đến ương gáy. Lúc lầu hai nhìn thấy Ngư lão đầu, hắn đang nằm một tấm trên ghế bành nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói, tối hôm qua sự tình làm không tệ. Cũng là bang chủ bày mưu nghĩ kế, thuộc hạ chỉ là chân chạy thôi. Ngụy Thắng cười nói, nguyên bản hắn chỉ là ngờ tới, lão ngư tối hôm qua cũng tại hiện trường, nghe nói như thế, lập tức có thể chắc chắn, lão ngư ngay tại Bồ Tát miếu. Phía trước lão ngư đem huyết đục cổ bài cho hắn lúc, hắn còn nghi hoặc, đây không phải bỏ mặc Bạch Liên giáo tàn phá bừa bãi Hắc Sơn sao? Bây giờ xem ra, lão ngư đây là đang câu cá đâu. Dùng huyết đục cổ bài đem nội thành Bạch Liên giáo cao thủ đều tụ ở một chỗ, tiếp đó một mẹ hốt gọn. Cuối cùng, huyết đục cổ bài trở về lại lão ngư trong tay. Đồ đâu? Lão ngư thản nhiên nói. Ngụy Thắng lấy ra khối kia càng tinh hồng quỷ dị huyết đục cổ bài, đem đưa cho lão ngư. Cái sau cũng không thấy lòng bàn tay kinh lực phun ra nuốt vào, trên đó cảm giác quỷ dị, giống như là bị kín một tầng nồng vụ, lập tức nhìn không rõ ràng, trở nên phổ thông. Thiện tay đem thả vào xó xỉnh một tấm gỗ trong hộp. Ngụy Thắng cười tiến lên phía trước nói, "Ban chủ, ngài nhìn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn như vậy, liền không nhiều ban thưởng ta một môn võ học." "Nhiều ban thưởng một môn đủ sao?" Lão ngư yên tĩnh nhìn qua hắn. "Nhiều ban thưởng một môn đích xác để cho ta khó mà chọn lựa. Dù sao, ngài ở đây thu nhận võ học đều quá tinh diệu, ta mỗi một bản đều muốn tiểu tử ngươi dài chẳng ra sao cả, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng." Lão ngư tức giận mắng một câu, liền một bản, mau chọn, ta phải đóng cửa. Ngụy Thắng đi tới trước kệ sách, đầu tiên là mắt nhìn Giao Long luyện gân pháp ngược lại cầm lấy bên cạnh buôn lôi thủ nhìn lại. Lão Ngư thấy thế, không khỏi cau mày, nghiêm mặt nói, "Ngụy tiểu tử, lão phu biết ngươi thiên phú rất tốt, nhưng càng phải nhớ kỹ, tham thì thâm, võ đạo một đường, quý tinh quý chuyên." Nói đến đây, lão Ngư không khỏi nghĩ đến tối hôm qua Ngụy Thắng lấy như ma trưởng thế đánh nát Bạch Liên Sử một màn, chợt cảm thấy mất hết cả hứng. Một cái thiên tài có thể tại một tháng đệm đại lực như ma trưởng từ nhập môn luyện đến trưởng thế, nhiều tu mấy môn hảo võ học thế nào? Nhưng lão phu hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, điệu thấp một chút, lão phương trước kia cũng từng thu mấy cái đệ tử, người người đều tuyên bố thiên phú bất phàm, kết quả đây, không phải luyện tàn phế chính là bị phế lôi đỉnh võ còn sao? Giấu trong lòng Giao Long luyện gần pháp đi ra Ngư phủ Ngụy Thắng, hồi tưởng lão Ngư cuối cùng câu kia có nhiều thâm ý mà nói, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Gia nhập vào Bạch Hạc võ quán sau, Ngụy Thắng bao nhiêu cũng nghe được lão phương phía trước đệ tử tình huống. Mấy vị kia luyện tàn phế hoặc bị phế đệ tử sau lưng, ẩn ẩn đều có lôi đỉnh võ quán thân ảnh. Xem như Hắc Sơn tứ đại võ quán đứng đầu, lôi đỉnh võ quán thực lực không thể nghi ngờ. Lại lôi đỉnh võ quán quán chủ cùng lão phương tựa hồ có mâu thuẫn, một mực tại nhằm vào chèn ép Bạch Hạc võ quán. Điệu thấp, ta cũng nghĩ à, nhưng tình huống không cho phép, á lại có một tháng, lão phương liền sẽ rộng mời thân bằng, công khai thu chính mình vì chân truyền đệ tử. Điệu thấp là không thể nào điệu thấp, chỉ có thể ở đây trong lúc đó, tận khả năng nói thêm thăng một chút thực lực. Lời tuy như thế, trở lại Bạch Hạc võ quán sau, Ngụy Thắng hay là tìm được Phương Hạc đỉnh thỉnh cầu một môn có thể che giấu khí tức bí thuật, Liễm Tức Quyết. Thuật này luyện đến tiểu thành, có thể lừa gạt đồng cấp võ giả cảm giác. Luyện đến đại thành, tu vi cao ta một cảnh giới giả cũng nhìn không thấu. Luyện đến viên mãn, thì có thể giấu giếm được tu vi vượt qua ta ba cái cảnh giới cảm giác cầm tới võ học sau. Ngụy Thắng sinh hoạt lần nữa trở nên quy luật. Ban ngày tu luyện Tình Hạc luyện cân pháp, buổi tối phòng đoán Liễm Tức Quyết. Đảo mắt một tháng trôi qua. Tình Hạc luyện cân pháp, nhập môn, đạo nguyên, 32 giờ chương 072 tiểu luyện. Bái sư Yến, cầu bài đặt trước, 1, chương 072 tiểu luyện. Bái sư Yến, cầu bài đặt trước, 1, trước sau tu luyện 2 tháng, luyện hóa 12 quả báo thai dịch cân hoàn, cuối cùng đem Tình Hạc luyện cân pháp tu đến nhập môn. Cảm thụ được quanh thân kinh mạch ngưỡng ấy, cùng với kinh mạch chuyển ra lớn lên cảm giác, Ngụy Thắng tâm tình thật tốt, "Đạo Nguyên, ta nhường ngươi giúp ta tu hành. Năm thứ nhất, ngươi bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập Tình Hạc luyện cân trong tu luyện, năm thứ năm, ngươi hoàn thành đối với quanh thân đại cân lần thứ nhất rèn luyện, tu vi đưa thân thất luyện chi cảnh, sức mạnh tăng trưởng 7000 cân. Thứ 15 năm, ngươi hoàn thành đối với quanh thân đại cân lần thứ 2 rèn luyện, tu vi bước vào bát luyện chi cảnh, sức mạnh tăng trưởng 7000 cân. Thứ 27 năm, ngươi hoàn thành đối với quanh thân đại cân lần thứ 3 rèn luyện, tu vi đột phá cửu luyện chi cảnh, sức mạnh tăng trưởng 7000 cân. Tình Hạc luyện cân pháp viên mãn, Đạo Nguyên, 4 giờ hô." Ý thức bay về nháy mắt, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy thể nội từng cái đại cân tựa như sống lại đồng dạng. Đôn đốt, Ngụy Thắng năm ngón tay ghép lại ở giữa, từng cái đại cân phát lực, toàn thân lực đạo đều thu về tại một, vây tay một chảo, không khí liên miên bị nắm áp xúc, phát ra chói tai âm bạo. Hắn sinh ngừng đấm ra một quyền ý niệm, chỉ sợ hắn vừa đánh ra một quyền, lão phương liền sẽ cảm ứng được. Ngụy Thắng bây giờ còn không muốn bại lộ chính mình bước vào cựu luyện chuyện. Không hổ là Tình Hạc luyện cân pháp, gần tam luyện sau, trực tiếp để cho ta lực đạo tăng lên 21,000 cân, cái này cũng là Tình Hạc luyện cân pháp tương đối hoàn chỉnh nguyên nhân, gần tam luyện mỗi hoàn thành nhất luyện đều có thể tăng thêm 7000 cân. Đổi lại khác luyện cân pháp, mỗi một luyện có thể tăng thêm 5000 cân đều xem như không tệ. Nhục thân cung trạng thái 2 vạn 5000 cân, lại thêm gần tam luyện sau 21,000 cân, ta toàn lực bộc phát, một thân lực đạo đạt đến 4 vạn 6000 cân. Thuần lấy sức mạnh mà nói, có thể so với thông thường 11 luyện cường giả. Đại bộ phận luyện cốt pháp, tại trong cốt tam luyện, cũng là mỗi đề thăng nhất luyện tăng thêm 1 vạn cân. Là lấy, 11 luyện lực đạo phần lớn là tại 44,000 cân. 12 luyện có thể đạt đến 5 vạn 4000 cân. Dù vậy, Ngụy Thắng cũng không dám nói có thể thắng được 11 luyện. Võ giả tu đến thất luyện sau, một thân minh kình chuyển hóa làm ám kình nhận nấp, ngưng luyện, lại cường hãn hơn, nhất là 11 luyện võ giả, ám kình sự hùng hậu, mấy lần tại cửu luyện, có thể đánh ra viễn siêu tự thân lực đạo kinh khủng uy năng, tuyệt không phải mặt giấy số liệu đơn giản như vậy. Nhưng có một chút có thể chắc chắn, đó chính là gặp lại Bạch Liên Sử, dù là hắn là trạng thái đỉnh phong, ta cũng có chắc chắn sinh sinh đem đánh nổ. 44,000 cân lực đạo, cửu luyện cấp độ ám kình, vô luận tôi động hổ sát đao pháp, vẫn là như ma trưởng thế đều có thể bành sát Bạch Liên Sử. Khác nhau ở chỗ, Ngụy Thắng muốn đem Bạch Liên Sử băm thành thịt thái, vẫn là đánh thành thịt nát. Liễm Tức Pháp cũng sắp nhập môn. Vậy trước tiên nhập môn, lại ra ngoài. Hắn bây giờ một thân kinh lực bành trướng kinh người, cơ hồ đều che đậy không được, không đem cố khí tức này ngăn chặn, Ngụy Thắng cũng không dám ra ngoài môn. Linh Hạc Hiên, Phương Hạc Đình cười nhạt ngồi ở trong đỉnh. Dưới đỉnh đứng Giang Lưu Xuyên, Ngô Thanh Mạn mấy người 6 vị thân truyền. "Lão sư, ngài hôm nay tâm tình hảo như vậy, chẳng lẽ là nội thương đã hoàn toàn khôi phục?" Xếp hàng thứ 2 Lam Y thân truyền Đỗ Trọng Hành nhịn không được mở miệng hỏi. Đệ tử khác cũng đều nhìn về phía Phương Hạc Đình. Bọn hắn đi theo Phương Hạc Đình nhiều năm, mơ hồ nghe nói qua một chút, lão sư trước kia bị cửu gia trọng thương, đuổi ra tứ thủy phủ sự tình. Nghe nói lão sư vốn là võ đạo đại gia, có hy vọng phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, nhưng cũng bởi vì lần kia trọng thương, thương tới ngũ tạng, dẫn đến tu vi sụt giảm. Phương Hạc Đình lắc đầu, so chuyện này còn cao hứng hơn. Đó nhất định là Lạc Câm sư tỷ trở thành thư viện thủ tịch đệ tử. Đỗ Trọng Hành tiếp tục nói, "Phương Lạc Câm, Phương Hạc Đình nữ nhi, đệ nhất thân truyền đệ tử. Vì thay cha báo thủ, tu đến 10 luyện sau, liền lẻ loi một mình dùng tên giả đi tứ thủy phủ, bái nhập thư viện một vị võ đạo đại gia môn hạ tu luyện." Phương Hạc Đình tiếp tục lắc đầu. Đỗ Trọng Hành thật sự đoán không được, dứt khoát nói, còn xin lão sư chỉ rõ. Phương Hạc Đình ánh mắt từ dưới đỉnh 6 người trên thân đảo qua, cười nhạt nói, ngoại trừ đi tới tứ thủy phủ Lạc Âm, còn có bế quan tu luyện Ngụy Thắng, lão phu dưới trướng 6 tên thân truyền, toàn bộ đều tới đông đủ. Hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi biết một kiện tin tức tốt. Đi qua lão phu mấy chục năm khổ tâm tìm kiếm, cuối cùng tìm được một vị thiên phú tuyệt cao chân truyền đệ tử. Ta Thiên Thủy Tình Hạc một mạch, có hậu chân truyền đệ tử. 6 vị thân truyền đều là cả kinh, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trên nét mặt kinh ngạc. Rõ ràng trước đó đều không biết. Chúc mừng lão sư, không biết vị này chân truyền sư huynh là người phương nào. Nô Thanh Mạn trước tiên phản ứng lại, chúc mừng một tiếng sau, vội vàng dò hỏi. Chân truyền xem như Bạch Hạc chân công truyền thừa giả, tương lai quán chủ, vị cách tại phía xa bọn hắn phía trên những thân truyền này, xưng hô sư huynh cũng là chuyện đương nhiên. Đỗ Trọng Hành mấy người năm vị thân truyền, cũng đều khẩn trương mong đợi nhìn qua Phương Hạc Đỉnh, hy vọng từ trong miệng lão sư nghe được tên của mình. Bạch Hạc võ quán chân truyền, đây chính là gần với quán chủ tồn tại, không chỉ có thể nhận được võ quán hoàn chỉnh chân công truyền thừa, còn có thể kế thừa võ quán sinh ý, sản nghiệp, cửa hàng các loại, thậm chí nhân mạch, trở thành tương lai quán chủ. Nhất là hoàn chỉnh chân công truyền thừa. Đối bọn hắn mà nói, nhưng quá có sức hấp dẫn. Một khi nhận được, bọn hắn tương lai cũng có thể như lão sư như vậy, tu đến đỉnh tiêm 12 luyện, thậm chí võ đạo đại gia cấp độ. Đây mới là có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Ngụy Thắng. Phương Hạc Đỉnh chậm rãi phun ra hai chữ. Cái gì? Đám người xôn xao, gương mặt chấn kinh. Lại là hắn Ngô Thanh Mạn Vũ Mị khuôn mặt cũng đầy là kinh sợ. Nàng tự hiểu chính mình là thân nữ nhi, tăng thêm lại muốn trông nom cửa hàng sinh ý, không cách nào toàn tâm dấn thân vào võ đạo. Càng quan trọng chính là, tự thân võ đạo thiên phú chỉ có thể coi là trung đẳng, căn bản không đạt được lão sư tuyển nhận chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. Bởi vậy, nàng đối với trở thành chân truyền đệ tử cũng không có quá lớn tưởng niệm. Nhưng hắn vẫn như cũ rất giật mình, bởi vì tại nàng trong dự đoán, có tư cách nhất trở thành chân truyền, hẳn là Đỗ Trọng Hành nhị sư minh hoặc thiên phú tốt nhất Giang Liều Xuyên sư minh. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại là cái kia mới vừa vào võ quán không bao lâu Ngụy sư đệ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi chết mắt mắt nhìn bên cạnh Giang Lưu Xuyên cùng Đỗ Trọng Hành. Giang Lưu Xuyên ngoại trừ ban đầu có chút thất lạc sau, đằng sau lại ẩn ẩn còn có mấy phần mừng rỡ. Đến nỗi Đỗ Trọng Hành, hắn cúi đầu, cụp xuống trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng lão sư tuyển định chân truyền là thiên phú tốt hơn Giang Lưu Xuyên, không nghĩ tới lại là vừa bái nhập Bạch Hạc võ quán không lâu Ngụy Thắng. Một cái vừa bái nhập võ quán không lâu người trẻ tuổi, vô luận là tư lịch, tu vi vẫn hy vọng đều kém xa bọn hắn những thứ này đệ tử cũ, lại cái sau vượt cái trước, trở thành bọn hắn trên danh nghĩa chân truyền sư mình. Tâm tình của bọn hắn có thể tưởng tượng được, nhưng đây là lão sư khâm điểm, bọn hắn cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể nín. 3 ngày sau, vi sư muốn tại Túy Tiên lâu xếp đặt tiến hội, rộng mời đồng đạo, hướng tất cả mọi người tuyên cáo ta Thiên Thủy Tình Hạc một mạch có người kế tục lão sư không thể. Trong đám người vội vàng có người mở miệng khuyên can. Trên sân bầu không khí lập tức lạnh lẽo. Không phải, ngươi không nhìn ra lão sư đang tại cao hứng, thế mà còn dám đi phản bác hắn, thế nào nghĩ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái kia nói chuyện người. Đỗ Trọng Hành càng là lập tức đứng ra, trách cứ, Giang sư đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì lão sư không thu ngươi làm chân truyền, ngươi liền lòng sinh bất mãn? Lão sư, đệ tử không phải ý tứ này. Giang Lưu Xuyên liền vội vàng giải thích, ngài thu Ngụy sư, sư minh là chân truyền, đệ tử không có nửa điểm ý kiến. Chỉ là, bái sư yến phải chăng quá kiêu ngạo. Một khi trước mặt mọi người tuyên bố, Ngụy sư minh sau này sẽ là mục tiêu công kích Phương Hạc Đỉnh, thần sắc không vui, Lưu Xuyên, ngươi là cảm thấy lão sư giả, chấn không được chẳng tử. Lão sư chương 072 cửu luyện. Bái sư yến, cầu bài đặt trước, 2, chương 072 cửu luyện. Bái sư yến, cầu bài đặt trước, 2. Thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể một mực canh giữ ở Ngụy sư minh bên cạnh. Nếu như thật gặp phải chuyện gì, lấy hắn lục luyện thực lực, Giang Lưu Xuyên câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, nhưng ai đều nghe ra hắn trong lời nói vẻ lo âu. Lưu Xuyên, tâm tư của ngươi vi sư biết rõ, nhưng ngươi quá mức xem nhẹ vi sư, càng coi khinh hơn Ngụy Thắng. Phương Hạc Đình lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Ngược lại nhìn về phía Ngô Thanh Mạn, Thanh Mạn, 3 ngày sau muốn tại Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi thân bằng bạn cũ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Là, đệ tử tất nhiên làm thỏa thỏa thiết thiết. Ân, tất cả giải tán đi. 6 vị thân truyền rời đi Linh Hạc Hiên sau, cũng không có lập tức rời đi Bạch Hạc võ quán, mà là cùng nhau đi tới Ngụy Thắng cư trú tiểu viện bái phòng, muốn chúc mừng. Nhưng làm nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cùng với phía trên treo bế quan lệnh bài, đám người đành phải coi như không có gì, tốt 3 tốt 5 tán đi. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại Ngô Thanh Mạn, Đỗ Trọng Hành 2 người. Đỗ sư minh, ngươi còn muốn tranh sao? Ngô Thanh Mạn yên tĩnh nhìn qua Đỗ Trọng Hành. Sư muội hiểu lầm ta, dĩ vãng là lão sư cần chân truyền đệ tử tới giữ thể diện, đại sư tỷ không tại, thân ta là nhị sư minh, chuyện đương nhiên muốn đứng ra, nhưng bây giờ lão sư đã có nhân tuyển, ta cũng vui vẻ. Thanh nhàn Đỗ Trọng Hành thản nhiên nói, thần sắc không có quá nhiều thất lạc, ngược lại có một vòng như chút được gánh nặng. Phía trước lão sư vừa nhận lấy Ngụy sư minh vì thân truyền lúc, ta nói vài câu không thể nào nghe được lời nói, cũng không phải nhằm vào Ngụy sư minh. Nghe Ngô sư muội cùng Ngụy sư minh quan hệ giao hảo, mong rằng đến lúc đó thế sư minh nói tốt vài câu. Sư minh nói đùa. Đúng, lão sư tính khí cổ quái, đi tới Hắc Sơn sau đắc tội không ít người, thật muốn bày xuống bái sư yến, những cái kia sau khi biết nhất định sẽ tới, coi như không đả thương được lão sư, cũng biết ác tâm phía dưới lão sư. Ngươi xem giờ, đừng đi mời đám người kia ân, đa tạ Đỗ sư minh đề điểm. Đưa mắt nhìn Ngô Thanh Mạn sau khi rời đi, Đỗ Trọng Hành thần sắc khôi phục được những ngày qua thâm trầm, biểu lộ lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì? Bạch Hạc võ quán quán chủ Phương Hạc Đình muốn thu chân truyền đệ tử. Ngụy Thắng. Ngụy Thắng là ai? Phương Hạc Đình muốn thu chân truyền sự tình, vốn cũng không có phải ẩn dấu ý tứ. Bởi vậy, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Hắc Sơn Hành. Các phương thế lực sau khi nghe được, vô cùng kinh ngạc không hiểu. Huyện nha giá trị phòng. Ngụy Thắng vậy mà trở thành Phương quán chủ chân truyền đệ tử. Khá lắm, chân nhân bất lộ tướng a. Bộ đầu Đồng Việt một mặt giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần trước trên yến hội nhận biết tiểu gia hỏa, thế mà vô thanh vô tức liền muốn trở thành Bạch Hạc võ quán chân truyền đệ tử. Bạch Hạc võ quán xem như nội thành một trong tứ đại võ quán, quán chủ Phương Hạc Đỉnh càng là một vị đỉnh tiêm 12 luyện cường giả. Thân là Bạch Hạc võ quán duy nhất chân truyền, hắn thân phận cao, địa vị đáng tôn sùng, phóng nhãn toàn bộ Hắc Sơn, gần như chỉ ở những quán chủ kia, gia chủ cường giả phía dưới. Chỉ cần trở thành chân truyền, không nói tại Hắc Sơn đi ngang, đó cũng là hiếm có người dám đi trêu chọc. Này đối đại bộ phận võ giả mà nói, cũng là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Nói là một bước lên trời đều không đủ. Phương lão quái muốn thu đồ. Ngươi nói ai? Ngụy Thắng. Nội thành Lưu gia, Lưu Tử Ngạc nhận được tin tức sau, gương mặt xinh đẹp đồng dạng chấn động vô cùng. Nàng không khỏi hồi tưởng lần trước tại Túy Tiên lâu nhìn thấy Ngụy Thắng chẳng cảnh. Ngoại trừ tướng mạo hơn người, khác đều rất phổ thông. Nhưng rất rõ ràng, mình bị đối với Phương ngoại bày tỏ cho lừa gạt. Lấy Phương lão quái cao tuyệt ánh mắt, có thể thu Ngụy Thắng là chân truyền, đủ để thấy trên người tất có không muốn người biết sở trường. Nói như vậy, lão tử dưới quyền ngũ hổ tướng, muốn trở thành Bạch Hạc võ quán duy nhất chân truyền. Ha ha, Huy Viễn Đường, Hắc Hổ cười to không thôi, từ lúc nhìn thấy tiểu tử này ánh mắt đầu tiên, lão tử liền biết tiểu tử này tương lai nhất định có tiền đồ hùng ra. Hồng Thừa Viên gần nhất rất bực bội, ngay cả cá đều không thể nào cho ăn. Kể từ cùng Bạch Liên giáo đáp lên quan hệ sau, Hồng gia mọi việc không thuận. Đầu tiên là chi nhánh Hồng Thừa Độ cả nhà bị diệt, tiếp theo chính là Hồng gia cực quý giá linh trị Ngũ Hoa Mã mất trộm, sau đó là Thanh Long Đường đánh bắt Ngân Sa Lý Vương bị cướp. Bây giờ, ngay cả cùng bọn hắn liên lạc qua Bạch Liên Sử cũng đã chết. Nhất là Bạch Liên Sử. Hắn không rõ ràng đối phương trước khi chết có hay không lưu lại cái gì bất lợi cho Hồng gia chứng cứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, liền vô cùng bực bội. Vừa đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy đến, bẩm báo Hắc Sơn thành tin tức mới nhất. Ngụy Thắng. Hồng Thừa Uyên nguyên bản không chút để ý, nhưng nghe được cái tên này sau, ánh mắt ngưng lại, cái kia từ Hắc Nghê phường đi ra đám dân quê. Nói như vậy, Hồng Thừa Độ thực sự là hắn giết. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng theo Ngụy Thắng quật khởi sau, hắn thuận tiện đã điều tra phía dưới đối phương quan hệ nhân mạch, tra được Nưu Nhị, đồng thời theo Nưu Nhị tra được Hồng phủ quản gia. Đúng dịp là, vô luận là từng đắc tội Ngụy Thắng Nưu Nhị, vẫn là giấu ở phía sau màn Hồng phủ quản gia, đều đã chết. Lúc đó hắn còn nghĩ bắt giữ Ngụy Thắng ép hỏi, nhưng đối phương đã là Ngư Long Bang ngũ hổ tướng một trong, Ngư Long Bang thế lớn, Hồng gia cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc, nhất là dưới tình huống còn không có chứng cứ. Nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thế là tại Bạch Liên Sử luân phiên thúc ép, không ngừng yêu cầu huyết đục cổ bài tình huống phía dưới, liền đem Ngụy Thắng báo cáo Bạch Liên Sử. Hồng Thừa Uyên bản ý là muốn mượn đao giết người, lại không nghĩ rằng Ngụy Thắng chẳng những không chết, ngược lại bái nhập Bạch Hạc võ quán. Về sau Bạch Liên Sử cũng đã chết, Ngụy Thắng sinh hoạt càng thoải mái, bây giờ càng là muốn trở thành cái tiên lao đầu độc hạc duy nhất chân truyền. Có chút ý tứ. Hồng Thừa Uyên bỗng nhiên nở nụ cười, bản gia chủ ngược lại là nghị chiếu cố vị này Bạch Hạc chân truyền Liễm Tức Quyết, nhập môn đạo nguyên. 4 giờ Ngụy Thắng lúc này đem đạo nguyên giờ toàn bộ đầu nhập trong Liễm Tức Quyết. Đang khổ tu 4 năm sau, Liễm Tức Quyết trực tiếp đạt đến viên mãn cấp độ. Liễm Tức Quyết, viên mãn, đạo nguyên, không giờ Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, cái kia một thân bành trướng tình lực như nước thủy triều, toàn bộ thu về ra thịt đại cân chỗ sâu, giống như dao long vào biển, khí tức dần dần trở nên trầm ổn, nội luyện. Thẳng đến cuối cùng, chỉ hiện lộ ra lục luyện đỉnh phong khí huyết, trở thành. Ngụy Thắng nở nụ cười. Theo Liễm Tức Quyết viên mãn, liền xem như 12 luyện cường giả, cũng rất khó coi ra hắn chân chính tu vi. Ca, nên xuất phát. Ngụy Hà ở một bên thúc giục nói, hôm nay chính là ngươi bái sư cuộc sống, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Đúng, đây là quán chủ đưa tới quần áo, cố ý giao phó nhường ngươi mặc vào. Ngụy Thắng tiếp nhận quần áo, thay đổi sau, liền mang theo Ngụy Hà đi tới Túy Tiên lâu. Trước cửa tiểu lâu đứng mấy người, chính là Đỗ Trọng Hành mấy người năm vị thân truyền. Đột nhiên, Đỗ Trọng Hành nói một câu, tới. Mấy vị khác thân truyền theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người sóng vai đi tới. Đi đến trước mặt là cái thanh niên cao lớn, dáng người anh tuấn, tướng mạo đường đường, một bộ thanh y điệp, khí chất ôn nhuận bên trong lại lộ ra mấy phần tiêu sái, tựa như trong tranh đi ra quý công tử. Ngụy Sư Minh đã sớm ở tiểu lầu trước cửa chờ Đỗ Trọng Hành các loại bốn vị chân truyền, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, thần sắc đều rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng là cùng nhau ôm quyền thi lễ. Nhị Sư Minh, chư vị Sư Minh không cần như vậy, vẫn là giống như trước kia xưng hô ta đi Ngụy Thắng chế chỉ đạo. Đây là quy củ. Đỗ Trọng Hành lắc đầu, sau đó liền mang theo Ngụy Thắng tiến vào Túy Tiên lâu. Dĩ vãng cũng rất náo nhiệt Túy Tiên lâu, hôm nay càng huyên náo, Bạch Hạc võ quán bao hết tiểu lâu, tầng 1, 2, 3 lưu làm tiếp đãi. Chân chính quý khách đều tại lầu 4. Lầu 4 là cái cự đại yến hội sảnh, khách nhân không có phía dưới lầu 3 nhiều người, nhưng người người khí chất bất phàm. Ngụy Thắng đến sau, dẫn động ánh mắt không ít người, hiếu kỳ dò xét cái này may mắn. Đúng vậy, tại trong mắt rất nhiều người, Ngụy Thắng cũng không tính là thường, chỉ là tương đối may mắn, mới bị Phương Hạc Đỉnh nhìn trúng, thu làm thân truyền. Nhìn mấy lần sau, bọn hắn liền thu hồi ánh mắt, cùng quen nhau người riêng phần mình tán dóc. Chúc mừng Ngụy huynh, trở thành Bạch Hạc võ quán duy nhất chân truyền. Ngày đó gặp mặt, ta liền bị hiện Ngụy huynh không phải vật trong ao, bây giờ xem ra, quả là thế. Về sau còn xin Ngụy huynh nhiều chiếu cố hơn, thứ nhất đi lên chào hỏi, là huyện nha bộ đầu Đồng Việt, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ thân thiết. Ngụy Thắng đối với hắn ấn tượng không tệ, bị cười đáp lại. Lưu Tử Ngạn, ta gọi mấy người cũng lần lượt tiến lên đây chào hỏi, thái độ hữu hảo. Ngụy Thắng từng cái đáp lại sau, hướng đi cách đó không xa đang ngồi một người, Hồ Gia. Dừng lại, đừng kêu nữa. Hôm nay ngươi là nhân vật chính, càng là Bạch Hạc võ quán chân truyền, ngươi nếu là cho ta mặt mũi, về sau bảo ta Hổ ca là được. Hắc Hổ đội vàng ngăn lại, chê cười. Khi Bạch Hạc võ quán duy nhất chân truyền ra, lời này nếu như bị nhỏ bọn Phương lão quái nghe được, không biết sẽ làm sao chỉnh lý chính mình đâu. Ngụy Thắng yên lặng, cũng không có cơ cầu. Hắn đối với Hắc Hổ vẫn là rất tôn trọng, dù sao đây chính là ân nhân cứu mạng a. Sau lưng Hắc Hổ còn đứng Hoàng Ưu. Cái sau tâm tình tương đối khuấy động, căn bản không nghĩ tới, ngày xưa tiểu lão đệ có thể trở thành Bạch Hạc võ quán duy nhất chân truyền, nhưng đáy lòng của hắn cũng vì Ngụy Thắng cảm thấy cao hứng, cười chúc mừng một câu. Ta hôm nay là đại biểu Ngư Long Bang tới, kỳ thực bang chủ cùng Phương quán chủ quan hệ còn có thể, vốn là muốn đích thân tới, nhưng hắn người này không thích tham gia náo nhiệt cùng Hắc Hổ tán gẫu. Sau một lúc, các tân khách lần lượt đến đông đủ. Những cái kia cùng Bạch Hạc võ quán giao hảo trung tiểu gia tộc không nói đến, tứ đại võ quán, ngoại trừ Chạy Lôi võ quán, Kim Đỉnh cùng Đá Lăn võ quán quán chủ đều tới. Tam đại gia bên trong, Lưu Lâm hai nhà gia chủ không tới, nhưng tới lại là Lưu gia đại tiểu thư cùng Lâm gia đại thiếu. Đến nỗi Hồng gia, Hồng gia chủ càng là tự mình có mặt, không chút nào khoa trương mà nói, Hắc Sơn thành nhân vật có mặt mũi, cơ hồ tới hơn phân nửa. Cũng không lâu lắm, Phương Hạc Đình áp chụp đăng tràng. Hắn đứng tại chủ trước bàn, ngắm nhìn một phía, thản nhiên nói, hôm nay nhận được các vị đến dự theo tiếng nói vang lên, một cổ vô hình tinh thần ba động bao phủ toàn trường, thực lực chỉ có 6, 7 luyện võ giả, cơ bản không có cảm giác gì, chỉ có đạt đến cửu luyện 10 luyện cấp độ cao thủ mới có thể cảm nhận được thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp, toàn bộ đều thần sắc nghiêm trọng. Chân ý Ngụy Thắng cẩn thận tỉ mỉ lấy cái kia cổ tinh thần ba động, cùng Hồng Liên chân ý đổ sức mạnh ba động rất giống nhau. Phương Hạc Đình đọc lời chào mừng kết thúc, chính là chính thức bái sư kính trà câu. Lão sư, Ngụy Thắng hai tay dâng một ly trà, đưa tới Phương Hạc Đình trước mặt, cái sau khi nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó ngay ở đây khách mời cười to nói, từ nay về sau, Ngụy Thắng chính là ta Thiên Thủy Hạc Tiên duy nhất chân truyền. Âm thanh còn chưa nói xong, liền bị bên ngoài phòng truyền đến một đạo trêu tức âm thanh đánh gãy, hoắc, thực sự là thật náo như ta. Chương 073 chân truyền. Phá quán. Ngươi mới là người khiêu chiến, cầu đặt mua, 1, chương 073 chân truyền. Phá quán. Ngươi mới là người khiêu chiến, cầu đặt mua, 1, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại sảnh cửa vào phần phật tràn vào một đám người. Cầm đầu là cái dáng người dị thường khôi ngô lão giả, đầu đầy tóc vàng, tung bay đầu bay, hai mắt sáng ngời, giống như sấm sét, giống như có thể thu hút tâm thần người ta. Lão giả người mặc áo bào màu vàng, ngực có ngân sắc lôi đỉnh đồ án. Ở sau lưng hắn, còn đi theo cái dáng người khôi ngô, khí thế hung hãn, lông mi như đao thanh niên. Tại phía sau hai người, nhưng là rất nhiều người mặc màu xám quần áo luyện công, ngực xăm ngân sắc lôi đỉnh đồ án đệ tử. Hoặc, Buôn Lôi Võ Quán quán chủ Lôi Buôn, Buôn Lôi Võ Quán đệ nhất thiên tài Buôn Lôi thủ Văn Thái Lai bọn hắn vậy mà tới, cái này có chút ý tứ. Kim Đỉnh Võ Quán quán chủ, Đá Lăn Võ Quán quán chủ, Lưu Lâm hai nhà đại biểu, bao quát Hồng gia gia chủ, đều lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Toàn bộ Hắc Sơn thành, người nào không biết, Buôn Lôi Võ Quán Lôi Buôn cùng Bạch Hạc Võ Quán Phương Hạc Đỉnh có thủ cũ. Hai đại võ quán đệ tử gặp phải sau, phần lớn cũng là đối chọi gay gắt, có thể xưng đối thủ. Bây giờ tại Bạch Hạc Võ Quán tuyển nhận chân truyền trên yến hội, Buôn Lôi Võ Quán không mời mà tới, còn tới thế rào rạt, nói rõ là kẻ đến không tiện a. Lão sư, bọn hắn nhất định phải xuống tới, chúng ta căn bản ngăn không được. Lâm Vũ Dương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, che lấy bả vai thối lui đến Phương Hạc Đỉnh bên cạnh, có chút bị đau nói. Các ngươi lui xuống trước đi a. Nô Thanh Mạn nhìn nàng một cái. Lâm Vũ Dương mấy người lục luyện đệ tử lập tức lui sang một bên. Phương Hạc Đình đạm nhiên nhìn qua lão giả tóc vàng, Lôi Buôn, ngươi đây là ý gì? Phương Hạc Đình lão phu nghe ngươi thu cái chân truyền đệ tử, liền nghĩ đến xem, không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, tứ đại võ quán bên trong Kim Đỉnh, Đá Lăn đều mời, hết lần này tới lần khác không mời lão phu, vậy lão phu không thể làm gì khác hơn là không mời mà tới. Ngô Thanh Mạn nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Bái sư yến khách mời mời thiếp là nàng biết dùng, mời cũng là cùng Bạch Hạc võ quán thân thiện hoặc giao hảo thế lực. Buôn Lôi võ quán cùng Bạch Hạc võ quán luôn luôn không hợp nhau, tự nhiên không tại danh sách mời. Lại không nghĩ rằng, Lôi Buôn lại biết không mời mà tới, còn trước mặt mọi người hưng sư vấn tội. Lão sư Ngô Thanh Mạn vừa muốn giảng giải, Phương Hạc Đỉnh vây tay để ép, ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Lôi Buôn, nếu là xem lễ, lão phu hoan nên, nếu như gây chuyện, lão phu cũng phục bồi. Gây chuyện? Hắc, lão phu không có nhàm chán như vậy. Lôi Buôn cười quái dị một tiếng, trực tiếp hướng đi cách gần nhất một tấm bàn ăn, dọa đến bàn kia các tân khách đội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Lôi Buôn sau lưng một vị đệ tử liền đội vàng tiến lên rút ra một cái ghế, chờ Lôi Buôn sau khi ngồi xuống, một đám Buôn Lôi Võ Quán đệ tử cùng nhau đứng tại phía sau hắn. Bọn hắn không nói một lời, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, hơn 10 người đan vào một chỗ băng lãnh khí tràng, lập tức đem trong sảnh chúc mừng bầu không khí quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người đều không nói, yên tĩnh nhìn xem Lôi Buôn bọn người. Dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được bầu không khí có chút không ổn. Bọn hắn nhìn xem Lôi Buôn, lại nhìn về phía Phương Hạc Đình, ánh mắt cuối cùng rơi vào lẻ loi một mình đứng tại chỗ Văn Thái Lai trên thân. Văn Thái Lai đầu tiên là đối với Phương Hạc Đình chắp tay thi lễ, tiếp đó hướng về phía hắn bên trái một thân ảnh quát lên: Giang Lưu Xuyên, ngươi ta sớm đã có đánh cửa cước hẹn, nhưng ngươi mỗi lần đều lấy bắt tang bảy làm lý do, phòng thủ mà không chiến, thật sự bắt tang bảy, vẫn là tại tránh ta phong mang. Bất quá cũng không sao cả, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay tất nhiên gặp phải, vậy thì triệt để làm chấm dứt ta. Tới. Đám người tinh thần hơi rung động, bọn hắn quả nhiên là tới đập phá quán. Nô Thanh Mạn gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Văn Thái Lai tìm một cái cớ thật hay. Lấy ngày xưa đánh cược làm lý do khiêu chiến, mà lại còn là ngay trước Hắc Sơn thành đông đảo thế lực cao tầng mặt bức chiến, trực tiếp đem Giang Sư Minh còn có toàn bộ võ quán đều gác ở trên lò lửa. Nếu như Giang Sư Minh lại cự chiến, không chỉ có hắn thanh danh mất sạch, cũng dẫn đến võ quán, thậm chí lao sư cũng biết đi theo mặt mũi bị hao tổn, bị người chà phúng. Quả nhiên, nghe nói như thế, Giang Lưu Xuyên trực tiếp ra khỏi hàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Văn Thái Lai, ngươi vừa nghĩ bại, vậy ta giống như ngươi mong muốn." Đám người nhao nhao lui ra phía sau, đem không gian nhường cho hai người. Hai người không có dư thừa nói nhảm, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Hai người này thân là bệ hạ, buôn lôi hai đại võ quán tinh anh, lại cũng là cựu luyện đỉnh phong, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, đều là đồng cấp đỉnh tiêm cấp độ. Lại hai người thi triển võ học, cũng là hai đại võ quán thành danh võ học. Buôn lôi thủ tấn mãnh, bạch hạc quyền xảo trá. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cực kỳ náo nhiệt. Thấy rất nhiều khách mời trừng lớn hai mắt, hô to đến đúng. Bằng không, đi đâu có thể nhìn đến hai đại cựu luyện cao thủ quyết đấu. Ngụy Thắng thấy thẳng nhíu mày. Giang Sư Minh ưu thế là thân pháp, nhưng Văn Thái Lai tựa hồ cũng am hiểu thân pháp, không chỉ có như thế, buôn lôi thủ lực đạo càng thêm tấn mãnh cường hành, so sánh cùng nhau, Giang Sư Minh đánh ra bạch hạc quyền, công kích lực đạo bên trên còn kém chút. Mấy lần công kích đều không cho Văn Thái Lai tạo thành tổn thương gì. Bành! Giang Lưu Xuyên lại một quyền đánh trúng Văn Thái Lai, cái sau không tránh không né, ngạnh kháng một chiêu này đồng thời, chụp một chưởng đánh về phía Giang Lưu Xuyên ngực. Giang Lưu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh lảo đảo lui ra phía sau 5-6 bước, sắc mặt trắng bệch. Không tốt. Nô Thanh Mạn hô nhỏ một tiếng. Ngụy Thắng nhìn nàng một cái. Nô Thanh Mạn thấp giọng nói, Giang Sư Minh tại Bồ Tát Miếu một trận chiến thụ thương quá nặng, bây giờ còn chưa khỏi hẳn chiến đấu kế tiếp, Văn Thái Lai không biết là có ý định hay là cố ý, mỗi lần đều hướng Giang Lưu Xuyên ngực đánh tới, nơi đó đúng là hắn lúc trước vị trí vết thương. Bành. Giang Lưu Xuyên lại một lần nữa bị đánh bay tứ tung ra ngoài, đụng ngã một mảng lớn bàn ghế, đập ầm ầm ở trên tường, khóe miệng chảy máu. Hắn sau khi bỏ dậy còn muốn tái chiến. Đủ. Phương Hạc Đình lạnh lùng mở miệng. Giang Lưu Xuyên đứng tại chỗ, hai tay nắm quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Thái Lai, sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn không sợ bại, nhưng loại này bị người mưu hại đến chết cảm giác, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Văn Thái Lai dừng tay, trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười. Hắn không tiếp tục tiến công, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Vốn cho rằng đánh ngươi phải dùng 7 phần lực, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, ngay cả ta 5 phần lực đều gánh không được, đây chính là Bạch Hạc võ quán đệ nhất thiên tài. Làm ta quá là thất vọng. Văn Thái Lai khẽ gật đầu một cái. Nô Thanh Mạn, Đỗ Trọng Hành bọn người nghe vậy, cũng là sắc mặt khó coi. Đây cũng không phải là trào phúng Giang Lưu Xuyên một người đơn giản như vậy, mà là tại đục nhã toàn bộ võ quán. Hừ, nếu không phải ngươi một tháng trước, tại Bồ Tát Miếu đánh lén Giang Lưu Xuyên khiến thương thế chưa lành, vừa rồi công kích lại thường xuyên công kích hắn vết thương vị trí, ngươi có thể giành thắng lợi. Hắc Hổ vỗ bàn một cái, lạnh lên một tiếng nói. Hắn vốn là không phải là một cái yêu xen vào việc của người khác người, chỉ là Giang Lưu Xuyên là bạn tốt hắn, ngày đó Giang Lưu Xuyên bị Văn Thái Lai đánh lên sau, bây giờ lại bị hắn đả thương, hắn giận, lúc này mới nói một câu. Ai ngờ đến, câu nói này liền cùng chọc tổ ong vào vẽ, lôi buôn sau lưng buôn lôi võ quán các đệ tử, lập tức cười lạnh mở miệng, à, thua chính là thua, từ đâu tới nhiều cớ như vậy lý do. Đây vẫn chỉ là luận bàn, nếu như là liều mạng tranh đấu, đối thủ chẳng lẽ còn phải đợi ngươi ăn uống no đủ động thủ lần nữa. Chính là, đường đường Bạch Hạc võ quán, liền điểm ấy đều thua không nổi, mất mặt. Văn Thái Lai cười lạnh một tiếng, tìm lý do cũng coi như, thế mà còn là cái ngoại nhân nói, như thế nào, Bạch Hạc võ quán không người. Hắc Hổ sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, Đỗ Trọng Hành hướng hắn chắp tay, đa tạ Hắc Hổ đường chủ bên vực lẽ phải, đây là ta Bạch Hạc võ quán chuyện, xin giao cho chúng ta võ quán tới xử lý. Đỗ Trọng Hành đi ra, đạm nhiên nhìn qua Văn Thái Lai, đã ngươi không có tận hứng, vậy liền để ta đến bồi người chơi đùa. Sư Minh, đối phó hắn cần gì phải ngươi ra tay, ta tới. Nô Thanh Mạn đứng dậy, vũ mị mặt tươi cười tràn đầy sát khí. Khát thân truyền mặc chương 073 chân truyền. Phá quán. Ngươi mới là người khiêu chiến, cầu đặt mua, 2, chương 073 chân truyền. Phá quán. Ngươi mới là người khiêu chiến, cầu đặt mua, 2, dù không nói gì, nhưng đều lên phía trước một bước. Văn Thái Lai mỉm cười một tiếng, như thế nào, các ngươi còn nghĩ xa luân chiến hay sao? Bất quá cũng không vấn đề gì, coi như các ngươi cùng tiến lên, ta Văn Thái Lai lại có sợ gì? Đỗ Trọng Hành lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn không có thực lực kia. Phải không? Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi võ quán tối cường tiểu luyện, chính là Giang Lưu Xuyên bây giờ liền hắn đều bại, chỉ bằng mấy cái này phế liệu, cũng xứng làm đối thủ của ta. Coi như ra tay, lại có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Văn Thái Lai lời nói này, nói Ngô Thanh Mạn bọn người vừa giận lại tức, lại nói không ra phản bác. Tại trong Bạch Hạc võ quán thân truyền đệ tử, Giang Lưu Xuyên đích thật là công nhận cửu luyện đệ nhất nhân. Đến nỗi ngươi Đỗ Trọng Hành, ngươi thật sự có thể uy hiếp được ta, vốn lấy 10 luyện đánh cửu luyện, ngươi rất hảo con sao? Đỗ Trọng Hành sắc mặt phát trầm. Văn Thái Lai kiệt cười một tiếng, sắc bén con mắt như đao, rơi thẳng vào ngồi ở Phương Hạc đỉnh bên cạnh trên thân Ngụy Thắng, sớm nghe hổ xuống núi thiên phú hơn người, nộ tính lạ thường, tuổi còn trẻ liền có thực lực kinh người. Không biết hôm nay có thể hay không lĩnh giáo Ngụy Minh cao chiêu. Tất cả mọi người đều là sức sở. Chợt phản ứng lại, từng cái biểu lộ cái gì? Thầm nghĩ Văn Thái Lai dã tâm thật lớn, thật là ác độc tâm tư. Trước mặt nhiều người như vậy, trọng thương Bạch Hạc võ quán cửu luyện chân truyền còn chưa đủ, lại còn muốn khiêu chiến Ngụy Thắng. Phải biết, Ngụy Thắng bây giờ thế nhưng là Bạch Hạc võ quán duy nhất chân truyền, 10 cái thân truyền cũng không chống đỡ được hắn một cái chân truyền. Đại biểu không chỉ có là Bạch Hạc võ quán mặt mũi, càng là Thiên Thủy Tỉnh hạ một mạch, Phương Hạc đỉnh mặt mũi. Đây nếu là bị đánh bại, cái kia Bạch Hạc võ quán mặt mũi liền triệt để bị người dẫm ở dưới chân, cũng lại nhặt không đứng dậy. Cái này không phải khiêu chiến, rõ ràng chính là muốn làm hỏng Bạch Hạc võ quán. Hơn nữa, một chiêu này cực kỳ âm độc, không ứng chiến sẽ bị người chế rêu nhát gan. Chỉ khi nào ứng chiến, thua không nghi ngờ. Mặc kệ Bạch Hạc võ quán ứng đối ra sao, đều biết rước lấy một thân tao. Bất quá, chỉ bằng vào Văn Thái Lai một người, có thể nghĩ không ra tàn nhẫn như vậy âm hiểm biện pháp. Đám người không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Lôi Buôn. Lão nhân này lại giống như là một người không có chuyện gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất cái gì đều không nghe được. Thử, bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến chân truyền sư mình. Đỗ Trọng Hành sắc mặt lạnh lẽo, ngay cả Hắc Hổ cũng không nhịn được lắc đầu. Văn Thái Lai, bản đường chủ như thế nào phía trước liền không có phát hiện, ngươi ra mặt dày như vậy chứ? Đường đường cửu luyện đi khiêu chiến một cái lục luyện, hưởng cho ngươi nghĩ ra được. Nô Thanh Mạn mấy người thân truyền không nói gì, nhưng đều ánh mắt rét run. Ta Lôi Đình võ quán, đương nhiên sẽ không làm bực này để mạnh hiếp yếu sự tình. Nếu như Ngụy huynh đệ dám đến lên chiến, tại hạ nhưng đem tu vi áp chế đến lục luyện cấp độ, tuyệt không vận dụng gần tam luyện sức mạnh. Nếu như vận dụng gần tam luyện sức mạnh, coi như Văn Mộ thua. Đương nhiên, nếu là Ngụy huynh đệ nhát gan, không dám lên chiến, Văn Mộ cũng không miễn cưỡng. Câu nói sau cùng rõ ràng mang theo vài phần khích tướng hương vị. Lời vừa nói ra, liền lúc trước trách cứ hắn Hắc Hổ cũng tìm không ra đâm tới, cao mày. Đám người càng là an tĩnh lại, từng kia ánh mắt đều tập trung vào Ngụy Thắng cùng trên thân Phương Hạc Đình. Thắng Nhi, Phương Hạc Đình nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử tại, tất nhiên Buôn Lôi võ quán đệ nhất thiên tài như thế mong muốn khiêu chiến, ngươi liền ban thưởng hắn bại một lần a. Là lão sư. Đám người xôn xao, rất nhiều người biểu lộ cái gì. Phương Hạc Đình biết ứng chiến, bọn hắn cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Dù sao hôm nay thế nhưng là Bạch Hạc võ quán sân nhà, nếu như co đầu rút cổ không ra, Bạch Hạc võ quán mặt mũi ở đâu, lại như thế nào tại Hắc Sơn đặt chân. Chỉ là Phương lão quái, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì. Ban thưởng Văn Thái Lai bại một lần, chỉ bằng ngươi cái kia lục luyện chân truyền đệ tử, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Ngụy Thắng hắn còn đáp ứng, hắn ở đâu ra thực lực cùng sức mạnh. Ngụy sư huynh Ngụy Thắng hạ tràng, cùng Đỗ Trọng Hành gặp thoáng qua lúc, cái sau thấp giọng nói, nếu không thì để cho ta áp chế tu vi đánh với hắn một trận. Ngụy Thắng khẽ gật đầu một cái, trực tiếp đi tới Văn Thái Lai đối diện. Chậc chậc, Bạch Hạc võ quán thực sự là can đảm lắm a. Văn Thái Lai nở nụ cười, âm thanh lộ ra mấy phần nghiền ngẫm cùng nhẹ nhõm chi ý, phảng phất đã nắm vững thắng lợi, phần thắng nắm chắc. Trong vòng 3 chiêu, nếu không thể bạn ngươi, coi như ta thua. Ngụy Thắng bình đạm đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người không khỏi kinh hô, ta vốn cho rằng là Phương quán chủ khinh thường, không nghĩ tới, hắn vị này chân truyền đệ tử càng thêm tự tin. Cái gì tự tin? Rõ ràng là tự phụ quá mức. Cửu luyện đỉnh phong dù là áp chế đến lục luyện cấp độ, khả đối địch kinh nghiệm, thích hợp lực vận dụng, võ học lĩnh ngộ chỉnh khắp các mọi mặt, cũng là nghiền ép lục luyện, hoàn toàn không phải lục luyện có khả năng so sánh. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể tại Văn Thái Lai trên tay giữ cho không bị bại, liền xem như thắng lợi. Nhưng giá hỏa này nghĩ như thế nào, thế mà chính mình cho mình bên trên cường độ. Ba chiêu đánh bại Văn Thái Lai, hắn cho là mình là cửu luyện cao thủ sao? Ngụy huynh đệ có chút kích động. Đồng Cang nhẹ khẽ gật đầu. Ngươi không nên lỗ mãng như vậy. Lưu Tử Ngạc hơi hơi nhíu mày. Ai, chung quy là người trẻ tuổi, bị khích tướng hai câu liền mất lý trí, lại mặc kệ kẻ này thiên phú như thế nào, riêng là bộ dạng này tâm tính, về sau sợ khó thành dụng cụ. Kim Đỉnh đã lăn hai đại võ quán quán chủ âm thầm lắc đầu. Hồng gia chủ không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem. Bạch Hạc võ quán một đám thân truyền nhóm thì đều nhíu mày, cũng cảm thấy Ngụy Thắng câu nói kia có chút trừu cuồng. Bọn hắn nhìn về phía Phương Hạc Đỉnh hy vọng lão sư nói chút gì, lại nhìn thấy lão sư mặt không biểu tình, không khỏi đáy lòng than nhẹ, đều cảm thấy Ngụy Thắng quá mức khinh thường. Chỉ có Hắc Hổ giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Ba chiêu. Văn Thái Lai ánh mắt lạnh lùng, ta thừa nhận, ngươi chọc giận ta. Sau ba chiêu, ta tất bại ngươi. Ngụy Thắng không nói, chỉ là hướng hắn ngoắc ngoắc tay, địa bộ lạnh nhạt mà khinh miệt. Cuồng vọng. Văn Thái Lai ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, bắp thịt cả người sôi sục, giống như là ngủ say mãnh hổ đột nhiên thức tỉnh, từng khối cơ bắp va chạm lẫn nhau, ẩn ẩn truyền ra nổi trống âm thanh, toàn thân lực đạo tất cả tụ hợp vào trong lòng bàn tay, một quyền đánh ra, thế như buôn lôi. Tấn mãnh, bá đạo. Đây chính là buôn lôi thủ. Cảm thụ được đập vào mặt áp lực, Ngụy Thắng mặt không biểu tình, huy trưởng như lao, bình thường chém ra. Một đao này nhìn như bình thường không có gì lạ, đao ra lại như mãnh hổ gào thét, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt chạm tại rào rạt đánh tới quyền trên đỉnh. Vâng. Quyền trưởng va chạm ở giữa, kinh lực khuấy động, nhấc lên kinh người khí lãng, Văn Thái Lai tức thì bị một trường đánh bay, lảo đảo lui ra phía sau mười mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trái lại Ngụy Thắng, thân hình như núi, lù lù bất động, một mặt bình tĩnh. Cái gì? Mọi người thất kinh, không tự giác há to mồm. Văn Thái Lai lại bị một trường chặn lui, rơi vào hạ phòng. Liên nguyên bản bình chân như bại lôi buồn, lần thứ nhất chính thức đánh giá mắt Ngụy Thắng, đáy mắt thoáng qua một vòng u quang. Có chút thực lực, khó trách cùng phát ngôn bừa bãi. Văn Thái Lai cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Vốn cho là mình áp chế tu vi sau, thu thập cái này lục luyện tiểu tử dễ dàng, lại không nghĩ rằng hiệp một liền bị đối phương một cái trưởng đao cho đánh bay ra ngoài. Nhất là một trưởng kia bên trong ẩn chứa kinh người lực đạo cùng hùng hậu đao khí, chém hắn cả cánh tay đến bây giờ còn ẩn ẩn run lên. Nếu không phải mình tu hành qua hoành luyện võ học, chỉ sợ một đao này xuống, chính mình cánh tay này đã phế đi. Ngụy Thắng ánh mắt hơi dị. Vừa rồi cái kia trường đao, chính mình tuy nói chỉ dùng lục luyện đỉnh phong lực đạo, cộng thêm đại thành hổ khiếu đao, nhưng cái này tổ hợp đối phó đồng cấp võ giả, trên cơ bản cũng là miểu sát. Văn Thái Lai cũng chỉ là thụ giờ vết thương nhẹ, có chút ý tứ. Bất quá, ta muốn khiêu chiến là Bạch Hạc võ quán chân truyền, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi là Bạch Hạc võ quán võ học. Văn Thái Lai lạnh giọng hỏi. Hắc Hổ rêu cợt nói, ngươi đường đường tiểu luyện, ỷ mạnh hiếp yếu cũng coi như, liền đối thủ dùng cái gì chiêu số cũng quản, cái kỳ ạ huyền so cái gì, dứt khoát đứng ở đó nhường ngươi dự định. Văn Thái Lai nhíu mày, Lôi Buôn đạm mặt nói, Phương lão quái, ta đệ tử này muốn khiêu chiến là Bạch Hạc võ quán võ học, như thế nào? Các ngươi Bạch Hạc võ quán võ học cứ như vậy không lấy ra được. Thắng Nhi, đây là có chuyện gì? Phương Hạc đỉnh đạm nhiên hỏi. Ngụy Thắng nói, hồi bẩm lão sư, đệ tử vừa bái nhập Bạch Hạc võ quán không lâu, chỉ luyện một môn trụ cột Bạch Hạc quyền. Cái gọi là Bạch Hạc quyền, vẫn là Bạch Hạc luyện nhục pháp kèm theo võ học. Đến tình Hạc luyện cân pháp lúc, môn quyền pháp này lại có mới mở rộng, tăng lên Hạc hình đạp Hạc hình chảo các loại cơ sở chiêu thức. Vậy thì ngươi dùng Bạch Hạc quyền, tới lĩnh giáo Buôn Lôi võ quán đệ nhất thiên tài cao chiêu a. Phương Hạc đỉnh thản nhiên nói. Là. Ngụy Thắng gật đầu. Hắc Hổ há mồm, vừa muốn khuyên Phương Hạc đỉnh không nên vọng động, lời đến quẹt miệng, lại nuốt trở vào. Chỉ là sau khi ngồi xuống, đáy mắt ẩn ẩn thoáng qua vẻ buồn bã. Hắn biết Ngụy Thắng tiên phú rất cao, Hổ Khiếu đao pháp đã lĩnh hội đến viên mãn, dù là trong tay vô đao, chỉ dựa vào trường đao cũng có thể quét ngang đồng cấp. Nhưng bây giờ, ném đi cái này một thủ đoạn mạnh nhất, dùng chỉ luyện một đoạn thời gian, lại trụ cột nhất Bạch Hạc quyền đối địch, đây không phải là tự phế hai tay, chờ lấy bị đối thủ đánh bại sao? Những người khác thấy thế, cũng đều âm thầm nhíu mày, cảm thấy Văn Thái Lai quá mức làm khó dễ. Văn Thái Lai mảy may không để bụng, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, đáy mắt thoáng qua một tia nhe răng cười, lần này, ta cũng sẽ không lại nương tay. Đúng dịp. Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng, ta cũng là. Một giây sau, tại trong Văn Thái Lai ánh mắt khiếp sợ, cơ thể của Ngụy Thắng liền giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt nâng lên, bành trướng đến cao 2 mét, bắp thịt cả người hiện lên dọa người màu xanh đen, tiện tay vua xuống một trường, không khí giống như đều bị đánh nổ, lại như một tòa ngũ chỉ sơn đè xuống, tản ra làm cho người da đầu phát dọa người bị áp.